Chương 436, nghịch mệnh, thượng, đại Phật bên trên, đoạn gia đình bên ngoài, Đoạn Lãng cùng Lâm Trường Sinh so đấu chiêu, ngươi tới ta đi xem ra vô cùng náo nhiệt. Đánh thật lâu, Đoạn Lãng bảo kiếm dừng lại, cả giận, không đánh, mỗi lần ra chiêu đều bị sư phụ phong bế, ta căn bản không phải sư phụ đối thủ. Lâm Trường Sinh nở nụ cười, nói, ngươi tiểu tử này mới bao nhiêu lớn, tựa như cùng sư phụ so, cái kia sư phụ cũng quá vô dụng đi. Đoạn Lãng hầm hừ ngồi ở một bên, nhịn không được nói, sư phụ, đệ tử tự hỏi tinh thông thực ngày kiếm pháp cùng mây 13 kiếm, trong đó đủ loại biến hóa không rõ ràng trong lòng, vì sao mỗi lần sư phụ còn có thể sớm dự liệu được ta chiêu thức biến hóa, phong kín ta tất cả tiến công. Lâm Trường Sinh đi đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ bả vai hắn, nói, tiểu tử, chiêu số sáo lộ là võ học kiến thức cơ bản, ngươi lại tinh thông, cũng chỉ là cơ sở. Thực ngày kiếm pháp, mây 13 kiếm vi sư cũng hiểu, ngươi khẽ động, vi sư liền biết ngươi dùng cái gì chiêu, tự nhiên có thể phong kín ngươi. Ngươi bây giờ khiếm quyết là như thế nào tại hai bộ kiếm pháp bên trên diễn hóa xuất biến hóa của mình, giống như ngươi chiêu kia mây đen tế nhật. Đoạn Lãng hiểu rõ, điểm này hắn không là nghĩ không ra, chỉ là đánh lâu như vậy, mỗi lần vừa ra chiêu liền bị phong kín, để hắn khí muộn. Nghe Lâm Trường Sinh nói chuyện, hắn cũng bình tĩnh lại. Nhưng hắn lại nói, sư phụ, ngươi đối cái này hai bộ kiếm pháp lý giải, có thể tự phong kín ta, nhưng ta trong lúc đó cũng dùng cái khác chiêu số, nhưng đồng dạng bị ngươi phong kín, chuyện này là sao nữa? Lâm Trường Sinh cười nói, ngươi cái tên này, bước đầu tiên còn không có đạt tới, liền nghĩ bước thứ hai. Cũng tốt, hôm nay ta liền nói với ngươi nói chuyện đi. Cái này cảnh giới võ học biến hóa ngàn vạn, căn cứ người tính cách đặc điểm, các có sự khác biệt. Một số người thích truy cầu hoàn mỹ, cho nên muốn đem võ công của mình luyện đến hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng cũng có một số người cảm thấy, trên đời không có hoàn mỹ đồ vật, là chiêu số liền sẽ có sơ hở, cho nên bọn hắn chuyên công chiêu số sơ hở, để cầu phá chiêu phá địch. Nghe tới đây, Đoạn Lãng nói, sư phụ đi chính là phá chiêu con đường sao? Lâm Trường Sinh lắc đầu, nói, không, ta đi là hoàn mỹ đường đi. Đoạn Lãng sững sờ, nói, vậy sư phụ làm sao lại rách hết chiêu số của ta? Lâm Trường Sinh đập hắn một chút, nói, ngươi cái này đồ đần. Thiên hạ võ công, một trận mà trăm thông. Muốn hoàn mỹ, đương nhiên phải hiểu rõ thiên hạ võ công chi sơ hở, đến hoàn thiện tự thân. Ta như thế, ngươi cũng giống vậy. Trên đời phần lớn võ giả, hầu như đều là đi cái này đường đi, chỉ là xem ai lĩnh ngộ sâu, công lực cao mà thôi. Về phần phá chiêu, nhìn như sáo lộ đồng dạng, hạch tâm nhưng lại khác biệt. Hắn nhìn không phải chiêu, mà là đối thủ. Mặc kệ bất luận cái gì chiêu số, ngươi chỉ cần phát chiêu, liền sẽ có chỗ báo hiệu. Phá chiêu chi cao tay, chính là tại ngươi có chỗ báo hiệu thời điểm, nháy mắt ra chiêu, không đợi ngươi chiêu số sử xuất, liền trực chỉ ngươi yếu hại. Gọi ngươi chiêu không thành chiêu. Loại này biểu tượng như khác biệt, nhưng bản chất nhưng lại là đồng dạng. Đều ở chỗ lực, nhanh, xảo ba điểm. Có người nói, thiên hạ võ công vô kiên bất phá, duy khoái bất phá. Lại có người nói nhất lực hàng thập hội, hai loại ngươi tự nhiên hiểu, vi sư muốn nói chính là xảo, là chậm điểm này xảo. Hắn đi đến một bên, nói, ngươi nhìn. Chỉ thấy hai tay của hắn tách nhẹ, chậm rãi bên trên nhấc, đồng đường, một bộ thái cực quyền pháp liền đánh lên. Lúc mới nhìn, Đoạn Lãng kỳ quái không thôi, nhưng chậm rãi cũng lộ ra nghiêm túc vẻ suy tư, nói, thật kỳ quái, tinh diệu quyền pháp. Một bộ quyền pháp đánh xong, hắn nói, như thế nào? Nhưng thấy rõ ràng. Đoạn Lãng suy nghĩ nói, sư phụ, ngươi quyền pháp này hẳn là lấy chậm đánh nhanh, lấy thủ làm công, nội lực lấy nhu lực, xảo kình hóa giải, liên lụy địch nhân lực đạo, làm địch nhân lộ ra sơ hở, lại nhất cử phản công. Lâm Trường Sinh gật đầu, không sai. Cái này thái cực quyền pháp yếu nghĩa ngay tại này. Ta quyền pháp này cùng đương thời võ học khác nhau rất lớn, nhưng nó chỗ lợi hại lại không yếu nếu trên đời thừa võ học. Cái này cùng ngươi biết, lại là khác biệt. Cho nên, tiểu tử ngươi về sau hành tẩu giang hồ, không muốn lưu giữ, phải nghiêm túc quan sát lĩnh ngộ, không thể cuồng vọng tự đại. Đoạn Lãng chân thành nói, vâng, đệ tử ghi nhớ. Nói xong, hắn cười hắc hắc, nhảy lên, nói, sư phụ, ngài đem kia thái cực quyền cũng dạy cho đệ tử đi. Ngươi tiểu tử túi này. Lâm Trường Sinh không cao hứng lườm hắn một cái, nói, thôi được. Tiểu tử ngươi tính tình kiên cường, dù không thích hợp tu luyện thái cực, nhưng thái cực có dưỡng khí dưỡng tính chi dụng, truyền cho ngươi cũng tốt, vừa vặn mài tính tình của ngươi. Đạo gia võ học, công chính bình thản, lúc tu luyện không thể gấp nóng nảy, thái cực quyền nhất là như thế. Đương nhiên, ngươi cũng không thể không thừa nhận trên đời có người thông minh, người ta tu luyện võ công chính là một ngày nàng giảm, hoàn toàn không có đạo lý có thể giảng. Bộ Kinh Vân, Niết Phong là loại người này, Đoạn Lãng cũng là loại người này. Hắn mới học thái cực, liền có như vậy một chút ý vị, cực kỳ đắc ý thấy thế, Lâm Trường Sinh nở nụ cười, lúc ấy liền nói, ngươi bộ dáng này, sợ khó mà tiến bộ. Quả nhiên, tiếp xuống mấy ngày, Đoạn Lãng dù mỗi ngày chăm học thái cực, lại không có chút nào tiến bộ, lại gọi hắn rất là ủ rũ. Trong đó quan khiếu Lâm Trường Sinh từ nói cho hắn, nhưng đối một thiên tài đến nói, cái này không ép một cái đả kích. Lâm Trường Sinh cũng không có cách, chỉ là nói cho hắn, về sau mỗi ngày sớm tối luyện một lần thái cực, không dùng cưỡng cầu. Cũng theo đó lúc, hai người tại đại giang bên trên nhìn thấy thuyền lái tới, đứng ở mũi thuyền chính là Kiếm Thánh. Phật trên gối, Kiếm Thánh, Độc Cô Minh, Thả Võ Tôn nhảy vọt mà lên. Kiếm Thánh ngửa xem đại Phật, nói, trời mà không thể đo, nhân lực cũng vượt qua tưởng tượng. Hắn thở dài một tiếng, nói, Minh Nhi, đại bá có chút việc tư muốn làm, mọi người tạm thời chia tay. Nhưng ở cái này trong vòng 7 ngày, các ngươi nhất định phải đem lão phu khiêu chiến hùng phách sự tình thông cáo võ lâm, để cho ngày đó các đạo nhân mã tụ tập, thấy ta thất bại hùng phách chi bi phong. Khoảng thời gian này cũng vụ tất chú ý cẩn thận, hùng phách cái thằng này cáo giả, khả năng có hành động, không thể bại lộ cứ điểm, thủ hạ cũng hư chia thành tốt nhỏ, biết sao? Vâng. Kiếm Thánh gật gật đầu, nhìn Lâm Trường Sinh một chút, phi thân lên, rơi vào đầu thuyền, ngược dòng mà đi. Lâm Trường Sinh nở nụ cười, xa xa nói, đi thôi, hắn vẫn đang nơi đó. Kiếm Thánh đột nhiên cười ha ha, đưa tay ném đến một vật. Hắn không nói gì thêm, tiếp nhận đồ vật Lâm Trường Sinh nhìn lướt qua, trong lòng sáng tỏ. Thứ này không phải khác, chính là Thánh Linh Kiếm Pháp. Kiếm Thánh cho hắn vật này, một là biết hắn đối Thánh Linh Kiếm Pháp có hiểu biết, thành toàn với hắn, một là hy vọng hắn chuyển xuống kiếm này, cũng không làm Thánh Linh Kiếm Pháp thất truyền giang hồ. Lâm Trường Sinh thu hồi quần trục, nói, Độc Cô Minh, muội muội của ngươi đâu? Làm sao một mực không thấy được nàng? Độc Cô Minh nói, ngộ không thích chém chém giết giết, ta gọi nàng lưu tại cứ điểm bên trong, lấy phòng ngừa vạn nhất. Lâm Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói, cái này bậy có tính toán gì? Độc Cô Minh nhíu mày, nhất thời không nói gì. Thả Võ Tôn thấy thế, hỏi, Lâm tiên sinh, không biết ngươi có ý định gì? Lâm Trường Sinh nói, bất cứ chuyện gì đều có hai mặt, kiếm thánh khiêu chiến hùng phách, cũng giống vậy. Thắng, kiếm thánh tổn, vô song thành tự nhiên lập lại, kiếm thánh không còn, vô song thành lập lại liền không đơn giản như vậy. Đây là hai điểm. Đồng dạng, như kiếm thánh bại đây, không có khả năng. Độc Cô Minh đại thanh phản bác, sư bá kiếm đạo thông thiên, làm sao lại thua với hùng phách cái kia thất phu? Lâm Trường Sinh liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, hắn đã kiếm đạo thông thiên, làm sao còn thua với vô danh rồi? Ngươi. Độc Cô Minh giận dữ, Thả Võ Tôn tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, nói, tiên sinh, còn xin không nên phiền lòng, ngài tiếp tục. Lâm Trường Sinh cũng không tức giận, thản nhiên nói, như kiếm thánh bại, các ngươi lần này đi liền gặp nguy hiểm, cho nên phải có điều chuẩn bị, mọi thứ đều muốn nghĩ đến nhất một mặt xấu, cho nên lần này thiên hạ hội chuyến đi, tốt nhất vẫn là lấy phòng ngừa vạn nhất. Độc Cô Minh giận quá, Thả Võ Tôn lại biết Lâm Trường Sinh nói không sai, Đoạn Lãng thì cười hì hì, nói, thiếu thành chủ, sư phụ dù không dễ nghe, nhưng cũng có lý. Ta nhìn, cái này 7 ngày ở giữa hay là chuẩn bị thêm một chút tốt. Thả Võ Tôn, ngươi thấy thế nào? Thả Võ Tôn nói, không sai, chính là này lý. Thiếu thành thị, chúng ta cái này liền trở về chuẩn bị. Nói, hắn liền cưỡng ép lôi kéo Độc Cô Minh đi. Lâm Trường Sinh lắc đầu, nói, Độc Cô Minh cũng coi như tuấn kiệt, đáng tiếc. Tính tình quá mức vội vàng sao động, tư chất cũng kém chút, không phải có Thả Võ Tôn ở bên phụ trợ, tuy là không cách nào khôi phục vô song thành binh quang, cũng đủ để đặt chân giang hồ. Đoạn Lăng nói, sư phụ cũng đừng nói như vậy, như hắn cũng là thiên tài, ngươi đổ nhi mới có thể nhưng là không còn pháp thể hiện. Lâm Trường Sinh buồn cười nhìn hắn một cái, nói, được rồi, ngươi tiểu tử thúi này 6 năm qua sợ cũng có chuẩn bị đi. Đoạn Lăng nói, đúng vậy, ta cũng không dám làm trái sư phụ dạy bảo. 6 năm qua, đồ nhi nhưng là chuẩn bị không ít đồ vật. Lâm Trường Sinh gật đầu nói, như vậy cũng tốt. Ngươi có hùng tâm trí lớn, nhưng bất kỳ lâu dài mục tiêu đều cần từng bước một đi thực hiện. Hiện tại, người võ công không nói nhiều lợi hại, nhưng cũng có thể đặt chân một phương, chỉ cần thủ hạ có người, đủ để chống lên một cái thế lực nhỏ. Theo người võ công tiến bộ, thế lực tăng trưởng, tự nhiên có thể làm lớn làm mạnh. 7 ngày không dài, ngươi cũng đi chuẩn bị một chút đi. Đoạn Lãng gật đầu, trở lại muốn đi gấp, nhưng ngay lúc đó dừng bước, nói, sư phụ, ngươi nói kiếm thánh cùng hùng phách, ai sẽ thắng? Chưa xong còn tiếp. Chương 437, nghịch mệnh, trung, đại Phật phía trên, Lâm Trường Sinh lặng lặng nhìn từ đằng xa đi tới thân ảnh, khẽ thở dài, ngươi, hay là đến? Nguyên tắc bên trong, Nhiếp Phong bởi vì nhiếp gia điên cuồng chi huyết nguyên nhân, từng ý chí tinh thần sa sút, là không giả đem hắn điểm tỉnh, gọi hắn một lần nữa tỉnh lại. Nhìn Nhiếp Phong bây giờ bộ dáng, dù không có nguyên tắc kinh lịch, quá trình cũng hẳn là không sai biệt lắm. Cũng đúng, Khổng Tử là ba người bọn họ tâm bệnh, Nhiếp Phong không nói như Tần Sương, bộ kinh vân yêu thích Khổng Tử, nhưng cũng tuyệt đối là có hảo cảm, xưng một tiếng muội muội, tuyệt không vấn đề. Nhưng Lâm Trường Sinh điểm phá ba người quan hệ giữa, Nhiếp Phong trong lòng cảm tưởng có thể nghĩ. Đứng ở Nhiếp Nhân Vương trước mộ địa, Nhiếp Phong nói, "Cha, Lâm tiên sinh nói ngươi không chết, chỉ là bởi vì hắn nguyên nhân, từ khóa Lăng Vân quận." Hải Nhi dù không biết hắn lời nói bên trong thật giả, nhưng Hải Nhi nhất định sẽ tra cái minh bạch. A. Tiếng nói ở giữa, phía sau trong động quật đột nhiên truyền đến một tiếng như thiên lôi phẫn nộ gào thét, chấn tâm hồn người. Nhiếp Phong kinh hãi, quay đầu nhìn về phía kia đen như mực động quật, lòng hiếu kỳ lại tác. Hắn không chút do dự, cất bước mà bên trong. Được không xa, liền thấy ánh lửa chợt chợt, hắn cẩn thận trốn ở sau vách đá, xem xét, kinh ngạc bật thốt lên, "À, Nhị sư minh." Bộ Kinh Vân thông suốt quay đầu, kiệt ngạo trên mặt lại mang theo khẩn cầu chi sắc, "Thả ta ra ngoài." Bộ Kinh Vân từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, giờ phút này lại ủy khuất cầu toàn, cung kinh đến cực điểm, gọi Nhiếp Phong rất là kinh ngạc. "Ta chịu không được." Hoa. Nhìn xem điên cuồng kêu to Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong mặt lộ vẻ trầm tĩnh, nói, "Nhị sư minh, năm đó cha ta sự tình, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, kia hỏa hồng sắc quái vật đến cùng là cái gì? Cha ta phải chăng tử vong?" Năm đó, Bộ Kinh Vân nghe tiếng vẻ sợ hãi đại hiện, "A." Hắn cùng kêu một tiếng, trong miệng cười ha ha, như đang cực lực áp chế sợ hãi của mình. Hắn trừng mắt Nhiếp Phong, lớn tiếng nói, "Ngươi không biết sao? Năm đó thiên hạ hội bên trong, Lâm Trường Sinh tên kia không phải đều nói cho ngươi sao? Làm sao ngươi không tin hắn?" Nhiếp Phong không nói, trầm mặc một hồi mới nói, "Ta phải nghe ngươi nói." Bộ Kinh Vân tiếng cười chưa phát giác, một mặt điên cuồng, trong con mắt lại ẩn chứa sợ hãi thật sâu chi sắc. Nhưng là, hắn tiếng cười một dừng, gắt gao nhìn chằm chằm Nhiếp Phong. "Quá, ngươi muốn biết, tốt, vậy ngươi nói cho ta biết trước, Lâm Trường Sinh tên kia nói với các ngươi cái gì?" Nhiếp Phong nhướng mày, sắc mặt có chút khó coi nói, "Ta không biết ngươi nói cái gì." Bộ Kinh Vân cả giận nói, "Ngươi còn giả ngu, ta nói chính là Khổng Tử sự tình." Nhiếp Phong càng lại trầm mặc, trầm tĩnh trên mặt lộ ra một vòng tức giận, khóe miệng khẽ động, khí tức nguy hiểm từ hắn trên người lắng ra. Nhưng ngay lúc đó, hắn lại khôi phục lại, lặng lặng nhìn bộ kinh vân, nói, đã ngươi không muốn nói, vậy coi như. Nói xong, đúng là quay người liền đi. Bộ kinh vân giận dữ, quát, đứng lại cho ta, ngươi cái này hỗn đản, đứng lại cho ta. Trong động quật, đi vào hồi lâu Niếp Phong rốt cục vẫn là ra, bộ kinh vân cũng đi theo phía sau hắn. Chỉ là từ bộ kinh vân không cam lòng trong ánh mắt có thể biết, hắn không có đạt được mình muốn biết đến đồ vật. Mặc dù Lâm Trường Sinh điểm phá một vài thứ, nhưng có chút sự tình cũng là khó mà cải biến, giống như ba người đối Khổng Tử tình cảm, nhất là bộ kinh vân. Lúc này bộ kinh vân là cực kỳ cố chấp, hắn yêu cũng điên cuồng tới cực điểm. Mặc kệ hắn có biết hay không Khổng Tử sự tình, cũng sẽ không cải biến thái độ của hắn. Hoặc là nói, biết cũng sẽ chỉ làm hắn càng hận hơn hung phách. Còn có Tần Sương, tại Văn Xỉu Xỉu sau đó, hắn đã biết Khổng Tử là hung phách người. Nhưng trong lòng của hắn, hận chỉ là hung phách, mà không phải Khổng Tử. Tình yêu chính là như vậy, hoàn toàn không có đạo lý có thể giảng. Xem ra, ba người vẫn là sẽ quyết liệt a. Đại Phật bên trên, nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Lâm Trường Sinh cười. Đối Khổng Tử, hắn nhưng không có cảm tình gì. Dùng người hiện đại cách nhìn, Khổng Tử hiển nhiên là cái trà xanh biểu á dạng này nữ tử, nhưng không đáng hắn cứu. Sau 7 ngày quyết chiến này, sáng sớm, ba phần trên giáo trường liền đã lần lượt che kín các phái nhân tài kiệt xuất. Mà đêm qua có quan hệ tam đường phân loạn, cũng gọi tất cả mọi người nghị luận ở Mỹ, phỏng đoán trong đó đến cùng đã xảy ra biến cố gì, một số người cũng đang tán thưởng thiên hạ hội, trong vòng một đêm bình định tam đường chi loạn, ngươi nhìn bốn phía đứng thẳng tam đường đệ tử, chỉnh tề bưu hãn, thần sắc bình tĩnh, tựa như chưa từng xảy ra bất luận cái gì rối loạn. Chỉ là, ngươi nghe một số người nói, chỉ có Tần Sương, gió, bây giờ phút này còn không thấy hiện thân, xem ra đêm qua thiên hạ hội quả thật xảy ra chuyện. Ta nhìn chưa hẳn, khả năng này là hùng phách cố ý hành động kế sách. Đang khi nói chuyện, có đệ tử đại thanh sướng hát, vô song thành đến. Ánh mắt mọi người nhao nhao rời về phía khía cạnh, chính thấy một đám người đi tới, Tần Sương liên tiếp khoát tay nói, "Mời." "A, đánh như thế nào đầu là thả võ tôn, kiếm thánh vì sao không đến?" Chưa gặp kiếm thánh, mọi người trong lòng âm thầm nghi hoặc, phỏng đoán không thôi. Tần Sương nhìn xem thả võ tôn, Độc Cô Minh, Đoạn Lãng ba người, âm thầm cau mày nói, "Không chỉ có kiếm thánh không đến, Lâm Trường Sinh cũng chưa từng đến, vô song thành đến cùng có chủ ý gì?" Hắn đưa tới một đệ tử, nói, "Đi mời gió, mời hai vị đường chủ." "Vâng." Phong vân trong cát, bộ kinh vân ôm Khổng Tử thi thể, yên lặng hoàn toàn không có khí tức. Đệ tử kia bên ngoài nói, canh giờ đã đến, mời phi vân đường chủ nhanh hướng ba phần võ đài. Thiên hạ làm trọng, đường chủ mời đi. Người ít lại nhại. Bộ kinh vân nổi giận, cút cho ta. Phất tay, một lư hương bắn ra, trực thấu qua cửa cửa sổ, nện ở trên đầu người kia, đem máu tươi của hắn chảy ngang, người lộn một vòng, rơi xuống bậc thang. Kia người thất kinh, ngẩng đầu nhìn lên, khi thấy bộ kinh vân ôm Khổng Tử thi thể xuất hiện tại trên bậc thang. Thế nhưng là, hắn hoàn toàn không có ngăn cản chi ý, hoặc là nói không dám ngăn trở. Bị bộ kinh vân ánh mắt quét qua, giật mình trực tiếp nhảy lên, chật vật mà chạy. Mà bộ kinh vân thì nhu hòa nhìn xem trong ngực Khổng Tử thi thể, nói khẽ, chúng ta đi tìm một chỗ thanh tĩnh chi địa, không cho phép người quấy rối. Cùng lúc đó, thiên hạ hội ngoại trường dài trên bậc thang, nhìn xem kia lặng yên không một tiếng động mà hạ thân ảnh, Lâm Trường Sinh chậm rãi đi ra, ngăn ở trước người hắn. Là ngươi. Niết Phong giật mình, nói, ngươi cũng tới. Lâm Trường Sinh cười nói, ngươi hẳn là có thể nghĩ đến. Làm sao? Nghĩ rời đi nơi này sao? Niết Phong không nói, trải qua hôm qua chỉ biến. Hắn một lần nữa tỉnh lại, tâm lần nữa trở nên yên lặng, cũng dâng lên đối hùng phách oán hận. Một mặt là ấy nấy, một mặt là oán hận, hắn tự biết không cách nào lại lưu tại nơi này, cũng không nghĩ xen vào nữa chuyện nơi đây, cho nên để thư lại mà đi. Chỉ không muốn lại bị Lâm Trường Sinh ngăn tại nơi này. Nhìn xem Niết Phong, Lâm Trường Sinh thở dài một tiếng, nói: "Niết Phong, thành cũng phong vân, bại cũng phong vân. Ngươi hẳn phải biết, hùng phách là một cái chú tin số mệnh bọn người, hắn đã tin tưởng phong vân có thể trợ hắn đánh xuống thiên hạ, cũng tin tưởng phong vân hội hủy đi thiên hạ của hắn. Phân liệt các ngươi là tất nhiên, mà diệt trừ các ngươi cũng coi là tất nhiên." Ta biết, ngươi trọng tình trọng nghĩa, lúc này Hùng Phách còn chưa làm gọi ngươi đau lòng sự tình, ngươi không muốn đối phó hắn. Nhưng cuộc chiến hôm nay, Hùng Phách hẳn phải chết. Hắn vừa chết, thiên hạ hội sợ là sẽ phải có chút rối loạn, lấy bộ kinh vân tính cách, hắn sẽ không lưu tại nơi này, chẳng lẽ ngươi cũng không nghĩ lưu tại nơi này, mặc cho thiên hạ phân loạn sao? Niết Phong như thờ ơ, thản nhiên nói, sư phụ võ công thông thiên, kiếm thánh dù lợi hại, chưa chắc là sư phụ đối thủ. Lâm Trường Sinh nói, thật sao? Nhưng cũng có khả năng, không phải sao? Như Hùng Phách bại vòng, treo chống thiên hạ hội đại cục chính là Tần Sương. Ngươi đối với hắn này nấy, liền không muốn lưu lại đến giúp hắn sao? Nói đến đây, chính hắn cũng cười khổ một tiếng, nói, thôi, ngươi muốn đi cũng được, nhưng ta hy vọng ngươi tạm thời không muốn đi, cùng ta cùng một chỗ lưu tại nơi này nhìn một chút, thế nào? Niết Phong không nói, chỉ là trầm mặc đứng ở nơi đó. Hai người đối mặt trong chốc lát, tiếng bước chân đột nhiên từ cầu thang chỗ chuyển tới, hai người ánh mắt cùng nhau rời chuyển, một cái lộ ra cảnh sắc, một cái lộ ra ý cười, kiếm thánh, ngươi rốt cục đến rồi. Kéo qua Niết Phong, hai người đẩy ra dài dài, đứng ở một bên lặng lặng nhìn kia ngay cả đi đường tựa hồ cũng có chút khó khăn lão nhân. Niết Phong nhíu mày, như vậy kiếm thánh như thế nào sẽ là hùng phách đối thủ? Hắn nhìn Lâm Trường Sinh một chút, càng phát giác kỳ quái, bởi vì hắn nụ cười trên mặt càng sâu, kia là xuất phát từ nội tâm ý cười. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn nghi hoặc không thôi, nhưng sau một khắc, hắn chấn kinh, con mắt đột nhiên trừng lớn, hoảng sợ nhìn xem kia như một thanh lợi kiếm phá không mà đi kiếm thánh thân ảnh, mà tại trên cầu thang, kiếm thánh vẫn ngước đầu nhìn lên, chiến ý trùng thiên. Chưa xong còn tiếp. Chương 438, nghịch mệnh, hạ, cái này. Niết Phong giật mình nhìn xem trên bậc thang kiếm thánh, lại quay đầu nhìn về phía kia phá không mà đi chói mắt kiếm quang, không thể tin nói, chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Làm sao lại có hai cái kiếm thánh? Lâm Trường Sinh ánh mắt sâu kín nhìn xem kia đâm rách nấc thang vết kiếm, ánh mắt chậm rãi bên trên rời, nhìn qua kia xa xa vết tích, trong lòng ngao ngoe muốn động. Kiếm 23, Diệt Thiên Tuyệt Địa một kiếm, hắn rất muốn nhìn một chút, nhưng ánh mắt rơi vào đã hoàn toàn không có khí tức kiếm thánh trên thân thể, hắn chậm rãi đi ra, nói, Niết Phong, đây là kiếm thánh cuối cùng một kiếm, đáng sợ một kiếm. Niết Phong biến sắc, nói, vừa rồi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn nói, kia là nguyên thần xuất hiếu. Kiếm thánh thánh linh kiếm pháp một mực tìm kiếm hoàn mỹ, nhưng trên đời không có hoàn mỹ đồ vật, tuy là kiếm thánh kiếm 22, cũng vẫn như cũ vì vô danh phá. Ngày hôm nay một kiếm, thì ký thác hắn toàn bộ hy vọng cùng chiến ý, hắn đem sinh mệnh của mình ký thác vào một kiếm này bên trên, mặc kệ kết quả như thế nào, kiếm thánh đều sẽ bỏ mình. Đang khi nói chuyện, hai người đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ba phần võ đài phương hướng. Nơi đó, có một cỗ cực kỳ khủng bố kiếm ý, hoành bay đến chân trời. Chỉ là nhìn xa xa, Lâm Trường Sinh liền dâng lên một cỗ không thể làm địch suy nghĩ, có thể nghĩ một kiếm này đáng sợ đến cỡ nào. Kiếm thánh, kiếm thánh. Trong miệng hắn lẩm bẩm, trong mắt quang hoa lấp loé, sáng tối chập chờn, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Đột phải, Niết Phong một tiếng kinh hô, nhị sư minh. Thu hồi tâm tư, Lâm Trường Sinh thấp mắt nhìn đi, lại là bộ kinh vân ôm khổng tử thi thể bước nhanh mà hạ. Hắn nhìn thấy ba người, thần sắc nhất trọng, nói, các ngươi muốn ngăn ta. Niết Phong im lặng, nhìn xem trong ngực hắn khổng tử thi thể, thần sắc đau khổ, ánh mắt ảm đạm. Lâm Trường Sinh than nhẹ một tiếng, nói, bộ kinh vân, kiếm thánh cùng hùng phách quyết chiến, ngươi không nhìn tới nhìn sao? Qua hôm nay, ngươi lại muốn báo thù, sợ là không có địch nhân. Bộ kinh vân biểu tình nghiêm trọng, hơi kinh ngạc nhìn xem hai người sau lưng kiếm thánh. Hung ác tiếng nói, lão thất phu kia chẳng phải đang này sao? Hiện tại thời gian qua đi, hắn sẽ không sợ, không dám đi đi. Lâm Trường Sinh cười ha ha một tiếng, nói, hắn đã đi. Bộ kinh vân lông mày vặn lại với nhau, không rõ ràng cho lắm. Lâm Trường Sinh nói, ngươi nhìn đằng sau. Quay đầu lại, bộ kinh vân rốt cục chú ý tới kia gắn đầy thiên sơn tử vong kiếm ý, trong lòng hắn kịch chấn, trong mắt hận ý trùng tiên, quát, hùng phách chỉ có thể chết trên tay ta. Vung xuống cổng tử. Bộ kinh vân cất bước liền muốn trở về, nhưng lại đột nhiên dừng lại, ánh mắt gắt gao đặt ở hai người sau lưng kiếm thánh thể sát phía trên, chất vấn, hắn là ai? Lâm Trường Sinh nói, kiếm thánh thể sát thôi. Động đến hắn, có thể giết chết kiếm thánh, nhưng ta sẽ không để cho ngươi động đến hắn. Bộ kinh vân nhướng mày, nói, tốt, ngươi thay ta nhìn khổng tử. Ta đi một lát sẽ trở lại. Thoại âm rơi xuống, hắn nhìn khổng tử một chút. Mãnh lực quay đầu, thả người mà lên. Niết Phong nhịn không được lo lắng nói, tiền bối, nhị sư minh lần này đi. Lâm Trường Sinh nói, ngươi yên tâm đi, hắn không là có chuyện, bất quá hùng phách chết chắc. Hùng phách chết chắc. Không sai, hùng phách chết chắc. Kiếm 23 chi đáng sợ. Hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người, có lẽ có người có thể ngăn cản, nhưng tuyệt đối không phải hùng phách. Ba phần trên giáo trường, thời gian ngưng kết, kiếm khí tràn ngập. Người xung quanh thật giống như bị dừng lại đồng dạng, ngừng tại nguyên chỗ, hoàn toàn không có động tác, liền ngay cả hùng phách mình, cũng nửa nhấc hai tay, không thành phòng ngự chi thế, phản không môn mở rộng, bị kiếm thánh một kiếm khi hùng mà vào. Hùng phách, để ngươi kiến thức một chút lao phu kiếm 23 lợi hại. Tiếng hò hét bên trong, kiếm khí phun trào, dừng lại thời gian thoáng chốc khôi phục, ngày trước những cái kia bị kiếm chiêu sáng tạo, làm kiếm khí gây thương tích mọi người không khỏi theo quán tính mà động, có té ngã trên đất, có đánh rất chảy đến rượu, có đột nhiên đánh ra trước, có đột nhiên ngửa ra sau, nhưng đều không ngoại lệ, những người này trên thân đều có kiếm thương, máu tươi phun ra, huyết nhục văng tung tóe, biết bao hãi nhiên. Kiếm thánh lao thất phu, nhận lấy cái chết. Tần Sương một có thể hoạt động, liền hoảng sợ phát hiện hùng phách vẫn như cũ trực tiếp bất động, mặc cho kiếm thánh một kiếm xuyên lực, kinh hãi, lúc này bắn lên, một quyền đánh về phía kiếm thánh. Nhưng kiếm thánh không thèm quan tâm hắn, chỉ là kiếm khí bộc phát, Tần Sương nháy mắt bị xông bay, mà hùng phách ngực hậu tâm máu tươi phun ra, giống như bị đâm một cái độc lớn. Lúc đó, gầm lên giận dữ truyền đến, lao thất phu, dừng tay cho ta, hùng phách chỉ có thể chết trong tay ta. Đương theo mà đi, thì là oán hận mây đen, mạnh mẽ trưởng lực. Không tốt. Bố Kinh Vân, ngươi muốn làm gì? Độc Cô Minh giận quát một tiếng, từ bên cạnh bay lượn mà lên, một chân đạp hướng giữa không trung bóng đen. Nhưng Bộ Kinh Vân nhưng cũng không quan tâm, chỉ là một trưởng mãnh kích mà hạ. Đúng một tiếng, Độc Cô Minh một chân chính đá vào Bộ Kinh Vân phía sau lưng, mạnh mẽ lực đạo khiến cho tốc độ của hắn càng nhanh mạnh hơn, lao thẳng về phía kiếm thánh. Phốc. Một tiếng vang nhỏ. Đụng. Một tiếng chọc hưởng. Kiếm thánh tan thành mây khói, hùng phách bị vọt mạnh mà đến Bộ Kinh Vân song trưởng đánh vào song lực, bay ngược mà lên, xa xa đập xuống đất. Sư phụ. Tần Sương kinh hô, phi tốc nhảy lên tới. Bộ Kinh Vân cùng với hùng phách cũng nện ngã xuống đất, ngay tại hùng phách bên cạnh. Hắn một thanh kéo qua hùng phách, nhấc trưởng tại kích, lại đánh vào hùng phách trên ngực, phát ra răng rắc thanh âm. Cái này trưởng đánh xuống, hắn mới nghiêng mắt nhìn hùng phách trạng thái, nhưng Tần Sương cũng đến trước người, một quyền đem hắn đánh ra ngoài, ôm lấy hùng phách. Nhưng trong ngực hắn hùng phách, nơi nào còn có khí tức. Sư phụ. Tần Sương bi thiết một tiếng. Ba phần võ đài toàn bộ vì đó yên tĩnh, tiếp theo quần hùng nhao nhao đứng dậy, từng cái kinh ngạc nhìn xem trên đài, một số người khe khẽ bàn luận, như không thể tin được hùng phách chết rồi. Độc Cô Minh đột nhiên cười to, hùng phách chết rồi, ha ha. Hùng phách chết rồi, bá phụ thắng. Hắn vui sướng tiếng cười dẫn tới thiên hạ hội đệ tử ánh mắt phẫn hận, nhưng cũng có một số người thu hồi biểu lộ, tinh thần khó định. Tại kia trên đài cao, Tần Sương ai hô, Bộ Kinh Vân người bị thương nặng, lại ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười khoái ý, bi thương xen lẫn. Đoạn Lãng coi như trấn định, hắn nhìn xem cười to Độc Cô Minh, tới gần thả võ tôn, nói khẽ, chúng ta lập tức đi, không phải sẽ bị phẫn nộ thiên hạ hội đệ tử xé nát. Thả Võ Tôn nghe vậy giật mình, cũng lấy lại tinh thần đến, kéo lại Độc Cô Minh, thấp giọng nói, đi. Ba người thân thể nháy mắt bay lượn mà ra, những người khác vì bọn họ mà thay đổi, lập tức cũng nhao nhao tỉnh ngộ, từng cái báo đoàn đứng chung một chỗ, nhưng không có giống ba người rời đi. Có Thiên Hạ Hội đệ tử nhìn thấy ba người chạy vội, lớn tiếng nói, Vô Song Thành ra hỏa muốn chạy. Cái này một lời bừng tỉnh Tần Sương, hắn cả giận nói, giết bọn hắn cho ta. Chuyện Thiên Hạ ngoài sơn môn thật dài trên bậc thang, Lâm Trường Sinh, Niết Phong nhìn xem kiếm thánh thân thể tự dưng đến cùng, Niết Phong kinh hô một tiếng. Lâm Trường Sinh thở dài nói, hay là đi. Niết Phong nói, tiền bối, không biết bên trong giao đấu. Lâm Trường Sinh nói, hùng phách hẳn là chết rồi. Đang khi nói chuyện, hai người liền nghe tới tiếng đánh nhau, mà ở phía dưới lại có tiếng bước chân truyền đến. Quay đầu nhìn lại, một phong thần thanh niên tuấn lãng lại bay bước mà lên. Kiếm thần, tiền bối. Kiếm thần đến phụ cận, nhìn thoáng qua kiếm thánh thi thể, ôn quyền nói, không biết bên trong như thế nào rồi. Lâm Trường Sinh lạnh nhạt nói, hùng phách hẳn là chết rồi. Kiếm thần thở ra một hơi, cười khổ nói, sư phụ gọi ta tới đây làm kiếm thánh tiền bối nhập tổ, sợ là không nghĩ tới cái này một lần. Lâm Trường Sinh quay đầu nhìn xem phía trên, sâu xa nói, kiếm thánh trước khi chết ngộ ra kiếm 23. Cái gì? Kiếm thần kinh hãi, nói, thật, thật như thế. Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, không phải người nhưng ngộ ra kiếm 23 a, ta dù không có tận mắt thấy, nhưng đó là lấy nguyên thần làm công kích trí cường kiếm pháp. Một kiếm tiêu hạ, hùng phách tuyệt không còn sống khả năng. Kiếm thần nói, phải làm sao mới ở đây? Hùng phách vừa chết, Thiên Hạ Hội nhất định đại loạn. Không có Thiên Hạ Hội áp chế, những môn phái kia sợ lại sẽ trở lại trước kia phân tranh trạng thái. Tiền bối, ngài nhưng có thể thu thập cái này nhiễu loạn. Lâm Trường Sinh nói, ta không có tâm tư này, mà lại ta cũng không có năng lực này. Sư phụ ngươi như thật không nguyện ý nhìn thấy thiên hạ chiến loạn, hoàn toàn có thể đứng ra. Tin tưởng thần thoại vô danh tên tuổi, đủ để đem những người kia tâm tư cho ép trở về. Kiếm thần cười khổ, lắc đầu không nói. Lâm Trường Sinh cũng không nói thêm cái gì, hắn quay đầu, nhìn hướng lên phía trên, nơi đó ba đạo nhân ảnh phi tốc mà xuống, đằng sau thì đi theo kịch liệt tiếng la giết. Niết Phong, Thiên Hạ Hội không phải đơn giản như vậy, ngươi nếu không giúp Tần Sương một thanh, hắn sợ sẽ chết không có chỗ chôn. Nói đến thế thôi, cáo tử. Chưa xong còn tiếp. Chương 439, Thiên Hạ phân loạn hùng phách chết, Thiên Hạ loạn. Cái này nhìn như là một chuyện cười, nhưng tại ngoài sáng bên trên, đây chính là sự thật. Từ Phong Vân hậu kỳ có thể biết, hoàng cung lực lượng tuyệt đối không nhỏ, có thể bình định cái gọi là đại loạn, nhưng người ta chính là bất động, hiển nhiên đang tiêu hao giang hồ thế lực. Mà rất nhiều ẩn nấp đi cao thủ cũng bất động, căn bản cũng không đem bọn hắn chết sống để ở trong mắt, liền ngay cả Tuyệt Vô Thần Sâm lấn Trung Nguyên cũng không quan tâm, hiển nhiên đem cuộc đời xem như một trò chơi. Cũng đúng, ngươi nhìn những cái được gọi là tiên nhân, không phải cũng như thế sao? Thế giới này võ giả chính là khác loại tiên nhân. Trong mắt bọn hắn, thiên hạ chính là một trò chơi, có lẽ Tuyệt Vô Thần Sâm lấn còn cho bọn hắn cuộc sống bình thản thêm một điểm vận bị đâu. Vô Song Thành đã từng nơi này là Độc Cô Gia chi địa, bây giờ lại bị Thiên Hạ Hội chiếm cứ, nhưng hôm nay lần nữa trở lại Độc Cô Gia trong tay. Độc Cô Minh ngồi tại ngày xưa Độc Cô Nhất Phương ngồi lớn chỗ ngồi, cực kỳ hưng phấn, hắn nói, Thả Võ Tôn, nhưng làm Thiên Hạ Hội người đều diệt trừ rồi. Thả Võ Tôn nói, thành chủ đã đem những người kia diệt trừ, đào tẩu cũng không đáng lo lắng. Tốt, tốt. Độc Cô Minh đại hỉ, nói, tiếp xuống chúng ta liền khôi phục ngày xưa vinh quang, lại trấn Nam Vương. Thả Võ Tôn lập tức phát ra thiết mời, liền nói ta muốn trọng lập Vô Song Thành, mời trưởng môn các phái đến đây xem lễ. Thả Võ Tôn nhướng mày, lập tức nói, thành chủ, hiện tại Thiên Hạ Hội đại loạn, những người khác còn không có động tác, chúng ta phải chăng chờ một chút. Độc Cô Minh trong lòng không cao hứng, ngẩng đầu muốn nói, nhưng ánh mắt quét xuống một cái, lại phát hiện Lâm Trường Sinh, Đoạn Lãng hai người đều mặt không biểu tình, trong lòng run lên, nói, cũng tốt. Là Minh có chút đắc ý quên hình. Thấy thế, Thả Võ Tôn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hùng Phách mặc dù chết rồi, nhưng Thiên Hạ Hội còn có Tần Sương ba người. Thiên Hạ Hội thiên hạ hơn phân nửa đều là Phong Vân đánh xuống, chỉ cần bọn hắn bất loạn, thiên hạ này vẫn như cũ sẽ lấy Thiên Hạ Hội vi tôn. Bất quá tham gia qua ngày đó đại chiến người đều biết, ba người tất loạn, tối thiểu bộ Kinh Vân sẽ không lưu tại Thiên Hạ Hội. Cho nên, bọn hắn đều đang đợi, chờ Thiên Hạ Hội tin tức truyền đến. Quả nhiên, không hai ngày, bộ Kinh Vân rời đi Thiên Hạ Hội sự tình rộng truyền thiên hạ, nhưng Tần Sương cũng không âm thanh tên đem bộ Kinh Vân trục xuất Thiên Hạ Hội, cho nên mọi người vẫn như cũ do dự, cũng có một chút gan lớn, có một chút động tác, thăm dò Thiên Hạ Hội phản ứng. Nhưng kết quả lại là, Thiên Hạ Hội hoàn toàn không có phản ứng. Cái này gọi những người kia lá gan càng lớn, nhưng mà không đợi bọn hắn có cái gì đại động tác, lại hung hăng nổ tin tức truyền đến ra, lập tức dẫn bạo toàn bộ giang hồ. Thiên Hạ Hội đổi chủ. Vô Song Thành bên trong, vô số người đều đang nghị luận. Đoạn Lãng, Lâm Trường Sinh đi vào tử quán, nghe được đều là gần đây phát sinh kia chuyện lớn. Đoạn Lãng nghe trong tai thanh âm, nhịn không được nói, thiên chỉ 12 sát, nhưng mà năm đó thiên chỉ sát thủ Dương Nghiệt. Lâm Trường Sinh gật đầu nói, đúng vậy, năm đó thiên chỉ sát thủ hành hành thiên hạ, chỉ cần có người xuất tiền, không người không thể giết, uy chấn nhất thời. Những người này làm nhiều việc ác, kiếm thánh một người một kiếm giết tới Thiên Sơn, trừ này tai họa, diệt tuyệt phần lớn sát thủ, chỉ có ngay lúc đó 10 nhị thủ lĩnh đào thoát, cũng chính là cái gọi là thiên chỉ 12 sát. Đoạn Lăng nói, nghĩ không ra, bọn gia hỏa này vẫn luôn tại Thiên Sơn. Xem ra, là Hùng Phách thu lưu bọn hắn, gọi bọn hắn giấu ở Thiên Hạ Hội bên trong. Hùng Phách lao thất phu này, tâm cơ thật đúng là đủ sâu. Lâm Trường Sinh cười nói, Tiêu Hùng à đều như vậy. Ngày này hồ 12 sát hẳn là Hùng Phách chuẩn bị ở sau. Đáng tiếc, hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, mình sẽ chết tại kiếm thánh trong tay, càng sẽ không nghĩ tới những này nhà hộ thừa này tu hú chiếm tổ chim khách. Đúng, nhưng có Niết Phong tin tức. Đoạn Lãng nói, căn cứ thám tử nói, Thiên Chỉ 12 sát đánh lén Tần Dương, Niết Phong, nếu không phải Hùng Phách chi nữ ưu nhược thời khắc mấu chốt xuất thủ, cứu hai người, sợ hai người đều sẽ mất mạng ở Thiên Chỉ 12 sát thủ bên trong. Bây giờ ba người đi nơi nào, lại là không có tin tức. Lâm Trường Sinh nói như vậy, Thiên Hạ hội có ám đạo. Cũng đúng, Hùng Phách lão hồ ly kia cẩn thận và phần, sẽ không có chuẩn bị. Đoạn Lãng nói, hiện trên giang hồ đều loạn, mọi người tất cả đều bận rộn tranh địa bàn, bọn hắn cũng không nghĩ một chút, như bị Thiên Chỉ 12 sát thu phục Thiên Hạ hội, nơi nào còn có bọn hắn tốt đường. Lâm Trường Sinh nói, ngươi cho rằng những người kia cũng không nghĩ đến sao? Bọn hắn không là nghĩ không ra, mà là không có nắm chắc đi làm. Mà lại ngươi không nên quên, Thiên Hạ hội còn có Tần Dương, Niết Phong, Bộ Kinh Vân ba người. Có lẽ Bộ Kinh Vân không thể bằng, nhưng Tần Dương, Niết Phong là trời hồ 12 sát đánh lén, sẽ không bỏ qua thủ này. Bọn hắn lúc này tranh địa bàn, chính là vì về sau có hành động. Mấy tên khốn kiếp này, thật sự là tính toán khá lắm. Đoạn Lãng mắng một câu, hỏi, sư phụ, chúng ta nên làm cái gì? Lâm Trường Sinh cười nói, đây là ngươi sự tình, không nên hỏi ta. Đoạn Lãng im lặng, yên lặng nghĩ một hồi, nói, Thiên Chỉ 12 sát tiếng xấu rõ ràng, như gọi bọn hắn thống trị Thiên Hạ hội, sợ sẽ lặp lại năm đó Thiên Sơn sát thủ sự tình, đệ tử quyết định trợ Niết Phong, Tần Dương một chút sức lực, diệt trừ cái này 12 cái tai họa. Lâm Trường Sinh vỗ tay nói, tốt. Hắn tiếng nói nhất chuyện, nói, đúng, những ngày này ngươi muốn bao nhiêu phái một chút thám tử ra ngoài, tiếp cận vùng duyên hải. Đoạn Lãng kỳ quái nói, sư phụ cái này là ý gì? Lâm Trường Sinh nói, phòng bị một người thôi, tránh khỏi ngươi bị người ta đánh trở tay không kịp. Đoạn Lãng nghi hoặc, hữu tâm hỏi lại, nhưng Lâm Trường Sinh lại bưng chén rượu lên, yên lặng nhấp một miếng. Thấy thế, hắn chỉ có thể đình chỉ nghi hoặc, quyết định quay đầu cẩn thận xem xét một phen, nhìn cái gì người gọi Lâm Trường Sinh như vậy để phòng. Lại mấy ngày nữa, Đoạn Lãng thủ hạ rốt cục tìm hiểu đến Niết Phong, Tần Dương tin tức, sư đồ hai người lúc này rời đi Vô Song Thành, hướng Phượng Khê thôn tiến đến. Làng bên ngoài, nhìn xem yên tĩnh tưởng hòa làng, Lâm Trường Sinh thở dài một cái, nói, hay là nơi này. Đoạn Lãng kỳ phải nói, sư phụ, lời này nói thế nào? Lâm Trường Sinh lắc đầu, nói, đi thôi, chúng ta trước đi gặp lão bằng hữu. Đoạn Lãng cười nói, tốt, ta cũng thật lâu chưa từng gặp qua Sở Sở, cũng không biết năm đó tiểu nha đầu như thế nào. Hai người không có vào thôn, mà là dọc theo tiểu đạo hướng ngoài thôn đi, không bao lâu, liền nhìn thấy một lẻ loi chơi chọi phòng. Hai người đi vào phòng, Tạ Nhạc vừa vặn quay đầu nhìn thấy hai người, Sương Sở Kế vui vẻ nói, Lâm huynh đệ. Lâm Trường Sinh cười nói, Vu huynh, đã lâu không gặp. Đoạn Lãng hành lễ nói, Vu bà bá, Sở Sở có đó không? Tạ Nhạc cười nói, nha đầu kia đi ra ngoài chơi, người hướng đi về hướng đông, liền có thể đến nàng. Đoạn Lãng nhìn về phía Lâm Trường Sinh, Lâm Trường Sinh nói, đi thôi. Được. Đoạn Lãng bước nhanh mà đi. Tạ Nhạc mời Lâm Trường Sinh ngồi xuống, nói, Lâm huynh thế nhưng là nhiều năm không gặp, làm sao có rảnh đến chỗ của ta? Lâm Trường Sinh nói, còn không phải thiên hạ đại loạn áo. Người ẩn cư ở đây, sợ là không biết. Trước đây không lâu kiếm thánh ước chiến hùng phách, hai người đồng thời bỏ mình, thiên hạ hội đại loạn. Lúc đầu có Tần Dương, Niết Phong tại, còn có thể trấn áp, nhưng không nghĩ hùng phách trước kia thu lưu nổi tiếng xấu Thiên Chỉ 12 sát. Kia 12 người đánh lén Tần Dương, Niết Phong, chiếm lấy thiên hạ hội. Tạ Nhạc nhíu mày nói, Thiên Chỉ sát thủ tiếng xấu ta cũng nghe qua, nhưng Lâm Trường Sinh nhìn ra hắn nghi hoặc, giải thích nói, Đoạn Lãng người tìm được Niết Phong, Tần Dương ngay ở chỗ này, hắn có thể biết, Thiên Chỉ 12 sát sợ cũng có thể biết, cho nên chuyên tới để này đi một lần. Nghe vậy, Tạ Nhạc sắc mặt có chút khó coi, nói, lấy kia 12 người hành động, sợ sẽ không bỏ qua nơi đầy thôn dân. Lâm Trường Sinh nói, đúng là như thế, cho nên mới cần Vu huynh ra mặt, dẫn bọn hắn tạm rời thôn tử, tránh so sánh với một tránh. Tạ Nhạc gật gật đầu, nói, tốt, ta đi cùng thôn trưởng nói. Có Tạ Nhạc gật đầu, sự tình liền đơn giản rất nhiều. Hắn dù ở tại ngoài thôn, nhưng bởi vì thường xuyên giúp người, lại có một tay không sai y thuật mang theo, rất được người nơi này tôn kính. Hắn mở miệng, mọi người đương nhiên sẽ không tin, nhưng Lâm Trường Sinh cũng nhìn ra được, những người này không nhỏ hàm khí, là hướng về phía Tần Dương, Niết Phong bọn người đi. Đối đây, Lâm Trường Sinh cũng chỉ có thể lắc đầu, ai bảo ngươi cho người ta mang đến tai nạn đâu, hoán ngươi cũng là phải. Chưa hết một ngày, làng không, chỉ để lại Tần Dương, Niết Phong, Văn Sửu Sửu cùng bọn hắn mang tới thủ hạ. Ba người cùng Lâm Trường Sinh, Tạ Nhạc, Đoạn Lãng ba người ngồi đối diện nhau. Nhìn xem sắc mặt có chút hề bại hai người, Lâm Trường Sinh thở dài, nói, Bộ Kinh Vân đâu? Hai người lẫn nhau, đều không nói gì, một bên Văn Sửu Sửu nói, Lâm đại hiệp, căn cứ thám tử tin tức, Vân Đường chủ từ rời đi Thiên Hạ hội về sau, liền không thấy tăm hơi, về sau đột nhiên xuất hiện tại Hiệp Vương phủ, giết Hiệp Vương phủ trên dưới, bây giờ lại là không biết đi nơi nào. Lâm Trường Sinh gật đầu, hắn tự nhiên biết Bộ Kinh Vân đi nơi nào, bất quá hắn có chút kỳ quái, không có băng phách, khổng tử thi thể sợ là không cách nào bảo tồn, cũng không biết Bộ Kinh Vân sẽ làm thế nào. Đoạn Lãng. Lâm Trường Sinh gọi một tiếng, Đoạn Lãng gật đầu, khởi xuống phía sau một gỗ, để lên bàn. Lâm Trường Sinh nói, Niết Phong, đây là ngươi nhiếp ra đồ vật, hôm nay nguyên vật hoàn trả. Niết Phong kinh ngạc, có chút không rõ ràng cho lắm, tay hắn đặt ở cái hộp gỗ, cảm thấy một vòng hàn ý, trong lòng lóe lên, bật thốt lên, tuyết uống. Chưa xong còn tiếp. Chương 440, một đợt tiên ổn sóng lên thôn nhỏ bên trong, yên tĩnh, Niết Phong, Tần Dương trong phòng hấp thu máu bổ để dược lực chữa thương, Văn Sửu Sửu, Đoạn Lãng, Lâm Trường Sinh, Tạ Nhạc bốn người đứng ở bên ngoài một chỗ cao, nhìn ra xa bốn phía. Cả người trong thôn đã không có thôn dân, lưu lại chỉ là Tần Dương, Văn Sửu Sửu thủ hạ, trấn giữ trong thôn đường đi. Ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, tốt đẹp thời tiết, lại gọi người cảm thấy kiềm chế, thực tế khó chịu. Đột nhiên, tiếng tĩnh trong thôn truyền đến chó sủa thanh âm, gọi hai tiếng lại không có động tĩnh. Lâm Trường Sinh bốn người nhìn xem trên đường phố đi ra hình bóng nho nhỏ, yên lặng mà cười. Hắn nói, ba vị, bọn hắn đến. Những cái kia chó thông qua tiểu đạo, từng cái chạy vội tới ngoài thôn, tại đầu thôn hội tụ. Xa xa, mấy người ánh mắt bị phòng ở che chắn, không nhìn thấy bóng người, nhưng cũng biết nơi đó có người. Lúc đó lại có như ẩn như hiện thân ảnh dưới ánh mặt trời lấp lóe, lặng yên tiến vào trong thôn. Tại kia ngoài thôn tiểu hà trước cầu gỗ bên trên, trấn giữ nhân viên đột nhiên kinh ngạc nói, ngươi nhìn, đó là cái gì? Một người đào đầu xem xét, kinh ngạc nói, đây là thuyền giấy. Kỳ quái, làm sao lại có nhiều như vậy thuyền giấy? Người nào? Một người khác đột nhiên liếc tới một cái bóng, quay đầu gấp nhìn, chỉ thấy một lão giả ngồi một cái cực lớn thuyền giấy xuôi dòng mà tới, hắn cầm trong tay một máy bay giấy, lực cổ tay lắc một cái, máy bay giấy điện sạc, người kia hoàn toàn phản ứng không đến, a một tiếng kêu thảm, ngửa mặt lên trời rơi xuống trong sông. Một người khác nghe tới động tĩnh kinh hãi, tranh thủ thời gian đứng dậy quay đầu, mà kia máy bay giấy cũng lúc này cũng bắn thủng trước một người yết hầu, thẳng tắp cắm ở hắn trên trán, muốn hai tính mạng người. Thật là lợi hại kinh lực. Một tiếng thốt lên kinh ngạc, đột ở một bên vang lên. Giấy thám hoa vì thế mà kinh ngạc, thân thể lóe lên, xuất hiện tại trên cầu, hướng mặt trước nhìn lại, lại là một thân lấy thủy lam sắc phục sức. Tay cầm bảo kiếm người trẻ tuổi chính nhìn xem hắn. Giấy thám hoa nhướng mày, nói, Đoạn Lãng. Trong thôn, mỗi một góc rơi đều che kín tần xương thủ hạ, ngưng thần đề phòng. Nhưng thiên chỉ 12 sát võ công cao thầm, vô tung vô ảnh, giết người vô hình. Căn bản không phải bọn hắn nhưng phòng bị. Cũng may còn có Lâm Trường Sinh bốn người. Không phải sao, khí bảo ngay tại một góc rơi thuận giá bắt đi một người, phất tay liền muốn bắt được một người khác. Không nghĩ một bên đột nhiên nóng kinh đập vào mặt, gọi hắn kinh hãi, thân thể bay tránh, lách mình tránh ra. Người nào? Đệ tử kia cũng cảm thấy động tĩnh, thân thể nhất chuyển, nhìn thấy bên cạnh nhiều hai người. Kinh hãi. Tại nhạc hừ một tiếng, trái tay nắm lấy cánh tay trái, nói, ngươi đi trước, nơi này không phải ngươi có thể nhúng tay. Đệ tử kia vội vàng gật đầu, hô lớn, mọi người cẩn thận, có địch nhân xâm nhập. Là ngươi. Khí bảo nhìn xem tại nhạc, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, lời nói ở giữa cực kỳ hoảng sợ. Thân thể run nhẹ nhẹ, lộ ra cực kỳ sợ hãi. Tần Sương, Niếp Phong đã tọa chữa thương trong phòng. Văn Sỉu Sỉu phi tốc chạy vào, kêu lên, "Sương đường chủ, Phong đường chủ, không tốt, những tên kia đến." Trong tiếng nói, vừa rút vào trong phòng Văn Sỉu Sỉu liền á kinh hô một tiếng. Người phi tốc lui ra, vô bộ ngực, như kinh sợ. Màn cửa bung lên, Niếp Phong, Tần Sương trước sau mà ra, quanh thân hàn ý kinh người. Văn Sỉu Sỉu vui mừng, nói, "Hai vị đường chủ không có việc gì rồi?" Hai người gật đầu, Tần Sương nói, "Lần này không chỉ có vô sự, mượn nhờ máu bổ để công hiệu, ta hai người công lực đại tăng, sẽ làm cho thiên chỉ 12 sát có đến mà không có về." Cẩn thận. Niết Phong đột một trường chụp về phía Văn Sỉu Sỉu, Văn Sỉu Sỉu kinh hãi, căn bản không kịp phản ứng, người liền bị đánh ra ngoài. Tại hắn gọi hạ một vệt bóng đen đột nhiên nhảy lên ra, phát ra một tiếng cười quái dị. Tần Sương một quyền trực đảo, bóng đen kia đột nhiên co lại xuống dưới đất, hắn quyền thế biến đổi, thẳng đệm mà hạ. Lúc đó, sau phòng truyền đến oanh vang lớn, lan một vòng lan viên thịt mang theo bàng bạc chi thế, đột nhiên xông đằng sau lao đến. Niết Phong bung chân thẳng đạp, đánh vào kia viên thịt trên thân, lại phát ra phù một tiếng trầm đục, chân thẳng vào hắn trong thịt, lại là bị hút vào. Niết Phong giật mình, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, lại có một lao thái bà đột nhiên từ trên nóc nhà nhảy xuống, phất tay mở ra một đầu dây vải bên trong nhảy lên ra ngũ sắc rắn độc, lao thẳng tới Niết Phong, Tần Sương hai người. Thời khắc nguy cơ, Tần Sương có thể biến đổi chiêu né tránh, nhưng Niết Phong nhảy một cái chân lại bị ăn vì tiên hút lại, căn bản là không có cách tránh né. Hắn gặp nguy không loạn, hai mắt nhắm lại vừa mở, hàn quang lấp lóe, phía sau hộp gỗ đột nhiên nổ tung, tuyết uống đao phóng lên tận trời, tràn ra kinh người hàn ý băng phong ba thước. Một tiếng quát nhẹ, Niết Phong cương ép xoay chuyển thân thể, tay một nắm đao, đao quang lấp lóe, hàn ý trùng thiên. Điểm điểm xương trắng nháy mắt tràn ngập bốn phía. Đao dưới ánh sáng, An Vĩ Tiên không thể không thu nhỏ thân thể, bung ra Niết Phong, mà Niết Phong cũng thuận thế chuyển động, trường đao xoay nhanh, một đao đem ngũ sắc rắn độc chém thành hai đoạn, đao quang thì đi thế không giảm, chém thẳng vào trên không bà mối. "Hảo tiểu tử." Bà mối giận quát một tiếng, thân thể giữa không trung một chiết, hiểm lại càng hiểm tránh ra, khiến cho Niết Phong không công mà lui, mà dưới người hắn Tần Sương đồng dạng một quyền đánh dưới đất, nhưng không thấy quỷ ảnh tung tích. Hai người cùng nhau đứng thẳng, ánh mắt rơi vào An Vĩ Tiên, bà mối trên thân. "A!" Một tiếng kêu thảm, gọi hai người giật mình. Ánh mắt thoáng nhìn hạ, lại là Văn Sỉu Sỉu bị một độc nhãn gầy yếu lao đầu dùng một cái cây chổi sắt bóp chặt bên hông, hoành giữa không trung. Ha ha. Sắt cây chổi tiên cười to không ngừng, hai tay càng phát ra dùng sức, Văn Sỉu Sỉu rú thảm, một gương mặt toàn không còn nét người. Hai người thất kinh, Niết Phong dưới chân lóe lên, người đột xuất hiện tại sắt cây chổi tiên sau lưng, chân sau quét ngang. Sắt cây chổi tiên không tránh không né, vô cùng dùng sức, chỉ nghe phù một tiếng, Văn Sỉu Sỉu đúng là bị chặn ngang mà đứt, chết vô cùng thê thảm. Niết Phong kinh sợ, nhưng phía dưới lại đột nhảy lên ra tối sầm ảnh, lâm thẳng bên hông hắn. Hắn thân thể nhất chuyển, người chống rông lưng ngang, tránh thoát quỷ ảnh đánh lén sau khi, hai chân lẹt xẹt, tựa như lấy chân làm chủ, giữa không trung xoay một vòng, chân trái đạp mạnh hướng sắt cây chổi tiên huyệt thái dương chỗ. Khá lắm. Sắt cây chổi tiên gọi một tiếng, trong tay sắt cây chổi hoành ngăn, đụng một tiếng, hắn trực tiếp bị mạnh mẽ lực đạo đạp bay mà lên, Niết Phong thì vung đao sau bổ, mượn lực vọt lên trên trời, đối với hắn tấn công mạnh mà lên. Tiểu tử này lợi hại, mọi người cẩn thận. Quỷ ảnh kinh hô một tiếng, nhanh chóng nhảy lên bên trên, nhưng người giữa không trung, Tần Sương quyền phát sau đến, bách hắn không thể không về chiêu ngăn cản. An Bỉ Tiên, bà mối xem xét, cùng nhau công bên trên, lại bị Tần Sương song quyền từng cái cản ở ngoại vi. Ngạo Hàn Lục Quyết, một tiếng bạo hống, băng hàn lạnh leo đao quang thẳng bổ xuống, bốn phía hàn khí gọi trong lúc đánh nhau tần sương bốn người âm thầm kinh hãi, sắc cây chổi tiên càng lá sắc mặt đại biến, nhấc ngang sắc cây chổi, muốn ngăn trở đao quang. Thế nhưng là đao quang lóe lên phía dưới, đao khí chém thẳng vào dưới mặt đất. Oanh một tiếng, một đạo khoảng chừng dài hơn một trượng vết đao ấn trên mặt đất. Sắc cây chổi tiên giơ cây chổi, kinh ngạc nhìn trên không, trong mắt một điểm mê mang, thần thái toàn bộ tiêu tán. Phu một tiếng, thân thể của hắn thoáng chốc một phân hai nửa. Kỳ dị lại là lại toàn không có chút máu tươi vẩy ra, tại hắn hai nửa thân thể ở giữa, sớm đã kết băng đóng băng. Không tốt. Còn thừa ba người thầm kêu một tiếng, nhao nhao vứt bỏ tần sương, về sau bay ngược ra. Ba người liếc nhau, âm thầm kinh hãi, không nghĩ thời gian ngắn không gặp, hai người công lực vậy mà tăng nhiều. Ha ha, hai người các ngươi vẫn chưa xong sao? Thật là đủ chậm. Một vui cười bên trong mang theo một chút cuồng vọng thanh niên đột nhiên tại trên nóc nhà vang lên. Quỷ ảnh, An Bỉ Tiên và mỗi ba người thất kinh, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một tuổi trẻ người ngồi tại trên nóc nhà, tay bên cạnh có máu tươi chảy ra, tích tắc. Niết Phong, Thần Sương thấy là Đoạn Lãng, nhẹ nhàng thở ra. Niết Phong nói, sóng, ngươi giải quyết sao? Đoạn Lãng ngạo nghễ nói, đương nhiên. Hắn nhấc vung tay lên, một viên bằng phẳng đầu lâu bị đánh xuống đến, đập xuống đất. Lại là chảy máu không phải hắn, mà là cái đầu kia. Giấy thắng hoa. Ba người lại kinh. Âm thầm liếc nhau, lại có thoái ý lúc đó. Lại một thanh âm tại ba người sau lưng vang lên, Lâm huynh đệ còn chưa tới sao? Vừa mới nói xong, một bóng người đột nhiên từ sau bị ném đến, đập xuống đất. Khí bảo. Đây không phải đầu lâu, lại từ lâu không có khí tức. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đại hán đứng ở đó, toàn thân tản ra lửa nóng khí kình. Nhất là đầu kia cánh tay trái, tựa như đốt hỏa diễm thiếu đốt, cho người ta một loại mông lung cảm giác, chỉ có kia hỏa hồng sắc gai thân, cực kỳ hiển nhiên, chói mắt. Ai nha, tới chậm một bước, mọi người đừng làm như người xa lạ a. Lâm Trường Sinh thanh âm cũng đi theo vang lên, người như một cơn gió mát xuất hiện ở chỗ nhạc bên cạnh. Hắn lấy mắt nhìn tại nhạc cánh tay trái, cười hắc hắc nói, đây chính là cánh tay kỳ lân sao? Thật đúng là kinh người a. Tại phía sau hắn lại có hai đạo nhân ảnh dậm chân mà tới. An Vĩ Tiên nhìn thấy hai người đều là giật nảy cả mình, nói, phu sướng phụ tùy, các ngươi dám phản bội lão đại. Hai người đứng tại Lâm Trường Sinh sau lưng, im lặng. Lâm Trường Sinh cười nói, phản bội một sát thủ mà thôi, đừng bảo là đại nghĩa như vậy nghiêm nghị có được hay không? Ngươi nên nói, ta dùng chính nghĩa ngôn tử, gọi lên bọn hắn thiện lương trái tim. Ha, sư phụ, ngươi mặt thật là lớn. Đoạn Lãng nhảy xuống nóc nhà, thanh kiếm đánh trên vai, cười hì hì nói. Lâm Trường Sinh nói, tiểu tử thối, không biết lớn nhỏ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta còn thực sự là xem thường các ngươi, đáng tiếc trong các ngươi có hai cái coi như người thiện lương, không phải hôm nay nhưng liền không nói được à? An Bỉ Tiên, Quỷ Ảnh, bà mối ba người đại hận, ba người tự nhiên biết Lâm Trường Sinh lời nói bên trong ý tứ, bọn hắn tới đây lúc liền đều có kế hoạch, phu sướng phụ tùy mục đích của hai người là thôn dân, có thể nhìn hai người bộ dáng, hiển nhiên không có độc thủ, không phải Lâm Trường Sinh sẽ không bỏ qua hai người. Nguyên tắc bên trong, Thiên Chỉ 12 rất là sát thủ, nhìn giới thiệu đều là đáng chết nhân vật. Có thể từ Phượng Khê thôn chiến dịch bên trong mấy trong lòng người hoạt động cũng như biết, một số người hay là có thiện lương tâm tư, có lẽ bọn hắn là chán ghét giết chóc, có lẽ là nhiều năm ẩn cư mà được, nhưng bất kể nói thế nào, này làm sao cũng là một chuyện tốt. Giống như phu sướng phụ tùy hai người, còn không phải là vì Niết Phong hiệp nghĩa nhận thấy, tự động thả Niết Phong một ngựa, mình cũng hy sinh sinh mệnh. Dạng này người, Lâm Trường Sinh không ngại cho bọn hắn một cái tuổi già. Thở hắt ra, Lâm Trường Sinh nói, "Tốt, sự tình giải quyết muộn, nên đi ăn cơm chiều." Ba người vừa vặn. Đoạn Lãng cười to, nói, "Tốt, chúng ta liền một người một cái." Trường kiếm vẩy một cái, kiếm quang chợt hiện, Đoạn Lãng kiếm quang nhất chuyển, liền nhốt chặt một người. Ba người thất kinh, muốn tối lui, nhưng Tần Sương, Niết Phong hai người cũng đồng loạt ra tay, nhao nhao cuốn lấy một người. Ba đối ba. Thiên Chỉ 12 sát thủ Ngưng Châu, nhưng võ công của bọn hắn căn bản không đáng chú ý, đơn đả độc đấu, ai cũng không phải Tần Sương bọn người đối thủ. Nguyên tắc bên trong, nếu không phải bọn hắn đánh lén, căn bản là không có cách cho Niết Phong chờ người tạo thành tổn thương. Tuy là tại kia loại tình huống hạ, còn là bị Niết Phong bọn người phản kích giết mấy người, nhưng nghĩ bọn hắn võ công như thế nào? Lâm Trường Sinh, Tại Nhạc hai người ở một bên sâu kín nhìn xem, Tại Nhạc nói, cái này ba người trẻ tuổi cũng thực không tồi, tuổi còn nhỏ liền có như thế công phu, về sau thành tựu không thể đoán trước a. Lâm Trường Sinh nói, bọn hắn tư chất vốn là hiếm thấy, lại có tiếng sư dạy bảo, có thành tựu này cũng không ngoài ý muốn. Tại Nhạc gật đầu, ánh mắt rơi vào Niết Phong trên thân, nói, chính là kia tiểu tử người mang kỳ lân huyết sao? Lâm Trường Sinh nói, không sai. Nếu như hắn quá độ phẫn nộ, liền sẽ kích phát thể nội kỳ lân huyết, một thân công lực bạo tăng gấp 10, lâm vào trong điên cuồng. Cũng may hắn nhiếp ra tiên tổ thông minh, sáng chế băng tâm quyết, lấy khắc chế thể nội điên cuồng cảm xúc. Tại Nhạc thở dài một tiếng, nắm chặt cánh tay trái, nói, hỏa kỳ lân, còn thật là kẻ gây họa. Nghe vậy, Lâm Trường Sinh chỉ là cười cười, không có nói tiếp. Có lẽ là thụ hiện đại suy nghĩ ảnh hưởng, Lâm Trường Sinh cũng không có cảm thấy hỏa kỳ lân là tai họa, bất quá nếu có thể giết hỏa kỳ lân, hắn cũng không để ý. Hắn càng thêm để ý hỏa kỳ lân Trường Sinh ảo diệu. Phong vân bên trong tứ đại thần thú, phượng, rồng, rùa đều có Trường Sinh chi năng, kia kỳ lân hẳn là cũng không ngoài ý muốn. Văn bên trong dù không nói, nhưng từ kỳ lân khởi tự hoàn sinh đến xem, nó tất định dã có nó ảo diệu. Chỉ là không biết kỳ lân ảo diệu đến cùng ở đâu, mà lại kỳ lân ma tính quá nặng, cũng gọi hắn một mực do dự. Đang khi nói chuyện, Niết Phong, Đoạn Lãng, Thần Sương ba người đã giải quyết ăn vì tiên tăng cái sát thủ. Mấy người một nhóm dọc theo tiểu đạo, ra làng, ra bên ngoài hành tẩu. Không bao lâu, tại một hẻo lánh vùng bỏ hoang bên trên, nhìn thấy trong thôn thôn dân. Tại nhạc nói, các vị, sự tình đã giải quyết, mọi người có thể trở về nhà.
Tốt.
Đại nhân còn tốt, tiểu hài tử nghe lập tức bên trên hoan hô lên, từng cái phi tốc hướng trong thôn chạy. Nhìn thấy hoạt bát hài tử, tất cả mọi người nở nụ cười, phu sướng phụ tùy càng là cười rất vui vẻ. An bài sau bọn hắn, một đoàn người lại đi tới tại nhạc ra, mọi người quanh bàn ngồi, Lâm Trường Sinh nói, Tần Sương, Nghiết Phong, không biết hai người các ngươi về sau có tính toán gì? Là về Thiên Hạ Hội, còn là thế nào điệp? Hai người lẫn nhau, nhất thời đều có chút không nói gì. Thiên Hạ Hội trải qua thiên chỉ 12 sát quái rối, đã nguyên khí trọng thương, không phụ lúc trước thực lực, về sau sẽ như thế nào, hai người cũng nói không chính xác. Lâm Trường Sinh thấy thế, kỳ quái nói, đúng, U Như đâu? Nàng không phải cùng các ngươi ở một chỗ sao? Cái này. Nghe vậy, Tần Sương nhìn về phía Niết Phong, Niết Phong lại biểu lộ ra khá là xấu hổ. Lâm Trường Sinh cười cười, lắc đầu. Nhìn hai người bộ dáng liền biết, nhất định là vấn đề tình cảm. Niết Phong thích chính là ngộng, U Nhược lại thích Niết Phong, sớm tối cũng được xảy ra vấn đề. Được rồi, không nói những này, mọi người cũng mệt mỏi, liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Hai người các ngươi cũng phải nghĩ tưởng tượng, chờ nghĩ rõ ràng, lại nói cái khác. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, mấy người đều nghỉ ngơi, có hai ngày, Tần Sương, Niết Phong muốn cáo từ, nhưng sáng sớm, trong phòng lại đến một đám thân mang cẩm y người xa lạ. Lâm Trường Sinh nhìn thấy bọn hắn phục sức, lông mày khẽ động, nói, bái kiếm sơn trang. Dẫn đầu hán tử nói, chính là, thế nhưng là Lâm đại hiệp ở trước mặt. Lâm Trường Sinh gật đầu, hán tử kia đưa lên thiệp mời, nói, tệ trang cung thỉnh Lâm đại hiệp đầu tháng sau 7 chạy tới bái kiếm sơn trang. Lâm Trường Sinh nói, ta biết. Ngươi trở về nói cho phu nhân, năm đó ta đáp ứng nàng sự tình, tự sẽ lữ hành.
Vâng.
Lâm đại hiệp, chúng ta cáo tử. Bọn hắn vừa đi, Đoạn Lang hiếu kỳ nói, sư phụ, bọn hắn bái kiếm sơn trang mời sư phụ làm gì? Lâm Trường Sinh nói, năm đó ta vì ngươi lúc kiếm mời bái kiếm sơn trang trung lông mày đạo thủ ứng bọn hắn một cái yêu cầu. Bái kiếm sơn trang vẫn luôn tại chế tạo một thanh bảo kiếm, gần đây liền sắp xuất thế. Lần này không chỉ có ta muốn đi còn hứa hẹn, tiểu tử ngươi cũng muốn đi một chuyến. Đoạn Lang sững sờ, nói, tốt, ta cũng muốn nhìn một chút người nào có thể chế tạo ra đua tiếng bực này thần binh. Lâm Trường Sinh cười cười, quay đầu hỏi Niết Phong, Tần Sương nói, hai vị có muốn cùng đi hay không nhìn xem? Hai người lẫn nhau hữu tâm cự tuyệt. Lâm Trường Sinh lại nói không chừng bộ kinh vân cũng sẽ đi. Hai người kinh ngạc, sắc mặt tối xuống, thần sắc khó hiểu. Lâm Trường Sinh tở dài nói, nhiều năm tình cảm, có lẽ có ngăn trở, nhưng đến cùng là âm mưu bố trí, như thế đoạn mất, cũng là đáng tiếc à. Chưa xong còn tiếp. Chương 441, bái kiếm ngày hôm đó sáng sớm, Lâm Trường Sinh, Đoạn Lãng, Tần Sương, Niết Phong bốn người cách Phượng Khê thôn, hướng bái kiếm sơn trang bước đi. Trên đường, chỉ nghe Lâm Trường Sinh nói, sóng, tin nhưng đưa ra ngoài rồi. Đoạn Lãng nói, đã đưa đi công nhân các. Đại thúc, những cái kia hải ngoại đến ra hỏa rốt cuộc là ai? Hắn nhịn không được hiếu kỳ, một bên Tần Sương, Niết Phong nghe vậy cũng cùng nhau nhìn lại. Lâm Trường Sinh cười nói, đông doanh người. Mấy người các ngươi nhưng không nên xem thường đông doanh, võ học của bọn hắn cũng phi thường đáng sợ. Lần này xâm lấn là vô thần tuyệt cung, danh xưng đông doanh đệ nhất thế lực, có đông doanh đệ nhất cao thủ tuyệt vô thần tọa chấn. Năm đó, tuyệt vô thần từng xâm lấn qua Trung Nguyên, khi đó chính là vô danh đại náo Trung Nguyên về sau, võ lâm suy kiệt, khó mà ngăn cản vô thần tuyệt cung xâm lấn, vô danh một người một kiếm, cản vô thần tuyệt cung 10 vạn đại quân tại quan ngoại. Đáng tiếc, hắn lúc ấy không có giết tuyệt vô thần, không phải cũng sẽ không có hiện tại cái này một lần. Đoạn Lãng cười cười, nói, sư phụ, đây chính là ngươi nói vô danh đại thúc lòng dạ đàn bà nguyên nhân sao? Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, đây chỉ là một điểm. Lần này tới cũng không chỉ là tuyệt vô thần, còn có vô danh sư minh phá quân. Năm đó vô danh cùng phá quân tranh đoạt kiếm tông thứ nhất tuyệt học vạn kiếm quý tông, vô danh vốn dĩ thắng, nhưng phá quân chi phụ lấy vô danh bái sư chi lễ ngăn cản vô danh, khiến cho vô danh một kiếm không có đâm xuống. Phá quân là cái hung đồ, vô danh cố kỵ ân tình thầy trò, không có hạ sát thủ, nhưng hậu quả. Hắc hắc. Hắn nở nụ cười, nhìn về phía Niết Phong nói, Niết Phong, ta thế nhưng là tham dò được. Tuyệt vô thần bên người có một nữ nhân, là hắn thương yêu nhất nữ nhân, truyền thuyết tựa như tiên nữ xinh đẹp, mà nữ nhân này gọi Nhan Doanh. Hành đầu Niết Phong nghe vậy lập tức ngừng lại, toàn thân cứng đờ. Hắn máy móc nghiêng đầu sang chỗ khác, trên mặt hiện lên một vòng nổi giận cùng kinh hỉ. Lâm Trường Sinh tiếp tục nói, ta còn tham dò được, phá quân cùng Nhan Doanh gần như đồng thời xuất hiện tại Đông Doanh. Niết Phong đắng chát cười một tiếng, hắn hiện tại đã không phải khi còn bé hắn, tự nhiên càng hiểu hơn hắn cái kia mẫu thân. Phụ thân vì mẫu thân phong đao quy ẩn, vốn là không hy vọng mẫu thân lo lắng, vượt qua hạnh phúc cuộc sống bình thản, nhưng mẫu thân muốn lại là đặc sắc sinh hoạt. Tần Sương, Đoạn Lãng liếc nhau, đều âm thầm kinh ngạc, Niết Phong dù không có để cả qua. Nhưng thân là bác uống cùng đao chi tử, hai người tự rõ ràng Nhan Doanh thân phận, lại không muốn nữ nhân này như thế. Cái kia, Phong sư đệ. Tần Sương vô vô Niết Phong bả bay, làm ăn ủi. Niết Phong miễn cưỡng cười cười, nói, Sương sư minh, ta không sao. Nói hai câu này, Lâm Trường Sinh lại nói, mà lại ta còn có một cái hoài nghi, lấy phá quân tâm tính, hắn thảm bại tại vô danh chi thủ, sẽ không không trả thù. Ngươi cũng biết, vô danh thê tử chết thảm, đến nay cũng tìm không được hung thủ, khả năng chính là phá quân làm. Đoạn Lãng cao mày nói, vậy sư phụ lần này cho vô danh đại thúc đưa tin, gọi là hắn ngăn cản vô thần tuyệt cung sao? Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, không sai. Phá quân cực kỳ thấu hiểu vô danh, tuyệt vô thần muốn xâm lấn Trung Nguyên, nhất định phải diệt trừ vô danh. Mà phá quân cũng muốn báo năm đó một kiếm mối thủ, lần này đối phó vô danh, tuyệt đối là lấy phá quân là chủ lực. Ta cho vô danh đưa tin, chính là phải nhắc nhở hắn, tránh khỏi tao an toán. Không chỉ như đây, hắn còn muốn Vô Danh cẩn thận phá quân đối người đứng bên cạnh hắn hạ thủ, như không giả. Đại hòa thượng này, Lâm Trường Sinh đã từng cùng hắn kết giao, cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận nhân sinh, võ học. Tại cho Vô Danh đưa tin sau khi, hắn cũng cho Không Giả đưa một phong thư, nói cho hắn cẩn thận phá quân. Được không mấy ngày, một đoàn người đến bờ biển bến tàu, xa xa liền thấy một loạt thuyền lớn. Phía trên đánh lấy Bái Kiếm Sơn Trang bốn chữ lớn. Bốn người đi vào, bên bờ Bái Kiếm Sơn Trang đệ tử lập tức chạy đến đón lấy, một khẽ không người nói, Lâm đại hiệp đến đây, tệ chàng cảm niệm không hết. Mời. Lâm Trường Sinh gật đầu, cùng ba người cùng tiến lên một chiếc thuyền lớn. Rất nhanh, thuyền bắt đầu chuyển động, chạy vào trong biển. Đúng lúc này, lập thân đầu thuyền bốn người đột nhiên nhìn thấy trên bến tàu lại có người đi tới, không chờ bọn họ nhìn kỹ, người kia đột nhảy lên lên, người đang nhập giữa không trung, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Hắn thân thể giữa không trung chợt một chiếc, rơi vào trên mặt biển, hai chân một điểm, lần nữa dâng lên, chính xác rơi ở đầu thuyền. Có lý, có lý. Người đến mang theo một tia vui cười thanh âm, có chút chắc tay, nhưng sau một khắc, ánh mắt hắn trừng lão đại, chỉ vào Đoạn Lãng trong tay đưa tiếng, hô quát nói, "Hảo kiếm." Nói, đúng là đưa tay đi bắt. Đoạn Lãng nhướng mày, toàn thân chấn động, trường kiếm trong tay đưa tiếng, kiếm khí gào thét. Người kia hài nha một tiếng, tay lập tức thu về, cười hắc hắc nói, "Gạt tội, gạt tội." Nay thế, bốn người ánh mắt đều rơi vào người này trên thân, chỉ thấy người này một thân trường bào màu lam nhạt, mặt dài nhỏ, thân cao gầy, xem ra 40-50 tuổi, tinh thần sáng láng, đôi mắt kia càng là có thần quang trong trẻo, rất là bất phàm. Lâm Trường Sinh nhìn hắn một cái, lên tiếng nói, "Kiếm Bẩn." Kiếm Bẩn ánh mắt chuyển hướng hắn, cười hắc hắc nói, "Ngươi nhận biết ta?" Nói, trên ánh mắt hạ chuyển động, nhìn như nhìn xem Lâm Trường Sinh, kỳ thực lại đem tâm thần đều rơi vào Đoạn Lãng trên thân. Thấy hắn như thế bộ dáng, Lâm Trường Sinh nhịn không được lắc đầu, nói, "Đáng tiếc." Kiếm Bẩn biết người này là nói hắn, nhưng cũng lơ đễnh, phản đưa ánh mắt nghiêm, rơi vào Đoạn Lãng trên thân, nói, "Tốt, tốt một thanh bảo kiếm." Dù không gặp thân kiếm, nhưng cũng có thể nhìn đến tranh tranh ngạo khí, người cũng bất khuất không cong, không tầm thường. Đoạn Lãng dò xét hắn một phen, đột nhiên lên tiếng nói, "Ngươi cũng chỉ dùng kiếm? Kiếm của ngươi đâu?" Kiếm Bẩn cười đùa nói, "Dễ nói, dễ nói. Lão phu cả đời bôi kiếm, qua tay bảo kiếm vô số, đáng tiếc không một đem có thể vào lão phu mắt, lần này nghe nói Bái Kiếm Sơn Trang có một thanh bảo kiếm xuất thế, liền đặc địa đến xem. Tiểu huynh đệ, không bằng ngươi thanh kiếm này cũng gọi lão phu nhìn thấy thế nào?" "Không nói gạt ngươi, lão phu sinh ra một thanh kiếm mắt, khả quan kiếm quán người, nhìn ngươi tuổi còn nhỏ công lực bất phàm, nếu có lão phu mở miệng chỉ điểm một hai, tất có thu hoạch." Đoạn Lãng hừ một tiếng, nói, "Không dùng. Bằng hữu của ta sẽ không cho người xa lạ nhìn." Kiếm Bẩn vẫn như cũ cười nói, "Lấy kiếm là bạn, nhân kiếm hợp nhất, tốt. Xem ra, kiếm tâm của ngươi là si." Nói xong, hắn lại chuyển hướng Tần Sương, Niết Phong hai người, nhíu mày, nói, "Quái thai, chỉ có ngươi một cái dùng kiếm sao? Bái Kiếm Sơn Trang làm sao làm?" Hắn tiếng nói nhất chuyển, lại chỉ vào Đoạn Lãng nói, "Tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, lần này Bái Kiếm Sơn Trang tuyệt thế hảo kiếm, lao tử tình thế bắt buộc, ngươi liền đừng vọng tưởng." Đoạn Lãng liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, "Ta có mình đua tiếng liền đủ. Bất quá Kiếm Bẩn, ngươi phải cẩn thận, nếu là cái kia thanh tuyệt thế hảo kiếm hữu danh vô thực, cẩn thận chết tại bằng hữu của ta phía dưới." "Ha ha." Kiếm Bẩn cười to, nói, "Tốt cuồng ngạo tiểu tử." Đang khi nói chuyện, Bái Kiếm Sơn Trang đã gần ngay trước mắt, Kiếm Bẩn thân thể nhảy lên, đột xuất hiện tại một Bái Kiếm Sơn Trang đệ tử sau lưng, lấy chân điểm nhẹ, đá ra trên lưng hắn bảo kiếm. Lấy chân ngự kiếm, rơi vào trên mặt biển, theo sóng mà động, không bao lâu liền đã đến bên bờ, thả người mà đi. Nhìn hắn chiêu này, Đoạn Lãng ba người thần sắc đều là nghiêm, Niết Phong a một tiếng, nói, "Cái này cũng không phải gì đó khinh công tối pháp." Lâm Trường Sinh cười nói, "Không sai, đây là một loại kiếm đạo cảnh giới. Bị người trở thành phi tiên kiếm, có thể ngự khí ngự kiếm, tung hoành ngàn dặm. Đáng tiếc, đây chỉ là truyền thuyết, vẫn luôn không có nghe có người luyện thành qua." Đoạn Lãng hỏi, "Sư phụ, cái này phi tiên kiếm cùng trời kiếm so sánh như thế nào?" Hắn nói, "Một dạng cao thâm mặt chắc. Tại kiếm đạo cao thủ trong tay, có tam đại vô thượng kiếm đạo cảnh giới, phi tiên, thiên kiếm, ma kiếm. Lần này chúng ta đi Bái Kiếm Sơn Trang liền có một vị kiếm ma." Ba người thông suốt biến sắc, nhất là Đoạn Lãng, hắn nhiều lần gặp qua Vô Danh, biết Vô Danh đáng sợ, như cái kia kiếm ma đã đến ma kiếm chi công kia. Yeah. Nhưng hắn gặp một lần Lâm Trường Sinh khuôn mặt tươi cười, trong lòng rung lòng, thầm nghĩ, như người kia thật sự là ma kiếm, sư phụ cũng sẽ không như thế cười. Nhìn tới, chỉ là một cái tự đại thằng hề. Lên bờ, tại Bái Kiếm Sơn Trang đệ tử dẫn dắt hạ, bốn người một đường đi lên trên, được không lâu, thấy một bia đá lập ở phía trước. Đoạn Lãng ba người đều hiếu kỳ nhìn sang, sóng, gió hai người kinh ngạc lên tiếng. Chỉ thấy bia đá kia bên trên, chính khắc lấy một bức kỳ lân đồ, kỳ lân bên trên một người cầm kiếm cắm xuống. Đoạn Lãng nói, "Sư phụ, nơi này làm sao lại có bản vẽ này?" Lâm Trường Sinh nói, "Không kỳ quái. Tuyệt thế hảo kiếm chính là vì giết Hỏa Kỳ Lân mà sinh." Hắn liếc Niết Phong một chút, nói, "Năm đó Hỏa Kỳ Lân làm hại, ngươi Đoạn nhà tiên tổ từng chiến Hỏa Kỳ Lân, chọn hạ hắn một khối lân phiến, rèn đúc Hỏa Lân kiếm. Về sau, cũng có một người chiến Hỏa Kỳ Lân, lần nữa đâm vào không bảy chỗ, lầm nuốt vào Kỳ Lân huyết. Một khối lân giáp đã sớm lửa lần, một ngụm Kỳ Lân huyết đã sớm nhất ra, Hỏa Kỳ Lân đáng sợ có thể nghĩ." Niết Phong ngạc nhiên, nói, "Tiền bối nói là ta nhiếp ra điên máu chính là Kỳ Lân huyết." Lâm Trường Sinh gật đầu nói, "Không sai." Niết Phong, Đoạn Lãng liếc nhau, âu sầu trong lòng. Năm đó Niếp gia tiên tổ Niếp Anh cùng Bái Kiếm Sơn Trang ngạo ngày là bạn tốt, Niếp Anh nuốt vào Kỳ Lân huyết về sau, công lực tăng gọn, nhưng lại không cách nào tự điều khiển, bất đắc dĩ hạ chỉ có thể từ khóa tại Lăng Vân quật bên trong. Trước đó, hắn cùng ngạo ngày thương lượng, rèn đúc thần binh hy vọng diệt trừ hỏa kỳ lân, mà ngạo nhà vừa vặn một khối ngàn năm hàn thiết. Nói đến, thanh này tuyệt thế hảo kiếm đã rèn đúc trên trăm năm. Ba người nghe vậy đều âm thầm kinh hãi, liền ngay cả luôn luôn đối tranh danh cực có lòng tin Đoạn Lãng, cũng không nhịn được sinh ra một vòng hoài nghi. Nhưng sau một khắc trường kiếm trong tay của hắn tự minh, bảo kiếm tự động tuốt ra khỏi vỏ, kiếm quang bốn phía. Đoạn Lãng thấy một trong cười, tay dùng sức một nắm, kiếm trở vào bao, cả người hắn tự tin nói, cái gì tuyệt thế hảo kiếm, ta tranh danh tuyệt không kém hắn. Lâm Trường Sinh nhìn hắn bộ dáng, cười nói, không sai, lúc này mới là đệ tử của ta. Tranh danh kiếm tuyệt không so tuyệt thế hảo kiếm kém, nếu có sai lầm, cũng ở chỗ người, mà không phải kiếm, giống như vô song kiếm, hắn tại kiếm thánh trong tay, chí tôn vô thượng, nhưng lại bị ở bộ kinh vân trong tay. Còn có anh hùng kiếm, tại vô danh trong tay, người gọi Đoạn Lãng chặt chặt, có thể đoạn mới là lạ chứ. Bốn người lại tùy theo mà lên, không bao lâu liền thấy phía trước có một đại môn, ngửa đầu xem xét, trước mắt chính là nguy nga hùng vĩ, khí phái khiếp người bài kiếm sơn trang. Lão tử chờ không kiên nhẫn, làm sao còn chưa tới đủ. Mấy người còn đứng ở ngoài cửa, liền nghe tới bên trong kiếm bần thanh âm. Bốn người cười một tiếng, cất bước mà vào, đại môn tùy theo mở rộng, kiếm bần bọn người cũng quay đầu lại, nói, rốt cuộc đến. Bên trong, kiếm bần, ngạo thiên, kiếm ma cùng nhau hướng bốn người xem ra, ánh mắt sắc bén. Bốn người ánh mắt cũng nhất nhất đảo qua ba người, Đoạn Lãng, Niết Phong, Tần Sương ba người thì hơi hiếu kỳ đưa ánh mắt dừng lại tại kiếm trên ma thân. Riêng chỉ là nhìn, kiếm ma tuyệt đối là một kẻ đáng sợ, khí tức của hắn tối nghĩa, uyên sâu như biển, tựa như trầm xuống mặc giáp thú. Nhưng ba người cũng không vì thế kinh hãi, người này khí tức mặc dù đáng sợ, nhưng loại này tử vong chi ý so với bộ kinh vân, nhưng lại kém không ít. Kiếm bần cười ha ha một tiếng, đánh vỡ yên lặng nói, uy, người đều đến đông đủ đi, mau nói lần này kiếm tế vì cái gì? Cái kia kiếm lại là một thanh như thế nào tuyệt thế hảo kiếm? Ngạo Thiên đứng dậy, lớn tiếng nói, kiếm bần, ngươi không nên gấp, còn kém một người. Kiếm bần nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía đại điện chính giữa hỏa lô, nơi đó chính nung khô lấy một thanh bảo kiếm, hắn ngao ngoe muốn động, tham lam chi ý ai nấy đều thấy được, nhưng Ngạo Thiên lại bất vi sở động, nói, các vị, Ngạo Thiên đa tạ đến đây đến dự, khiến cho tệ trang thêm vinh dự không ít. Tệ trang một mực rèn luyện một thanh trăm năm bảo kiếm, tức sẽ sinh ra, vì cầu phải hiển chủ, cho nên mời mấy vị cao thủ sử dụng kiếm cắt triển đấu trường, bên thắng lấy kiếm. Dài dòng văn tự, lại nói chút nói nhảm. Kiếm bần hét lớn một tiếng, gọi Ngạo Thiên lập tức biến sắc, hắn vốn là tâm cao khí ngạo, nếu không phải kiếm tế can hệ trọng đại, làm sao có thể nhẫn? Nhưng hắn nhẫn, kiếm bần lại thừa dịp ánh mắt mọi người chuyển di thời khắc, đột nhiên nhảy lên, vồ một cái về phía trên lò lửa trống không bảo kiếm. Thật can đảm. Ngạo Thiên giận dữ, bá một tiếng, rút ra nặng sầu kiếm, đâm về kiếm bần. Một kiếm này thật nhanh, thật ác độc. Nhưng kiếm bần lơ đễnh, thân thể nhất chuyển, không chút hoang mang tránh thoát hắn một kiếm này, trong miệng nói, ha ha, tốt nào người, thật của kiếm. Ngạo Thiên nói, thử. Nghe nói các hạ sinh ra kiếm mắt, nhưng xem thiên hạ kiếm thủ kiếm tâm, liền gọi Ngạo Thiên mở mang tầm mắt đi. Dứt lời, liền liên tiếp mà kích, kiếm quang trùng điệp, sát cơ nghiêm nghị. Kiếm bần trái tránh phải tránh, vẫn như cũ không gặp bối rối, trong miệng cũng nói, ngươi chỉ nguyện cường công, mà không tự thủ, cũng biết kiếm tâm là ngạo. Nhưng cũng bởi vì quá mức kiêu ngạo, chiêu thức đại khai đại hợp, cuối cùng sẽ chỉ tiêu bình thất bại. Kiếm bần đốt đốt tướng kích, Ngạo Thiên lập tức huy kiếm về đâm, kiếm pháp ác hơn cả tay. Thấy thế, Đoạn Lãng ba người liếc nhau, đều âm thầm lắc đầu. Chính như kiếm bần nói, hắn quá ngạo. Phập phồng không yên, sơ hở trăm chỗ, ngươi hay là trước học một ít lao tử đi. Thân thể đằng chuyển ở giữa, kiếm bần quanh thân khí kình phun ra nuốt vào, lập tức đem Ngạo Thiên trấn ra, mà chính hắn thì mượn lực mà lên, năm ngón tay xuề ra, bắt lấy lô bên trên bảo kiếm, xoay người rơi xuống đất. Hắn cười ha ha, chính để mắt dò xét bảo kiếm trong tay, một mực ngồi yên bất động kiếm ma sắc mặt khẽ động, tay phải nhẹ giơ lên, ngón út kiếm khí. Hắn đoạn mạch kiếm khí cực kỳ lăng lệ, nháy mắt xuất hiện tại kiếm tham trước người, gọi hắn vì thế mà kinh ngạc, bảo kiếm trong tay khẽ động, đưa ngang trước người. Có một tiếng, kiếm khí đánh trên thân kiếm, trường kiếm lập tức vỡ vụn, kiếm bần kinh hãi, thân thể xoay chuyển, né tránh dư ba. Sắc mặt hắn khó coi, khẽ nói, cái này căn bản không phải tuyệt thế hảo kiếm. Ngạo Thiên cười ha ha, nói, các vị, ta sớm đã nói, còn thiếu một người, kiếm tế tự nhiên không cách nào mở ra. Lúc này còn có rảnh rỗi, các vị còn xin nghỉ ngơi, kiếm tế đến lúc đó, Ngạo Thiên tự sẽ mời chư vị tiến về kiếm trì nhìn qua, đến lúc đó vương giả phải kiếm. Lâm Trường Sinh nở nụ cười, đi đầu mà ra, Tần Dương, Niết Phong cũng đều nhẹ giọng cười cười, đi theo phía sau hắn ra ngoài, Đoạn Lãng thì không hề cố kỵ, cười ha ha, dạo bước mà ra. Kiếm bần sắc mặt tái xanh, hừ một tiếng, xoay người, dư quang lại liếc qua kiếm ma, thần sắc khó hiểu. Đồng dạng, kiếm ma cũng đang nhìn hắn, thần sắc cảm động. Chưa xong còn tiếp. Chương 442, mây đến vào phòng, Lâm Trường Sinh còn không có ngồi xuống, cửa liền bị đẩy ra, Đoạn Lãng đầu tiên đi đến, phía sau hắn Tần Dương, Niết Phong cũng đi theo vào. Lâm Trường Sinh bật cười, ngồi tại trước bàn nói, làm sao? Đều không mệt mỏi sao? Đoạn Lãng nói, sư phụ, ngài sẽ không nghĩ không ra cái này đêm không quá bình đi. Lâm Trường Sinh nói, tự nhiên nghĩ đến, nhưng người không có tới đủ, đi cũng là đi không. Đoạn Lãng nhướng mày, bộ kinh vân. Lâm Trường Sinh gật đầu, Niết Phong, Tần Sương liếc nhau, nói, tiền bối, vân sư minh thật sẽ đến ngày sao? Lâm Trường Sinh nói, sẽ. Nói không chừng, đã nhanh đến nữa nha. Hắn đứng người lên, nói, được rồi, nhìn ba người các ngươi cũng không có ý đi ngủ, không bằng cùng đi xem nhìn kia tuyệt thế hảo kiếm đi. Đoạn Lãng ánh mắt sáng lên, Niết Phong, Tần Sương hai người cũng kích động. Bốn người ra khỏi phòng, dọc theo hành lang, hướng sơn trang hậu thân bước đi. Bái kiếm sơn trang dựa núi xây lên, cái kia kiếm hồ liền ở phía sau lưng chừng núi phía trên. Bốn người đi đến dưới núi, liền cảm thấy hừng hực nhiệt lực, một ngẩng đầu một cái quan sát. Đi không xa, liền nhìn thấy một bia đá, Thượng Thư Kiếm chỉ hai cái chữ to. Sư phụ. Đoạn Lãng chỉ bên cạnh, nơi đó nằm một ngất đi Bái Kiếm Sơn trang đệ tử. Lâm Trường Sinh cười nói, xem ra kiếm bẩn đã sớm đến. Gia hỏa này một khắc cũng không nguyện ý nhận ai, chúng ta cũng lên đi. Bốn người bước nhanh hơn, đến đỉnh núi lúc, nhìn thấy một loại như tường thành kiến trúc, ở giữa có một môn hộ, có thể cung cấp một người ghé qua. Bốn người không do dự, lúc này đi vào. Vừa tiến đến, đường hẹp bên trong liền tuôn ra một cỗ kỳ lạ vật bị, gọi bốn người tinh thần chấn động. Đây là kiếm khí. Đoạn Lãng nhẹ giọng tự nói một tiếng, ánh mắt càng phát ra loé sáng. Đi 4-5 mét, hai bên rộng mở trong sáng, nhìn thấy trước mắt gọi Đoạn Lãng, Niết Phong, Thần Sương ba người khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Nơi này là một mảnh lớn đất trống, xem ra là trên đỉnh núi một cái sơn cốc. Bốn phía trên vách núi đá lít nha lít nhít cắm đầy hắc kiếm, kiếm khí tràn ngập, thu hút tâm thần người ta, mà tại thung lũng trung ương thì có một thanh cao tới 3-4 trượng cự hình hắc kiếm, đặt mình vào lửa nóng hừng hực bên trong. Đồng thời, bốn người bên thai cũng truyền tới đinh đinh giao kích âm thanh, ghé mắt xem xét, toàn thân áo đen dạ hành bảo kiếm bẩn đang cùng tái đi áo tuấn lãng nam tử giao thủ, người này chính là kiếm thần. Mà tại hai người bên ngoài, còn có ba người, một lao giả đầu trọc, một gần 2 mét cự hán, đỏ lên sam nữ tử, chính là Trung Lông Mày, ấm nhỏ, lạnh son ba người. Ồ, Lâm Tiên Sinh tới rồi sao? Trung Lông Mày nhìn thấy Lâm Trường Sinh bốn người, nở nụ cười. Trong lúc đánh nhau kiếm thần cùng kiếm bẩn cũng cấp tốc tách ra, riêng phần mình lui ra phía sau, ánh mắt chuyển hướng bên này. Lâm Trường Sinh nói, Trung Lông Mày, có 6 năm không gặp, ngươi còn vẫn như cũ a? Ha ha. Trung Lông Mày cười to, nói, không phải vẫn như cũ, là rất cao hứng. Vài chục năm nay, ta chưa từng như vậy cao hứng qua. Lâm Trường Sinh cười cười, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hắn lửa trong ao cự kiếm, nói, đúng vậy a, thanh kiếm này sắp xuất thế. Ngươi tự nhiên vui vẻ. Trung Lông Mày cười mà không nói, ánh mắt chuyển tới một bên Đoạn Lãng trên thân, nói, đây chính là thanh kiếm kia chủ nhân đi. Tiểu tử, bảo kiếm đến trong tay ngươi, có thể dùng nó long đong. Đoạn Lãng nói, không dám. Tiền bối mời xem. Tay run một cái, tranh danh ra khỏi vỏ, mang theo hóng ánh kiếm quang gào thét mà tới. Trung Lông Mày đưa tay tiếp được bảo kiếm, trên dưới dò xét một phen, khen, tốt. Ngạo khí thiết cốt, quả nhiên không có làm bảo kiếm long đong. Người thanh kiếm này, so với anh hùng kiếm cũng là không sai chút nào. Đang khi nói chuyện, hắn cực kỳ đắc ý, nhưng lần này tuyệt thế hảo kiếm xuất thế, mặc kệ là anh hùng hay là kiếm này, đều nhất định rơi xuống hạ phong. Đoạn Lãng sắc mặt trầm xuống, tay bên trong dùng lực, tranh danh tại Trung Lông Mày trong tay hô hô rung động, hắn cũng không cần lực, vung ra tranh danh, khiến cho tranh danh trở lại Đoạn Lãng trong tay. Trung Lông Mày cười ha ha, kiếm thần, kiếm bần đều nhìn hắn, trong lòng lại là chờ đợi lại là do dự. Tranh danh không nói, anh hùng kiếm lại là tên lưu truyền thiên cổ bảo kiếm, còn tại anh hùng phía trên, thần binh như vậy, mấy người chưa bao giờ nghe thấy. Trung Lông Mày lớn tiếng nói, chúng ta Trung thị đời thứ 3 đều lưu Bái Kiếm Sơn Trang, chính là vì muốn luyện thành trôi này tuyệt thế hảo kiếm. Tại cái này 100 năm bên trong, chúng ta ba thay mặt đúc kiếm sư tốn sức suốt đời tâm huyết, lấy 100 năm chi hỏa đến đúc kiếm này. Làm quan trọng làm kiếm này càng đạt đến hoàn mỹ, 100 năm qua chúng ta đều tại hết sức phải hắn tại dài ngắn, rộng hẹp cùng nặng nhẹ bên trên không làm một phân một hào chi kém. Chơi không phụ người có lòng. 10 năm trước ta rốt cục đúc thành kiếm này, phía sau 10 năm hy vọng đổi phải càng tốt hơn, mới phát giác kiếm này đã đạt đến hoàn mỹ, thiên truy bất luyện, đổi không thể đổi, kỳ phong mang sẽ che giấu tất cả kiếm. Hắn tiếng nói run run, đoạt người tâm phách, ấm nỏ, lạnh son hai người bị hắn nói thể xác tinh thần phân chấn, kích động không thôi. Kiếm bần cũng tâm thần chấn động, trong lòng càng phát xác định kiếm này thiên cổ khó gặp. Bộ kinh vân còn chưa có đến, còn có kiếm ma sư đồ, muốn đoạt kiếm lại là khó vậy. Không được, hôm nay nhất định phải đoạt kiếm. Tâm hắn tiếp theo định, thân thể chuyển động, như một sợi khói xanh phi tốc phóng qua trước người ấm nỏ, hướng kiếm chỉ bay đi. Trung Lông Mày cười hắc hắc, đưa tay bay xuống, đem muốn ngăn trở lạnh son ngăn lại, mắt lạnh nhìn xông lên kiếm bần. Kiếm thần nhìn đây, cũng lỏng ra thân thể, không có động tác. Mắt thấy kiếm bần liền muốn chạm đến lửa hồ bên trên cự kiếm, nhưng oanh một tiếng, lửa trong ao ánh lửa bay múa, giống như một đầu cự long, bay lên trời, nháy mắt liền thành kiếm bần bao phủ. A! Kiếm bần hô to một tiếng, người phi tốc lui trở về, người giữa không trung liền bỏ rơi trên thân áo bào đen. Liệt diễm bên trong, áo bào đen ảo ảo thiêu đốt, lúc rơi xuống đất liền hóa thành cho tàn tan theo gió. Kiếm bần sắc mặt tái xanh, hận hận nhìn xem Trung Lông Mày. Trung Lông Mày cũng mặc kệ hắn, vẫn nói, bảo kiếm sắp thành, lại còn cần thời gian chính xác, thời gian không đến, các ngươi là không cách nào lấy kiếm. Hắn không có nói thật. Tuyệt thế hảo kiếm đã có thể xuất thế, nhưng còn kiếm khuyết một điểm máu tươi. Kiếm vì sắc khí, dùng huyết mà sinh, trôi này tuyệt thế chi kiếm chính cần nhân gian độc nhất chi huyết. Đáng ghét. Kiếm bần mắng to, chưa từ bỏ ý định lại thử một lần, nhưng lần nữa bị đại hỏa bức về. Hắn oán hận nói, tốt, ta liền chờ ngày mai lại đến lấy kiếm. Nhìn xem hắn không cam lòng bóng lưng, Lâm Trường Sinh cười cười. Kiếm thần lúc này đi tới, nói, Lâm đại thúc, ngài cũng là vì thế kiếm mà tới sao? Lâm Trường Sinh nói, không. Năm đó ta vì Đoạn Lãng tìm kiếm, chính là xin nhờ Trung Lông Mày sư phụ, thiếu một điểm lời hứa, hôm nay tới đây chỉ là vì cam đoan tuyệt thế hảo kiếm xuất thế mà thôi. Kiếm thần gật đầu, lại nhìn về phía Đoạn Lãng. Đoạn Lãng hì hì cười nói, kiếm thần, tiểu tử ngươi sẽ không vì thanh này tuyệt thế hảo kiếm mà đến đây đi. Ngươi đã truyền thừa anh hùng, lại còn muốn tuyệt thế, thật là đủ lòng tham. Kiếm thần nghe hắn lời nói liền biết, Đoạn Lãng sẽ không cần cầu tuyệt thế. Hắn thở phào sau khi, cũng nói, không phải kiếm thần muốn thanh kiếm này, mà là gia sư không hy vọng thanh kiếm này rơi vào ác nhân thủ, cố ý mệnh kiếm thần tới lấy kiếm. Vô danh đại thúc. Đoạn Lãng trợn mắt, nói, hắn thật đúng là xen vào việc của người khác, cá người chọn kiếm, kiếm cũng nhắm người. Vô Danh đại thúc làm như thế, thật có chút mạnh kiếm chỗ khó. Kiếm Thần cười ngượng ngùng, không có nói tiếp. Bên kia, Trung Long mày cũng đi tới, đứng tại Niếp Phong bên cạnh nói, vị tiểu huynh đệ này, có thể hay không cho ta xem một chút sau lưng ngươi bảo đao? Niếp Phong cũng không do dự, lấy xuống bảo đao nói, tiền bối mời. Trung Long mày gật đầu, thưởng thức nhìn Niếp Phong một chút, liền dò xét trong tay bảo đao, trong miệng nói, hàn khí bức người, đao quang óng ánh, hảo đao. Nếu ta đoán không lầm, đây chính là Tuyết Uống đao đi. Niếp Phong nói, đúng vậy. Trung Long mày nói, tốt, tốt, tốt. Hôm nay không chỉ có nhìn thấy anh hùng, tranh danh, còn nhìn thấy trong truyền thuyết Tuyết Uống, mở rộng tầm mắt, bình sinh đã đủ. Đem đao đổi cho Niếp Phong, hắn đối Lâm Trường Sinh nói, Lâm huynh đệ, người cuối cùng nhưng đến rồi. Lâm Trường Sinh lắc đầu, nói, còn không có, bất quá hắn nhất định sẽ tới. Như hắn không đến, ta sẽ đích thân đi mời hắn. Trung Long mày gật đầu, trở lại nhìn qua phía sau cự kiếm, thần sắc càng phát ra kiên định, thành kính. Một đêm thời gian rất nhanh liền qua khứ, sáng sớm, mọi người ăn điểm tâm, hội tụ đến trên đại điện. Kiếm Bần không kiên nhẫn nói, Ngạo Thiên, Bộ Kinh Vân đến cùng có tới không? Ngạo Thiên sắc mặt cũng có chút khó coi, bọn hắn sớm đã mời Bộ Kinh Vân, nhưng không nghĩ tên kia lúc này còn chưa tới. Kiếm Bần lại nói, được rồi, không đợi hắn, lão tử đi lấy kiếm. Thoại âm rơi xuống, bên ngoài tối sầm ảnh chậm rãi bước vào, băng hàn khí tức tùy theo rót vào đại điện bên trong, tựa như muốn đem người đông cứng. Mọi người quay đầu, trong lòng đều run lên, thầm nghĩ, lạnh quá người. Chưa xong còn tiếp. Chương 443, Tế Kiếm Bộ Kinh Vân. Nhìn xem cái này mặt lạnh xương lạnh, một thân sát khí nam nhân, trong phòng mọi người không khỏi hút miệng khí lạnh. Nhìn xa xa, chỉ cảm thấy người này hàn ý chợt chợt, cực kỳ sợ người, cách gần đó lại chợt cảm thấy hắn chật vật không chịu nổi, quần áo trên người phá rất nhiều lỗ hổng, còn giữ máu tươi ngưng kết vết tích. Không cần phải nói, Bộ Kinh Vân trước đó nhất định kinh lịch một trận đại chiến, lúc này tựa như một dã thú bị thương. Vân sư minh, Vân sư đệ. Tần Sương, Niết Phong gọi một tiếng, Đoạn Lãng thiết một tiếng, bĩu môi. Bộ Kinh Vân nhìn thấy Tần Sương, Niết Phong cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức lộ ra phẫn hận chi sắc, nhất là nhìn về phía Niết Phong ánh mắt, càng là nổi giận phi thường, lại dẫn nhàn nhạt ghen tị. Gặp hắn dạng này, Tần Sương thở dài trong lòng một tiếng, thần sắc cảm đạm, tiến lên phía trước nói, "Vân sư đệ, hết thảy bi kịch cũng không phải là lỗi của chúng ta, đều là hồn phách." Tiếng nói chưa xong, Bộ Kinh Vân liền đã đẩy ra bàn tay của hắn, lạnh giọng nói, "Tuyệt thế hảo kiếm đâu?" Ngạo Thiên cười ha ha, nói, "Được, ngươi như là đã đủ, liền mời rời bước kiếm chỉ, nhìn qua tuyệt thế hảo kiếm." Hắn đi đầu mà xuống, đi ở phía trước, lĩnh mọi người hướng kiếm chỉ đi đến. Không bao lâu, một đoàn người lần nữa đến kiếm chỉ bên trong, Trung Long mày nhìn xem Bộ Kinh Vân, nhíu mày, thầm nghĩ, người trẻ tuổi kia lạnh quá khí tức, nhìn hắn một bức hôi bại bộ dáng, như sinh không thể luyến, vai thai. Lắc đầu, hắn nói, "Chư vị, người đã đến đủ, liền cung thỉnh tuyệt thế hảo kiếm xuất thế đi." Nghe vậy, Kiếm Bần tham lam nhìn về phía trong ao giơ kiếm, Kiếm Thần, Bộ Kinh Vân, Niết Phong, Đoạn Lãng, Tần Sương mấy người cũng từng cái nhìn sang, Lâm Trường Sinh nở nụ cười, Ngạo Thiên thì nhìn về phía Kiếm Ma. Kiếm Ma cười ha ha, đột nhiên lên tiếng nói, "Kiếm Bần, hôm nay lão tử đưa ngươi đi gặp Hàn Ngọc." Hắn đột nhiên bạo khởi, thân hình cao lớn nháy mắt chụp vào Kiếm Bần. Kiếm Bần kinh hãi, thân thể đằng chuyển Nazi, càng phải né tránh, nhưng sau một khắc bị Kiếm Ma phía sau rộng lớn áo choàng khóa che đậy, lão tử khổ luyện nhiều năm đoạn mạch kiếm khí đã đại thành, ngươi liền lãnh giáo một chút đi. Kiếm khí bị áo choàng liên lụy lực lượng Kiếm Bần không kịp đề phòng, bị Kiếm Ma bắn ra kiếm khí xuyên thủng vai bên cạnh, người cũng đổ bay mà quay về, máu tươi văng khắp nơi. Kiếm Thần, Đoạn Lãng, Bộ Kinh Vân bọn người đều giật mình, đề phòng nhìn về phía Kiếm Ma. Lâm Trường Sinh cười một tiếng, đối Đoạn Lãng nói, "Sóng, thả một chút máu." "Ừm." Đoạn Lãng kinh ngạc, thấy Lâm Trường Sinh đối với mình gật đầu, trọng trọng gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đưa tay tại trên cổ tay vạch một cái, máu tươi vẩy ra. Máu của hắn thật giống như bị thứ gì hấp dẫn, cốt cốt lưu không ngừng. Đoạn Lãng kinh hãi, hướng trên mặt đất nhìn lại, kia rơi xuống đất máu tươi tựa như hội tụ thành một đầu trường xà, cuốn lượn mà lên. Đây là? Đám người không ngạc nhiên, Kiếm Bần cũng nhìn xem mình chảy ra máu tươi. Cả giận nói, "Kiếm thế? Cái gì kiếm thế? Đây là Tế Kiếm. Ngươi tại dùng máu của chúng ta Tế Kiếm." "Ha ha." Kiếm Ma cuồng tiếu không ngừng, lớn tiếng nói, "Bái Kiếm Sơn trang trôi này tuyệt thế hảo kiếm chính là thiên hạ vạn kiếm số 1. Mạnh nhất chi kiếm tất lấy nóng nhất chi huyết đến luyện, mới có thể thành tựu." Bộ Kinh Vân vì thù mà giận, Đoạn Lãng ai kiếm thành si, Kiếm Bần đối kiếm tham lam, các ngươi tham giận si là lòng người nhất chấp chi niệm, Phật môn xưng là ba độc. Chỉ có cái này ba độc chi huyết mới có thể đúc thành mạnh nhất đáng sợ nhất chi kiếm. Các ngươi giác ngộ đi." Hắn thoại âm rơi xuống. Bộ Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, lúc này phất tay một cắt, vạch phá tay mình cổ tay, máu tươi lập tức lưu trên mặt đất, hội tụ thành dòng, hướng lửa hồ phương hướng uốn lượn mà đi. Nhìn xem cái kia quỷ dị máu chảy, kiếm chỉ bên trong nhất thời yên tĩnh im lặng, không khí ngột ngạt đáng sợ. Đột nhiên, Kiếm Ma phía sau áo choàng cao phi nhi lên, toàn bộ chụp vào Kiếm Bần, Kiếm Bần kinh hãi, hắn thân thể lăn khỏi chỗ, nhưng Kiếm Ma đoạn mạch kiếm khí càng nhanh, nháy mắt mà đi. Kiếm Bần mắng to, tay khẽ trống, thả người mà lên, trong miệng nói, "Kiếm Ma, ngươi sư huynh đệ ta một trận, làm gì đốt đốt bức bách?" Kiếm Ma cả giận nói, "Năm đó ngươi làm kiếm bức bỏ Hàn Ngọc, nàng một mực canh cánh trong lòng, ta từng phát hiện, muốn đem ngươi đến Chư Tử Điện, lại việc đáng tiếc." Kiếm Bần giận dữ, "Phi, Hàn Ngọc gả cho ngươi về sau, ngươi không phải cũng di tình biệt luyến? Ngươi có tư cách gì thay nó rửa hận?" Kiếm Ma quát, "Vô luận như thế nào, Hàn Ngọc khi còn sống ta cũng không có thay nàng làm qua cái gì. Việc này bắt buộc phải làm. Ngươi chịu chết đi." Hai tay của hắn múa, kiếm khí bay vụt, một đạo so một đạo lăng lệ. Lâm Trường Sinh lạnh lùng nhìn xem hai người, nói: "Đoạn Lãng, trước hết giết kiếm vận, lại sát kiếm ma." Đoạn Lãng sững sờ, tiếp theo cười nói: "Tốt." Trong tay hắn tranh danh ra khỏi vỏ, người bay lên mà lên, thân thể giữa không trung chuyển hướng, phối hợp kiếm ma kiếm khí đột xuất hiện tại kiếm vận bên cạnh thân, trường kiếm hành không. Kiếm vận kinh hãi, trong miệng nói: "Tiểu tử, giết ta, kiếm ma cũng sẽ không bỏ qua các ngươi." Tiếng nói còn tại, kiếm quang kịch liệt, máu tươi bay lên. Đoạn Lãng khinh thường cười một tiếng, thân thể một chiết, trường kiếm sau đâm, đinh một tiếng, bảo kiếm cùng kiếm khí va chạm, kiếm khí tiêu tán, Đoạn Lãng thân thể du lên, đột nhiên ra tốc rơi xuống, đập xuống đất. Ha ha, hôm nay tuyệt thế hảo kiếm bái kiếm sơn trang tình thế bắt buộc, đoạt kiếm người đều phải chết. Trong lúc nói chuyện, liền muốn công kích lần nữa, nhưng lối vào đột nhiên chuyển đến dò xét tiếng bước chân, mặt mang mạng che mặt ngạo phu nhân cùng chúng gia đình hộ vệ cùng nhau tràn vào, ngạo thiên lập tức nên đón, kiếm ma cũng lập tức dừng tay, một mặt chờ đợi nhìn xem ngạo phu nhân. Ngạo phu nhân nói: "Thiên nhi, kiếm tế tình huống như thế nào?" Ngạo thiên nói: "Mẫu thân, hết thảy cũng rất thuận lợi, lần này may mắn được sư phụ tương trợ, mới có thể lấy huyết tế kiếm, tuyệt thế hảo kiếm lập tức liền muốn sinh ra." Nói xong, đám người ánh mắt đều nhìn về phía kiếm chỉ bên trong bên trên cự kiếm, như tại đáp lại, lửa trong ao ngọn lửa phun ra nuốt vào, ánh lửa liên liệt, giống như một đầu hỏa long, lượn vòng mà lên, mà cự kiếm kia cũng tản mát ra chói mắt kiếm quang, chiếu sáng rạng rỡ. Xong rồi, Trung lông mày, ấm nỏ, Lạnh Son ba người vui mừng quá độ, chờ đợi mấy chục năm, rốt cục chờ cho tới hôm nay. Bái kiếm sơn trang mọi người thấy thế, không khỏi lộ ra vui sướng thân sắc, ngạo phu nhân nói: "Thiên nhi, là thời điểm, nhanh đi lấy kiếm." Đồng thời, Bộ Kinh Vân cũng toàn thân kéo căng lên, thân thể nghiêng về phía trước. Nhưng không đợi hắn động, một tay trưởng liền đập vào trên bả vai hắn, nói: "Vân sư minh, không nên gấp, kiếm không phải tốt như vậy lấy." Bộ Kinh Vân chau mày, sắc mặt khó xử, hắn quay đầu trừng mắt liếc Niết Phong, hừ một tiếng, đưa tay đánh rớt bàn tay của hắn. Niết Phong thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Mà bên kia, Ngạo Thiên phi thân mà lên, hướng kiếm chỉ đánh tới, nhưng chưa kịp kiếm chỉ, Ngạo Thiên liền cảm giác rừng rực nhiệt khí đập vào mặt mà tới, quần áo trên người dâng lên bừng bừng nhiệt khí, tựa như muốn tiêu đốt. Hắn kinh hãi vô cùng, tranh thủ thời gian dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp được không khóa lại cự kiếm thô to xích sắt vậy mà đã bị hừng hực nóng viêm mất dùng, nhao nhao rơi xuống. Mọi người nhìn đây, không bất đại kinh, vì Trung lông mày nói, thiếu chủ nhân phải kiếm về sau, liền có thể làm vinh dự cửa nhà, không thể do dự à. Ngạo Thiên sắc mặt tái xanh, cả giận nói, kiếm chỉ bốn phía nóng như địa ngục, không đợi tới gần liền đã miệng đắng lưỡi khô, căn bản là không có cách lấy kiếm. Ngạo phu nhân thấy thế giận dữ, xa xa mắng, Thiên nhi, ngươi thân là bái kiếm sơn trang thiếu chủ, kiếm này nhất định phải lấy được, nho nhỏ khổ sở liền nhẫn mãi không được, như thế nào làm vinh dự cửa nhà? Mẫu thân, ta. Ngạo Thiên có miệng khó trả lời, kia quần quần sóng nhiệt, hắn thật chịu không được. Lúc đó, kiếm ma cười lớn một tiếng, nói: "Ngạo phu nhân, xem ta. Đồ nhi, vi sư lại giúp ngươi một tay." Hắn song trưởng vị chỉ, cũng chỉ bay tứ tung, 10 ngón công lực tề xuất, đánh vào Ngạo Thiên phía sau. Ngạo Thiên không tự chủ được bay lên, cả người như tên rời cùng, bắn về phía lửa hồ phía trên. Cùng với trận trận sóng lửa, Ngạo Thiên lấy nào vào lửa hồ trên không, đưa tay chụp vào cự kiếm, nhưng sau một khắc, hắn rũa ra tay phải thoáng chốc bốc cháy lên, hóa thành lửa cháy hùng hực. Ngạo Thiên kinh hãi muốn tuyệt, chỉ cảm thấy quanh thân nóng bức nóng hổi, thống khổ không chịu nổi. Không chút nghĩ ngợi, trên thân lực đạo nhất chuyển, kiếm ma đánh ở trên người hắn lực đạo lập tức vào hết chút bỏ, trợ hắn đằng không xoay nhanh, nháy mắt lui trở về, rơi trên mặt đất. Mà lúc đó, trên người hắn vẫn như cũ đốt hỏa diễm thiếu đốt, tựa như một hỏa nhân. Như vậy liệt diễm, thực tế dọa người, liền ngay cả một bên quan sát Bộ Kinh Vân, Niết Phong mấy người cũng đều biến sắc. Có như vậy lửa hồ ở bên, như thế nào lấy kiếm? Chưa xong còn tiếp. Chương 444, kiếm quang chói mắt nhảy vào trong ao, tư tư thanh âm vang lên không ngừng. Nước lập tức bốc hơi thành hơi, cơ hồ ngưng kết thành mây. Ngạo Thiên túi đầu xem xét, trong ao gần như 1/3 nước đều bị nháy mắt bốc hơi. Hắn càng thêm hãi nhiên. Lúc này, Trung lông mày nói, thiếu chủ nhân, ngươi phải nhịn nhịn, vì thần binh làm ra một điểm hy sinh, nó mới thuộc về ngươi. Ngạo Thiên giận dữ, quắc, Trung lông mày, kiếm chỉ bên trong không phải người chỗ có thể chịu được, cái tiêu kiếm là lấy không đến. Nếu muốn bay kiếm sơn trang hùng ngồi võ lâm, ta Ngạo Thiên tự tin có năng lực làm được, căn bản không dùng cậy vào này thần binh. Ngạo phu nhân giận dữ, bước nhanh về phía trước, ba một bàn tay lắc tại Ngạo Thiên trên mặt. Ngạo Thiên đau đớn hạ, trong lòng càng là bi phẫn, khàn cả giọng nói, mẫu thân, ta thực tế không nghĩ chết. Ngạo phu nhân giật quá, một thanh kéo qua hắn, nói, trước mắt là Ngạo nhà chờ mong trăm năm cơ hội tốt, ngươi không thể từ bỏ. Ngạo Thiên kêu lên, mẫu thân, không nên ép ta. Đừng sợ, dù cho muốn chết, mẫu thân cùng ngươi, chúng ta cùng tiến lên. Ngạo phu nhân thật sự là một cái vĩ đại mẫu thân, đáng tiếc nàng sinh một cái bất tranh khí nhi tử. Có lẽ cũng không thể nói bất tranh khí, dù sao kia lửa hồ nhiệt lực quá mức dọa người, đổi người bình thường đi vào, sợ không dùng chén trà nhỏ thời gian liền sẽ bị đốt thành cho đi. Lâm Trường Sinh thở dài trong lòng một tiếng, ánh mắt nhìn thoáng qua Đoạn Lãng, cùng nguyên tắc bên trong hưng phấn, khinh thường khác biệt, hắn lúc này thần sắc cực kỳ ngưng trọng nhìn xem kia đen nhánh cự kiếm, tay nắm thật chặt tranh danh, lại có một loại kích động chi ý cười một tiếng, hắn lại đưa ánh mắt chuyển hướng Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, trên mặt bình thản dọa người, mà tại phía sau hắn, Niết Phong, Tần Sương lại mặt lộ vẻ lo lắng. Bộ Kinh Vân việc đã quyết định, không đạt mục đích thể không bỏ qua, đã núi đao biển lửa. Hắn cũng không sợ. Ngạo phu nhân, ngươi tuyệt đối đừng tiến lên. Kiếm ma vốn nhìn chằm chằm vào Ngạo phu nhân, gặp nàng thật tiến lên, lập tức ngăn ở phía trước. Ngạo Thiên thừa cơ nói, mẫu thân, quên đi thôi, ta đã bỏ đi. Nghe vậy, Trung lông mày thở dài một tiếng. Ai? Ai không muốn lấy được một thanh tuyệt thế hảo kiếm, sương bá thiên hạ? Nhưng ai lại nguyện vì kiếm mà hy sinh, trả giá? Trong tiếng nói, hoàn toàn không có vừa rồi đắc ý, mừng rỡ, tràn đầy chán nản. Nhưng là, một cái nhân thần biến sắc. Bộ Kinh Vân hai con ngươi sắc bén lại, lắc một cái phía sau áo choàng, nhấc chân tiến lên. Niết Phong, Tần Sương, Kiếm Thần ba người đều là kinh hãi, nhao nhao ngăn ở trước người hắn. Niết Phong nói, Vân sư minh, không muốn. Kiếm chỉ quá nóng, tiến lên sẽ chỉ uổng phí chịu chết. Kiếm Thần cũng nói, giật mình, ngươi làm như vậy chỉ có chịu chết. Nếu vì lấy kiếm mất đi tính mạng, lại có ý nghĩa gì? Bộ Kinh Vân trầm mặc nhìn xem ba người, chậm rãi nói, hảo ý tâm lĩnh, nhưng ta như không chiếm được kiếm này, liền lại khó thấy tâm trung sở ái, còn sống còn có ý nghĩa gì? Niết Phong, có lẽ trong nội tâm nàng yêu chính là ngươi, nhưng yêu nàng nhất lại là ta. Niết Phong, Tần Sương nghe vậy như bị sét đánh, cả người cứng lại ở đó. Bộ Kinh Vân nhanh chân từ trong hai người ở giữa mà qua, Kiếm Thần thấy thế, hữu tâm lần nữa ngăn cản, nhưng Lâm Trường Sinh kéo hắn lại, thản nhiên nói, để hắn đi thôi. Thanh kiếm này xem ra chỉ có hắn có thể lấy. Kiếm Thần nói, Lâm thúc, kiếm chỉ quá nóng, lấy giật mình công lực tiến lên sẽ chỉ chịu chết. Lâm Trường Sinh khoát tay nói, ngươi yên tâm đi, hắn không có việc gì. Một bên, Đoạn Lãng đi tới, hì hì cười nói, khá lắm, không hổ là Bộ Kinh Vân, ta liền đợi đến ngươi. Bộ Kinh Vân phi thân lên, lao thẳng tới nhập lửa hồ bên trong. Hắn hoàn toàn không để ý bốn phía nóng rực hỏa diễm, một tự thân chân lực oanh kích mà ra, sinh sinh trừ ra một con đường, nhưng tia nóng bỏng hỏa lực cũng đem quanh người hắn nướng màu đỏ bừng, trên thân bị kín một tầng nóng diễm. Lửa hồ càng đến gần hạch tâm, nhiệt độ càng mạnh, trình độ, dưỡng khí cũng cơ hồ hoàn toàn bị bốc hơi sạch sẽ, người đứng ở nơi đó, không nói bốn phía hỏa diễm, liền ngay cả hít thở cũng khó khăn. Nhưng Bộ Kinh Vân dưới chân lại kiên định không thay đổi, trên mặt càng là vẻ điên cuồng. A, kiếm, ta muốn kiếm. Tiếng giống to bên trong, Bộ Kinh Vân cơ hồ hóa thành một hỏa nhân. Hắn thanh âm kia bên trong tín niệm gọi tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Vân sư minh, Niết Phong kinh hô một tiếng, phía sau tuyết uống nháy mắt ra khỏi vỏ, rét lạnh đao khí nháy mắt chém vào trong ngọn lửa, nạo hàn lục quyết. Tần Sương giống bị hắn bừng tỉnh, ảm đạm trên mặt cười nhạt một tiếng, song quyền một nắm, chợt đánh ra, đồng dạng là băng hàn chi lực, có lẽ không bằng tuyết uống đao đao khí, nhưng cũng thêm ba phần hàn ý bộ sư đệ, xem ra yêu nhất tử chính là ngươi. Hai người một kích cản trở một chút hỏa diễm, trong hỏa hoạn Bộ Kinh Vân đằng không mà lên, cuồng hống bên trong một quyền nện ở to lớn thạch trên thân kiếm. Oanh một tiếng, cự kiếm lập tức vỡ vụn, hóa thành loạn thạch văng tứ phía, người xung quanh nao nao tránh né, ngẩng đầu ở giữa, chỉ cảm thấy một vòng hào quang nóng ánh lấp lánh kiếm chỉ bên trong. Tốt sáng tỏ kiếm quang. Lâm Trường Sinh nhìn qua kia kiếm đá bên trong kiếm nguyên, nhịn không được thán phục một tiếng. Thần binh lợi khí, nhiều bởi vì người mà có linh, nhưng cái này tuyệt thế hảo kiếm, lại là sinh mà có linh. Đơn chỉ một điểm này, liền không phải Đoạn Lãng trong tay tranh danh cùng Lửa Lân có thể so sánh. Bộ Kinh Vân năm ngón tay xuề ra, một phát bắt được giữa không trung trường kiếm, nhưng một nắm kiếm này, hắn như bị sét đánh, toàn thân chấn động, đau tận xương cốt, tinh thần cũng hoảng hốt mê mang, bảo kiếm trong tay càng là như mộng như ảo, như có như không, gọi hắn rất là chấn kinh. A! Bộ Kinh Vân cuồng hống một tiếng, tay bên trong dùng lực, buột một tiếng, cái kia thanh bị hắn bắt nhập bảo kiếm trong tay lại nháy mắt băng tán, như một sợi bụi mù, biến mất không còn một mảnh. Bốn phía người mắt thoáng chốc trừng lên, Kiếm Thần kêu lên, à, kiếm chỉ bên trong căn bản không có kiếm. Ngạo Thiên lớn tiếng nói, trung lông mày, sao sẽ như thế? Vân sư minh, cẩn thận! Niết Phong đột nhiên kinh hô một tiếng, lại là kiếm ma thừa dịp Bộ Kinh Vân rơi xuống đất, đột nhiên xuất thủ, một bả nhấc lên hắn, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Phong thần thối. Niết Phong thân nhập của phòng, tại kiếm ma muốn đem Bộ Kinh Vân nện xuống lúc, nháy mắt xuất hiện tại kiếm ma sau lưng, một cước đạp hướng hắn cái hốc. Kiếm ma cuồng hống một tiếng, nện xuống động tác đột nhiên biến đổi, vung lấy Bộ Kinh Vân về sau hất lên, lấy Bộ Kinh Vân làm vũ khí, phát sau mà đến trước, đánh tới hướng Niết Phong. Niết Phong giật mình, chân bên trong dùng lực, người phốc trầm xuống, giáng một mặt, hai chân quét về phía kiếm ma. Hảo tiểu tử. Kiếm ma gọi một tiếng, thân thể nhảy lên, trong tay Bộ Kinh Vân lần nữa vung lên, nhưng đánh thức Tần Sương từ một bên nhảy lên đi, một quyền trực đạo. Ha ha, thiên hạ hội ba đại đệ tử danh chấn thiên hạ, liền để lao tử ước lượng một chút các ngươi. Trong tay hắn Bộ Kinh Vân nhất chuyển, đổi sang tay trái, trực tiếp đem Bộ Kinh Vân coi như tầm vẫn, nằm ngang ở trước người, tay phải một điểm, đoạn mạch kiếm khí đánh về phía bay vào giữa không trung Niết Phong. Tần Sương thầm mắng một tiếng, thu quyền biến chiêu, người phi tốc rơi trên mặt đất, lại nháy mắt bắn lên, song quyền ngưng kết thành một tầng băng xương, đánh về phía kiếm ma hai chân. Kiếm ma cười ha ha một tiếng, trong tay Bộ Kinh Vân đột nhiên ném hạ, thanh thế dọa người. Tần Sương kinh hãi, không kịp suy nghĩ nhiều, song quyền nhất chuyển, vươn tay chụp vào Bộ Kinh Vân. Mà kiếm ma thì nhanh chóng rơi xuống đất, cười như điên nói, đi chết đi. Hai tay của hắn, đoạn mạch kiếm khí nổ bắn ra mà ra, thẳng chụp vào Tần Sương, Bộ Kinh Vân. Nạo hàn lục quyết. Niết Phong hét lớn một tiếng, đao quang trùng thiên, tại Tần Sương sau một đao đánh xuống. Đao quang sát Tần Sương, cùng kiếm khí giữa không trung chạm vào nhau. Oanh một tiếng, lực lượng khổng lồ nháy mắt đem ba người đánh bay, kiếm ma cũng bởi vì kia cường đại đao khí thân hình dừng lại, không có truy kích chi lực. Kiếm ma, còn xin dừng tay. Trung lông mày phi tốc nhảy lên ra, ngăn ở kiếm ma trước người, nói, kiếm ma, trong đám người lấy Bộ Kinh Vân nhất có làm kiếm hy sinh trị tâm, phần này giúp khí khả kính nhưng mẫn, mời nhìn ta trên mặt, tha hắn một lần. Kiếm ma giận dữ, lão quỷ, ngươi dám chân ngoài dài hơn chân trong, ngươi khi lão tử không hiểu kiếm sao? Vừa rồi hắn cùng tuyệt thế hảo kiếm chân nguyên giao hòa, trong kiếm nguyên đã có khí tức của hắn, như không diện trừ hắn, tuyệt thế hảo kiếm tuyệt đối vì hắn tất cả. ngươi cái tên này thụ bái Kiếm Sơn Trang đại ân, dám vong ân phụ nghĩa. Nghe vậy, Chuông lông mày trầm mặc. Ngạo phu nhân, Ngạo Thiên đều là kinh hãi, nói, Chuông lông mày, kiếm ma nói nhưng là thật. Chuông lông mày thở dài một tiếng, nói, thiếu chủ nhân, Ngạo nhà tiên tổ tại trùng, ấm, lạnh ba nhà có ân, chúng ta ngày xưa đời thứ ba liền phải vì rèn đúc thần binh mà kiệt tận tâm huyết, nhưng bây giờ thần binh đã thành, công đức viên mãn, về phần kiếm rơi nhà ai, đã không phải ba người chức trách. Ngạo Thiên giận dữ, hôn trướng, ngươi nói thần binh đã thành, kiếm đâu? Chuông lông mày nói, kiếm ma đã nói, bộ kinh vân vừa rồi cầm chính là kiếm chân nguyên, cũng linh tùy chỗ, không thể giữ lâu. Vừa rồi kiếm nguyên tiêu tán, kỳ thực đã tiến vào cái này ngàn vạn trường kiếm bên trong. Nói, hắn đi đến một bên hai to lớn xích sắt bên cạnh, dùng sức mà lên, kéo một cái, nơi xa kiếm sơn sụp đổ, lít nha lít nhít trường kiếm tràn vào giữa không trung, che khuất bầu trời. Đụng, vô tận trường kiếm cắm rơi xuống đất, Chuông lông mày khoát tay chặn lại, làm mời nói, các vị, tuyệt thế hảo kiếm ngay ở chỗ này, về phần cái kia một thanh là, liền nhìn các ngươi nhãn lực của mình. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, lúc này bộ kinh vân bị thương, các ngươi có cơ hội, nhưng đợi đến bộ kinh vân khôi phục, tất cùng kiếm sinh ra cảm ứng. Chỉ cần kiếm nhập tay hắn, các ngươi mơ tưởng lại được bảo kiếm nhận chủ. Chuông lông mày, có phải là chỉ cần sớm tìm tới bảo kiếm, liền có thể được bảo kiếm nhận chủ? Nghe vậy, ngạo phu nhân lập tức hỏi. Chuông lông mày không nói gì, chỉ là đầu giật giật, tựa hồ là tại gật đầu, nhưng hiểu kiếm người cũng hiểu được, nói thì nói như thế, nhưng kết quả như thế nào, còn phải nhìn ngươi thực lực bản thân. Ngươi nếu không có thực lực kia, sợ là không cách nào hàng phục tuyệt thế hảo kiếm. Từ nguyên tắc kịch bản nhìn, kiếm bần liền từng trộm được bảo kiếm, đáng tiếc hắn năng lực không đủ, căn bản là không có cách điều khiển. Lẽ ra Ngạo Thiên thân là bái kiếm sơn trang thiếu chủ nhân, hẳn là sẽ đối với phương diện này có hiểu rõ, nhưng hắn lại không nghĩ nhiều như vậy. Nghe xong ngạo phu nhân, liền phi tốc nào vào đầy đất trong rừng kiếm tìm kiếm. Ngạo phu nhân thấy cái này một chỗ bảo kiếm, nhịn không được nói, Chuông lông mày, Thiên Nhi dạng này tìm giống như mò kim đáy biển, ngươi đã là đúc kiếm sư, định biết bảo kiếm có gì cố ý chỗ. Chuông lông mày thản nhiên nói, ngạo phu nhân, ta vì thiếu chủ nhân lấy kiếm đã đem hết khả năng, chỉ tiếc ta cũng không có cách nào phân biệt, thật có lỗi. Nhìn xem Chuông lông mày, Lâm Trường Sinh cười cười, Đoạn Lãng vừa hay nhìn thấy nụ cười của hắn, trong lòng khẽ động, nhỏ giọng nói, sư phụ, Chuông lông mày hẳn là biết tuyệt thế hảo kiếm. Lâm Trường Sinh nói, đương nhiên, tuyệt thế hảo kiếm chính là vô thượng dáng người tạo thành, sao lại cùng bình thường trường kiếm giống nhau? Có lẽ cái này ngàn vạn trường kiếm đều theo chiếu tuyệt thế hảo kiếm bộ dáng chế tạo, nhưng tuyệt thế hảo kiếm tất có mình đặc biệt ưu thế. Hắn không phải không biết, chỉ là không muốn nói mà thôi. Đoạn Lãng nhẹ gật đầu, trong lòng hiểu rõ, một cái tốt đúc kiếm sư, nhất định là ái kiếm người, giống như hắn nói, ngươi nếu không nguyện vì kiếm hy sinh, lại dựa vào cái gì đạt được bảo kiếm tán thành đâu? Như vậy một thanh bảo kiếm, Chuông lông mày thân là đúc kiếm sư đương nhiên phải cho hắn tìm một cái tốt nhất chủ nhân, mà cái chủ nhân này không phải Ngạo Thiên, mà là bộ kinh vân. Đoạn Lãng thầm nói, gia hỏa này thật đúng là hảo vận. Bất quá dạng này cũng tốt, ta chỉ dùng kiếm, gia hỏa này cũng học kiếm pháp, vừa vặn cùng ta so một lần, xem ai bảo kiếm càng lợi. Nhìn về chân trời, Lâm Trường Sinh yếu đất nói, Đoạn Lãng, ngươi là luyện kiếm chi nhân, đương nhiên phải biết kiếm, cũng đi tìm xem đi. Đoạn Lãng nói, tốt, xem ta. Hắn vừa tung người, nhảy vào trong rừng kiếm. Một bên thủ vệ bộ kinh vân kiếm thần nhìn đây, nghĩ tới sư phụ nhắc nhở, cũng có chút ý động, nhưng hắn nhìn thoáng qua bộ kinh vân, do dự một phen, vẫn là không có động. Thấy thế, Lâm Trường Sinh có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng nở nụ cười. Điểm này chính là lúc này kiếm thần cùng phong vân kiếm thần khác biệt. Nhiều năm lịch luyện, vẫn hữu dụng. Sáng tỏ bầu trời chậm rãi tối xuống, mây đen đột nhiên bao phủ, Chuông lông mày nhấc lên nhìn lên bầu trời, có chút mê bóng. Lâm Trường Sinh đi đến bên cạnh hắn, nói, làm sao? Đang lo lắng sao? Chuông lông mày thở dài một tiếng, đúng vậy a, thần binh xuất thế, tất có dị tượng. Cái này đầy trời mây đen hiển nhiên là vì bảo kiếm mà đến, lại không biết. Hắn do dự, như có lòng tin lại có chút lo lắng. Lâm Trường Sinh an ủi, ngươi yên tâm đi. Tuyệt thế hảo kiếm trăm năm đúc thành, chỉ là dị tượng, hủy không được kiếm này. Chuông lông mày gật gật đầu, không nói gì. Bên kia, đả tọa điều tức bộ kinh vân mở mắt, sắc bén hai con ngươi bức nhân chi cực, tản ra lấm liệt hàn quang, trong miệng hắn nói, kiếm. Ta muốn lấy kiếm. Đồng thời, Ngạo Thiên một tiếng reo hò, tay cầm một thanh bảo kiếm, giơ lên cao cao, nói, a, kiếm này bóng ánh sinh huy, hẳn là tuyệt thế hảo kiếm. Ta tìm được. Trong ngôn ngữ, hắn huy kiếm quét ngang, bốn phía san sát hắc kiếm lập tức từng cái đứt gãy. Ngạo Thiên càng là cao hứng, ha ha. Quả nhiên vô cùng sắc bén, định là chân chính tuyệt thế hảo kiếm. Tiểu tử, nói linh tinh cái gì, phiền người chết. Đoạn Lãng không kiên nhẫn nói một câu, phất tay đem bảo kiếm trong tay ném ra. Ngạo Thiên nghe tới phong thanh, huy kiếm quét tới, linh một tiếng, hắn sát mặt đại biến, bảo kiếm trong tay lập tức đứt gãy, thân thể nhảy một cái, đưa một tiếng, một thanh càng thêm lóe sáng bảo kiếm cắm dưới chân hắn. Cái này, Ngạo Thiên mắt trợn tròn sau khi nổi giận không thôi, hung hăng hơi vung tay giáng đoạn kiếm, đánh thẳng tại trôi này Đoạn Lãng vung ra, cắm ở dưới chân hắn bảo trên thân kiếm. Đinh một tiếng giòn vang, một nửa đoạn tiếp lần nữa được gãy. Ngạo Thiên giật mình, tiếp theo đại hỉ, một thanh rút ra kia thanh bảo kiếm, thả trong tay dò xét, ha ha cười nói, Đoạn Lãng, bản thiếu gia phải cảm ơn ngươi. Bảo kiếm vào tay đều không tự biết, bằng bạch tiện nghi bản thiếu gia, ha ha. Đoạn Lãng lườm hắn một cái, xì một tiếng kinh miệt, nói, ngớ ngẩn. Nay thế, bốn phía đám người nhìn xem Ngạo Thiên bảo kiếm trong tay, lại có chút chấn kinh. Chỉ thấy kiếm quang này hoa tự sinh, xuất chúng bất phàm, cùng bốn phía trường kiếm so sánh, như một cái trên trời một cái dưới đất. Ngạo phu nhân vui vẻ nói, Chuông lông mày, đây có phải hay không là tuyệt thế hảo kiếm? Chuông lông mày nhíu mày, có chút do dự nói, nhìn kiếm này quang hoa, nhu mà không gắt, sinh có sự nổi bật, cho là bảo kiếm. Nói, lời nói lại có chút không cách nào tiếp tục. Bảo kiếm là bảo kiếm, nhưng không thấy phải là tuyệt thế hảo kiếm. Ngạo phu nhân lại cũng chỉ nghe cái này một nửa, thích hơn, bên đương ngạo thiên cũng cười ha ha không ngừng, tựa như hắn cầm thật sự là tuyệt thế hảo kiếm. Lâm Trường Sinh khinh thường cười một tiếng, như Đoạn Lãng xì một tiếng kinh miệt, nói, một đám ngớ ngẩn. Một bên khác, mới đứng dậy Bộ Kinh Vân trực tiếp đi đến một bên rừng kiếm bên cạnh, trực tiếp đưa tay đem một đen nhánh trường kiếm rút. Khi cùng ngạo thiên bảo kiếm trong tay so sánh, thanh kiếm này hoàn toàn không có đặc sắc, cùng bốn phía cắm ngàn vạn trường kiếm toàn không chỗ khác biệt. Thế nhưng là, Lâm Trường Sinh nhìn xem Bộ Kinh Vân bảo kiếm trong tay, thở dài, thật sự là chói mắt kiếm quang a. Chưa xong còn tiếp. Chương 445, đao kiếm tranh nhau phát sáng, thượng, hắn kỳ quái không hiểu, gọi tất cả mọi người nhất thời đều đưa ánh mắt đặt ở Bộ Kinh Vân trên tay. Cái này sẽ là tuyệt thế hảo kiếm sao? Ngạo Thiên nhìn trong tay mình kiếm quang rạng rỡ bảo kiếm, nhịn không được nói, chung lông mày, đến cùng cái kia chơi mới là thật. Chung lông mày túi đầu không nói, cho dù hắn là đúc kiếm sư, lúc này cũng nhất thời không cách nào phân biệt. Mặc dù hắn biết bảo kiếm một chút đặc điểm, nhưng chân nguyên nhập kiếm sau sẽ là như thế nào, hắn cũng có chút không xác định. Dù sao, đây cũng không phải là bảo kiếm. A, các ngươi nhìn lên bầu trời. Đột nhiên, ấm nọ kêu lên một tiếng sợ hãi. Mọi người ngẩng đầu, kiếm ma hô, châu chấu thường ngày. Thần minh sinh ra tất có dị tượng. Lúc trước mây đen che trời, bây giờ lại có châu chấu thường ngày, hai người trong tay nhất định có một thanh là tuyệt thế hảo kiếm. Đang khi nói chuyện, kiếm chỉ bên trong đã một mảnh đen nhánh, cơ hồ không gặp sáng ngời, chỉ có ngạo thiên bảo kiếm trong tay tách ra bóng ánh kiếm mang. Kiếm ma thấy thế, sắc mặt khó coi, thông suốt chuyển hướng một bên đen trong bóng tối, nơi đó chính là Bộ Kinh Vân chỗ, nhưng lúc này đen kịt một màu, không nói kiếm băng, ngay cả bóng người đều không nhìn thấy. Giữ vững cửa bảo, không thể để cho Bộ Kinh Vân thanh kiếm mang đi. Hắn hét lớn một tiếng, thân thể bay vút, nháy mắt bổ nhào vào hành lang chỗ. Cùng một thời gian, mây đen thoáng qua mà qua, ánh nắng một lần nữa rơi vào kiếm chỉ bên trong, hơi có chút chướng mắt. Đúng một tiếng, ngạo thiên kinh hãi, bốn phía người cũng là cả kinh, chỉ thấy hắn bảo kiếm trong tay đột nhiên vỡ vụn, mà trong lúc nhất thời, mọi người cũng kịp phản ứng, cùng nhau nhìn về phía lối bảo. Kiếm ma thân ảnh cao lớn chinh chắn ở nơi đó, trước người hắn cách đó không xa, Bộ Kinh Vân cầm trường kiếm, trầm mặc nhìn xem hắn. "Hảo tiểu tử, đi chết đi." Kiếm ma đoạn mạch kiếm khí, kiếm quang sáng chói nháy mắt bao phủ Bộ Kinh Vân. Kiếm thần, Tần Sương, Niết Phong tất cả giật mình, nhao nhao thả người mà tới. Kiếm quang hạ, Bộ Kinh Vân giơ cao tuyệt thế hảo kiếm, một kiếm đánh xuống. Phù một tiếng, kiếm quang đông nhiên tán, Bộ Kinh Vân thân thể nhoáng một cái, có chút lui lại hai bước, trên mặt thần hài bốn phía. Kiếm ma kêu lên, khá lắm, không hổ là tuyệt thế hảo kiếm. Lại tiếp ta một kiếm. Đoạn mạch kiếm khí xuất thủ lần nữa, kiếm quang càng thêm lấp lánh. So với vừa rồi uy lực tối thiểu mạnh một đời, tốc độ càng nhanh. Bộ Kinh Vân ám hừ một tiếng, giơ tay lên bên trong tuyệt thế hảo kiếm, trùng điệp vung xuống. Phốc, kiếm cùng kiếm khí chạm vào nhau, Bộ Kinh Vân như bị sét đánh, người đột nhiên bay ngược mà quay về. Vân Sư Minh, Niết Phong kinh hô một tiếng, thân thể lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại Bộ Kinh Vân sau lưng, muốn tiếp được hắn. Nhưng không nghĩ vừa chạm vào phía dưới, người cũng có chút run rẩy. Hắn ứng biến cực nhanh, chạm đến tại Bộ Kinh Vân trên thân bàn tay khẽ vỗ, phi tốc vút qua vỗ, bột một tiếng đánh vào Bộ Kinh Vân trên thân, trợ hắn tan mất trên thân lực đạo. Bộ Kinh Vân rơi trên mặt đất, thân thể nhoáng một cái, kém chút té ngã trên đất. Hắn sắc mặt một trận ửng hồng, hận hận nhìn về phía kiếm ma. Kiếm ma cũng lui ra, khuynh chân tại đất, đã tọa điều tức, tay phải hắn có chút run run, âm thầm kinh ngạc, thật mãnh liệt lực phản chấn. Hắn làm sao lại có như thế lớn lực đạo? Đoạn mạch kiếm khí cực kỳ tiêu hao chất lực, kiếm ma liên tiếp mấy đạo. Chân khí trong cơ thể tiêu hao rất lớn, hắn thấy Bộ Kinh Vân không có động tác, cũng tính tọa bất động, khôi phục thể nội tiêu hao chân lực. Bên này, Trung Long mày bước nhanh đi tới, nhìn xem Bộ Kinh Vân trong tay tuyệt thế hảo kiếm nói, "Bộ Kinh Vân, kiếm của ngươi ảm đạm vô quang, chưa khai phong, nếu không uy lực không chỉ như thế. Tới đi, để lão phu vì ngươi khai phong." Hô quát ở giữa, Trung Long mày đột nhiên nào tới, một bên ấm nhỏ, Bộ Kinh Vân đều không có kịp phản ứng. Hai người thất kinh, muốn ngăn cản cũng đã không kịp, cũng may Lâm Trường Sinh đã sớm chú ý hắn, thân thể lóe lên, liền ngăn ở trước người hắn. "Lâm huynh đệ." Trung Long mày đụng ở trên người hắn, bị một cỗ lực đạo đạn trở về, ngã ngồi trên mặt đất, trong ngôn ngữ rất là bất mãn. Lâm Trường Sinh cười nói, "Trung Long mày, lấy đúc kiếm sư máu làm kiếm khai phong, chỉ đối bảo kiếm hữu dụng, đối tuyệt thế hảo kiếm vô dụng." Trung lông mày cao chặt, đứng lên nói, "Không có khả năng." Lâm Trường Sinh xen lời hắn, "Tuyệt thế hảo kiếm vật liệu kỳ dị, chí âm chí hàn, cùng tuyết uống tương tự. Muốn bị bực này thần binh khai phong, cần thế gian cực nóng chi vật, máu của ngươi không đủ tư cách." Trung Long mày nghe vậy, sắc mặt càng là khó coi, nhưng cũng nhất thời không biết làm sao phản bác Lâm Trường Sinh. Bộ Kinh Vân hừ một tiếng, bảo kiếm trong tay vừa thu lại, liếc Trung Long mày một chút, khí tức thở nhẹ, nói, "Ngươi không cần nhiều lần giơ lên, kiếm của ta, ta tự mình làm chủ." "Ha ha, nghĩ không ra chúng ta không khóc tử thần vậy mà lại quan tâm người khác, thật sự là khó được." Đoạn Lãng đi tới, vỗ tay mà cười. Bộ Kinh Vân nhìn lấy bảo kiếm trong tay, trầm mặc không nói. Niết Phong, Tần Sương từng cái đi đến hắn tả hữu, Tần Sương nói, "Vân sư đệ, chúng ta cùng một chỗ lao ra đi. Chỉ bằng vào chính ngươi, rất phiền phức." Bộ Kinh Vân không nói gì, mà Bái Kiếm Sơn trang người cũng vào lúc này bao vây bọn hắn, ngạo thiên hét lớn, "Bộ Kinh Vân, thức thời giao ra tuyệt thế hảo kiếm, không phải đừng trách bản thiếu gia không khách khí." Ngạo phu nhân cũng nói, "Lâm Trường Sinh, ngươi năm đó đến Bái Kiếm Sơn trang tìm kiếm hỗ trợ, từng đáp ứng ta, muốn giúp ta một chút sức lực. Bây giờ, liền mời ngươi giúp ta nhi cầm xuống tuyệt thế hảo kiếm đi." Niết Phong, Bộ Kinh Vân ba người nghe vậy, cũng nhịn không được nhìn về phía Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh cười ha ha, nói: "Ngạo phu nhân, năm đó ta thế nhưng là nói thay ngươi giải quyết phiền phức, cũng không có nói giúp ngươi cầm xuống Tuyệt Thế Hảo Kiếm, mà lại ta đáp ứng yêu cầu tại Trung Lâm mày, không phải ngươi." Hắn nhìn về phía Trung Lâm mày, nói: "Trung Lâm mày, ngươi sẽ không cũng muốn gọi ta cầm xuống Tuyệt Thế Hảo Kiếm à?" Ngạo phu nhân khó thở, cùng Ngạo Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Trung Lâm mày. Trung Lâm mày thở dài một tiếng, nói: "Bảo kiếm chân nguyên chính là Bộ Kinh Vân lấy ra, đã cùng hắn giao hòa, không phải hắn sẽ không lần thứ nhất liền lấy đến bảo kiếm. Tại tay hắn cầm bảo kiếm thời điểm, liền đã nhân kiếm hợp nhất. Lúc này bảo kiếm không phải đúc kiếm sư gây nên." "Thiếu chủ nhân, Ngạo phu nhân, chuột Trung Lông mày vô lễ." "Trung Lông mày, ngươi..." Ngạo Thiên kinh sợ, lúc đó, tính tọa kiếm ma đứng dậy, cười như điên nói: "Lão bất tử, quả nhiên muốn phản bội sao? Hôm nay, lão tử liền đem ngươi cũng cùng một chỗ cầm xuống." "Ngạo phu nhân, ngươi nói thế nào?" Ngạo phu nhân âm thầm cắn răng, nói: "Được, chỉ cần ngươi thay ta nhi cầm xuống Tuyệt Thế Hảo Kiếm, ta liền ứng ngươi." Kiếm ma cười ha ha, thần sắc càng phát ra ý, chỉ vào Bộ Kinh Vân chờ có người nói: "Các ngươi chịu chết đi." Cùng ngạo âm thanh bên trong, kiếm ma nhảy vọt mà đến, song trưởng cũng chỉ làm kiếm, phi tốc ngay cả gai. "Cẩn thận." Niết Phong gọi một tiếng, cùng Tần Sương lóe lên, cùng nhau né tránh, nhưng bay đầu ở giữa, đã thấy Bộ Kinh Vân không tránh không né, kinh hãi. Sau một khắc, kiếm quang lấp lóe, ngẫu đen Tuyệt Thế Hảo Kiếm đột nhiên tuôn ra một vòng nóng ánh kiếm quang, đoạt người nhãn cầu, nhưng thoáng qua lại quy về hắc ám, đen dọa người, khiến người chưa phát giác nhắm mắt lại. "Không được." Kiếm ma thầm hô một tiếng, trong tay cấp tốc biến chiều, người lướt ngang mà ra, mà liền tại hắn thân thể khẽ động nháy mắt, một vòng đen nhánh kiếm quang ở bên người hắn sẽ qua, nếu không phải hắn động tác nhanh, tuyệt đối bị Tuyệt Thế Hảo Kiếm một phân thành hai. Nhìn thấy Bộ Kinh Vân một kiếm này, bốn phía người tất cả giật mình, nhất là Niết Phong cùng Tần Sương, hai người chưa hề biết Bộ Kinh Vân còn có như vậy kiếm thuật tu vi. Kiếm ma nói: "Hảo tiểu tử, không nghĩ ngươi cũng hiểu kiếm." "Hừ." Bộ Kinh Vân trường kiếm hơi nhấc, trên mặt càng phát ra thần thái sáng láng. Hắn trường kiếm vung lên, chủ động công tới. Kiếm ma cười lớn một tiếng, nói: "Bộ Kinh Vân, ngươi cho rằng sẽ hai tay kiếm pháp liền có thể hoành hành không sợ sao? Ngươi còn kém xa lắm đâu." Đoạn mạch kiếm khí đạo thứ 7, hai ngón chằng ngang, kiếm quang trùng thiên, chạy bắn mà ra, nháy mắt liền đến Bộ Kinh Vân trước người. Bộ Kinh Vân kinh hãi, trường kiếm hơi nhấc, ngăn tại trước người mình. Phu một tiếng, kiếm khí đánh trên thân kiếm, đẩy Bộ Kinh Vân không ngừng lùi lại. "Không tốt." Niết Phong gọi một tiếng, trong tay tuyết uống lần nữa vung đao mà xuống, chém thẳng vào kiếm ma. Kiếm ma không thể không rút chiêu trở ra, mà không hắn chẹo trống, kiếm khí cũng chậm chậm suy yếu, cho đến biến mất, có thể. Vì sao Bộ Kinh Vân một chút việc cũng không có, phản càng phát ra thần thái sáng láng. Kiếm trong tay hắn cũng tách ra ánh sáng sáng tỏ hoa, đâm thẳng đôi mắt. Nhìn thấy đây hết thảy, Lâm Trường Sinh sợ hãi thán nói: "Không hổ là Tuyệt Thế Hảo Kiếm, quả nhiên bất phàm. Sóng con a, xem ra hắn thanh kiếm này thật muốn đè xuống trong tay người tranh giành." Đoạn Lãng hừ một tiếng, nhíu môi nói: "Tuyệt Thế Hảo Kiếm tại lợi hại, phát huy uy lực vẫn như cũng là người. Chỉ cần ta so Bộ Kinh Vân cường đại, hắn Tuyệt Thế Hảo Kiếm liền muốn vĩnh viễn tại tranh giành phía dưới. Huống chi, ta tranh giành cũng không thể so Tuyệt Thế kém." Lâm Trường Sinh nở nụ cười, trên mặt dù không có lộ ra vẻ gì khác, trong lòng lại cảm thấy an ủi. Đoạn Lãng có thể nói ra những lời này sao? Nguyên tắc bên trong, không thể. Hiện tại có thể. Đây là công lao của hắn a. Bất quá hôm nay, mặc kệ là Niết Phong trong tay Tuyết Uống, hay là Bộ Kinh Vân trong tay Tuyệt Thế, cũng hoặc Đoạn Lãng trong tay tranh giành, đều muốn hiện lộ tài năng. Vẫn là gọi ta ngoài ý muốn a, vốn nghĩ đến đám các ngươi sẽ trước đi đối phó vô danh tên kia, không muốn đi trước đến nơi này. Là vì đối phó Tần Sương, Bộ Kinh Vân, Niết Phong ba người sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 446, đao kiếm tranh nhau phát sáng, trùng, Niết Phong, ngươi cho ta né tránh. Quát lên một tiếng lớn, Bộ Kinh Vân nắm chặt trong tay Tuyệt Thế Hảo Kiếm, khí kình phun trào, giống như cuồng phong mưa rào, ầm vang mà hạ. Đối với hắn đột nhiên tăng nhiều lực lượng, Niết Phong cũng lấy làm kinh hãi, không rõ ràng cho lắm. "Chết đi." Bộ Kinh Vân một kiếm phách chạm mà xuống, kiếm ma nổi giận gầm lên một tiếng, đạo thứ 8 đoạn mạch kiếm khí mà đi. Nhưng, liều mạng phía dưới, kiếm ma đoạn mạch kiếm khí lại lực có không thua, bị Bộ Kinh Vân một kiếm phá mở. Hắn kinh hãi, thân thể lướt ngang mà ra, Tuyệt Thế Hảo Kiếm mũi kiếm cũng thẳng xuống dưới đất, vung ra một đầu thật dài câu hệ. "M, quả nhiên uy lực kinh người." Kiếm ma gọi một tiếng. Những người khác giật mình nhìn xem Bộ Kinh Vân, vừa mới rõ ràng một bức muốn chết dáng vẻ, lúc này không chỉ có thần thái sáng láng, còn một kiếm bổ ra kiếm ma đoạn mạch kiếm khí, cái này, ta biết. Ấm nọ quát to một tiếng, nói, Tuyệt Thế Hảo Kiếm thậm chí lạnh huyền thiết luyện, hàn khí bản năng thu nạp vô tận lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chủ nhân cùng kiếm hòa làm một thể, Tuyệt Thế Hảo Kiếm đang lợi dụng mình lực lượng vì chủ nhân chữa thương tăng lực. Không sai. Trung lông mày gật đầu, một mặt vui vẻ nhìn xem Bộ Kinh Vân bảo kiếm trong tay. Bốn phía người nghe không kinh hãi, thanh này Tuyệt Thế Hảo Kiếm nơi tay, há không càng lớn càng mạnh. Không đúng. Đoạn Lãng nhìn xem Bộ Kinh Vân, lông mày ám nhăn. Không sai, Bộ Kinh Vân thoạt nhìn là thần thái sáng láng, nhưng thân thể của hắn đã cực độ mỏi mệt, cho dù có Tuyệt Thế Hảo Kiếm chi lực, phát ra một kiếm này hắn cũng cực kỳ hao tổn tâm thần. Lấy Đoạn Lãng lý giải, dựa theo Bộ Kinh Vân tính tình, một kiếm sau tuyệt đối sẽ không dừng tay, nhưng lúc này hắn đứng yên khác biệt. Hắc hắc. Đoạn Lãng nở nụ cười, Bộ Kinh Vân ra hỏa này, sợ là không có gì dư lực đi. Quả nhiên là hảo kiếm. Ha ha. Đột phải, cười to một tiếng tại bốn phía vang lên, gọi chúng người vì thế mà kinh ngạc. Nhao nhao quay đầu quan sát, lại nhất thời không biết người ở nơi đó. Vân Sư Minh, cẩn thận. Niết Phong lại là kinh hô một tiếng, trường đao trong tay bay múa, đao khí chém thẳng vào bộ kinh vân chỗ phương hướng. Tuyết uống đao, ha ha. Năm đó lao tử ngươi là cái phế vật, ngươi cũng giống vậy. Trong tiếng cười điên dại, một đạo kinh lực hô thoáng hiện, một trưởng cắm vào đao khí bên trong, nháy mắt đem đao khí đánh tan. Niết Phong kinh hãi, chỉ cảm thấy trong tay Tuyết uống run rẩy kịch liệt, cơ hồ không cầm nổi. Một cỗ hung ác chi lực từ thân đao phản kích tự thân, khiến cho hắn thân bị trọng kích, người không ngừng lùi lại. Phong sư đệ, Thần Sương kinh hãi. Một thanh nâng Niết Phong, nhưng cũng bị lực đạo mang về sau ngửa mặt lên, cơ hồ ngã trên mặt đất. Người nào? Bốn phía đám người nhao nhao hét lớn, từng cái khiếp sợ không thôi. Ha ha. Trong tiếng cười lớn, một cao lớn thân ảnh xuất hiện tại bộ kinh vân bên người, một tay nắm đầu của hắn, đem hắn sinh sinh xách giữa không trung. Chỉ thấy người này một đầu trắng bệ tóc, bên trái trên mặt có một đạo vết sẹo, cực kỳ dữ tợn. Ánh mắt của hắn quét qua, đáy lòng của mọi người đều phát lạnh. Ồ, ánh mắt của hắn rơi vào kiếm thần trên thân. Hắc hắc cười quái dị nói, anh hùng kiếm, ngươi là vô danh tên kia đệ tử. Ha ha. Tốt, tốt a. Kiếm thần toàn thân căng cứng, cầm anh hùng kiếm tay bị mồ hôi ướt nhẹp, phá quân ánh mắt quá nguy hiểm, gọi hắn không rét mà run. Ngươi là ai? Ngạo Thiên thân là địa chủ, nhìn không được quá to. Phá quân liếc mắt nhìn hắn, Ngạo Thiên chợt cảm thấy quanh thân tỏa sáng, phía sau lưng nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, đáy lòng run lên, không tự chủ lui một bước. Gặp hắn bộ dáng, Phá quân càng là cùng thiếu. Sau khi cười xong, ánh mắt rơi vào bộ kinh vân trong tay tuyệt thế tốt trên thân kiếm, nói, quả nhiên hảo kiếm. Nói, đưa tay liền đi cầm, nhưng trong tay hắn bộ kinh vân đột nhiên cánh tay trái nhất chuyển, phải tay run một cái, kiếm từ tay phải như tay trái, huy kiếm chuyển qua thân eo, từ sau lưng đâm Phá quân. Hắn một chiêu này cực kỳ quái dị đột ngột, gọi người nghĩ chi không đến, Phá quân cũng giật nảy cả mình, nói, khá lắm. Nói, trong tay tăng lực, bộ kinh vân gào lên đau đớn một tiếng, kiếm thế nhưng không thấy yếu bớt, hung hăng đâm về Phá quân. Loại này lưỡng bại câu thương đấu pháp cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng cực kỳ hữu dụng, nhất là đối người sợ chết. Phá quân dưới một kiếm này cũng không thể không buông tay trở ra. Nhưng Phá quân chính là Phá quân, hắn mặc dù buông ra bộ kinh vân, nhưng thân thể trốn tránh ở giữa, một trường khắc ở hắn trên lưng. Nếu không phải bộ kinh vân xem thời cơ nhanh, trốn tránh hai phần, một trường này liền sẽ thẳng đến hậu tâm hắn. Cho lão tử chết đi! Phá quân nổi giận gầm lên một tiếng, thứ hai trường theo sát mà tới, muốn đến bộ kinh vân vào chỗ chết. Nhưng một trận gió về sau, đụng chút hai tiếng, bộ kinh vân biến mất theo tại nguyên chỗ, lại tại cách đó không xa chợt hiện. Bên cạnh hắn, Niết Phong đứng yên bất động, tay cầm tuyết uống, để phòng nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện hung ác nam tử. Phá quân liên tiếp thất thủ, càng thêm tức giận, lớn tiếng nói, tốt, không hổ là Niết Phong, bộ kinh vân, hôm nay ta liền nhìn xem các ngươi đến cùng có năng lực gì. Trong tiếng nói, hắn đã phá hủy mà đến, Niết Phong quát lên một tiếng lớn, trong tay tuyết uống chém ngang mà ra, hai người nháy mắt giao phong tại một chỗ. Phá quân tu vi vượt xa quá bộ kinh vân, Niết Phong bọn người, nhưng Niết Phong phong thần thối thần dị, ỷ vào thân pháp, nhưng cũng nhất thời không rơi vào thế hạ phong, nhưng không dùng mấy chiêu, sợ sẽ bị Phá quân nhòm ngó sơ hở. Lâm Trường Sinh cười cười, đi đến bộ kinh vân bên người, đưa cho hắn một viên huyết hồng sắc quả. Bộ kinh vân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không do dự, cầm qua quả liền nuốt xuống. Chỉ một thoáng, ánh mắt hắn trừng lao đại, trong miệng không tự chủ được quát to một tiếng, toàn thân kinh lực bạo tăng. Một bên Đoạn Lãng bĩu môi, nói, sư phụ, tên kia là ai? Lâm Trường Sinh nói, Phá quân. Đoạn Lãng sững sờ, nói, hắn chính là Phá quân. Vô danh sư minh. Lâm Trường Sinh gật đầu, nhìn về phía kiếm thần nói, kiếm thần, có muốn đi lên hay không thử một chút? Gia hỏa này thế nhưng là sư phụ ngươi cửu nhân. Kiếm thần mặt sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong lúc đánh nhau hai người, trong tay anh hùng nắm chặt, nói, mặc dù không phải là đối thủ, nhưng cũng muốn thử một lần. Thoại âm rơi xuống, kiếm quang lấp lóe, anh hùng kiếm rời tay bay ra. Bên kia, Phá quân bạo hống một tiếng, một trường đẩy ra Niết Phong trong tay tuyết uống, một cước đá hướng hắn. Một cước này cực nhanh, vô cùng ác độc, tuy là Niết Phong cũng nhất thời không cách nào né tránh, đành phải đưa tay ngăn cản. Nhưng hai người lực lượng chênh lệch quá lớn, lần đầu tiên sở, Niết Phong liền như bị sét đánh, toàn thân run rẩy, trên tay kình lực cơ hồ băng tán. Tựa như Phá quân nháy mắt rút lực, thân thể một chiếc, một trường đánh về phía một bên. Đúng một tiếng, anh hùng kiếm bay ngược mà sẽ, kiếm thần phi thân bắn lên, giữa không trung một phát bắt được chuôi kiếm, nhưng trên thân kiếm lực đạo vô cùng lớn, gọi hắn nhịn không được biến sắc, người lại đột bay ngửa mà quay về, rơi trên mặt đất lúc, còn rút lui ba bước, cái này mới đứng vững. Khá lắm, thật đúng là lợi hại. Kiếm thần đích thì thầm một tiếng, trên mặt có chút thất lạc, nhưng cũng thần thái sáng láng, không gặp được trí. Đoạn Lãng bởi vì Lâm Trường Sinh mà biến, kiếm thần cũng giống vậy. Nhiều năm lịch luyện, khiến cho hắn sớm đã cùng trước kia khác biệt. Sư phụ, nhìn thấy Phá quân như thế lợi hại, Đoạn Lãng kích động. Lâm Trường Sinh cười nói, ngươi cũng đi thử xem. Đoạn Lãng vui vẻ nói, tốt. Gió, thối lui. Hét lớn một tiếng, tranh danh ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hành, tầng tầng lớp lớp, lờ mờ, gọi người phân không rõ thật giả. Niết Phong nghe tới thanh âm hắn, nháy mắt liền tránh ra đi. Phá quân giật quá, quắc, tiểu tử, muốn chết. Hắn năm ngón tay xuề ra, lòng bàn tay tử khí tăng vọt, chính là nó khổ tu nhiều năm hình hung cương khí. Khí kình chạy bắn, giống như lấp kín hoành không mà đến vách núi, trực áp mà hạ. Đoạn Lãng bung vẩy ra kiếm khí tới vừa chạm vào, lập tức sụp đổ tiêu tán. Đoạn Lãng kinh hô một tiếng, trong tay tranh danh nhất chuyển, kiếm quang lấp lóe, tản ra trong bắt thủy quang, bốn phía đám người bên thai tựa hồ vang lên dòng nước thanh âm, tinh tế mà giả dích. Đúng một tiếng, kiếm cùng lực đụng nhau, lại không giống bộ kinh vân cùng kiếm ma, mà là phản đi qua. Đoạn Lãng cả người bay ngược mà quay về, trong tay tranh danh càng là rời tay mà bay. Phá quân một kích kiến công, thân thể nhưng cũng ngăn không được lắc một cái, lại muốn truy kích, một bên đao quang nháy mắt bổ tới. M. không về không muốn đản, ta muốn xé ngươi. Đao kiếm đều lấy ra, hung ác chi khí trải rộng, giao thoa đao và kiếm cực kỳ đột ngột kẹp lấy Niếp Phong Tuyết uống. Ha ha. Trong tiếng cười, khoái ý nổi lên, nhưng sau một khắc liền im bặt mà dừng, một thanh đen nhánh trường kiếm chém vào đao kiếm bên trong, phát ra một tiếng bạo hưởng, mang theo chói mắt hỏa hoa. Chưa xong còn tiếp. Chương 447, đao kiếm tranh nhau phát sáng, hạ, hỗn đản. Phá Quân lại thất thủ lần nữa, vừa sợ vừa giận, lại giận vừa thẹn, cả khuôn mặt vừa đi vừa về biến hóa, giống như địa ngục đến ác quỷ. 20 năm sau lại xuất hiện Trung Nguyên, lại ngay cả mấy tiểu bối đều bắt không được, Phá Quân chi nộ có thể nghĩ. Giết các ngươi. Phá Quân đao, kiếm giơ cao, giữ tận khuôn mặt một trận đỏ lên, sát phá lang. Đao là trời lưỡi đao, lại xương thất sát, tên cổ giết. Người là Phá Quân, tên cổ phá. Kiếm là tham lang, tên cổ sói. Sát phá lang là Phá Quân vì đối phó vô danh, khổ luyện hơn 10 năm kỳ chiêu tuyệt kỹ, hung ác phi thường. Đao kiếm đều lấy ra, hung quang bắn ra bốn phía, Phá Quân cùng đao kiếm hợp nhất, đao quang kiếm ảnh đàn sen không dứt, giang khắp nơi, vừa mắt chỗ, tựa như vô số đao kiếm trải chạm mà đến, giống như một cái lưới lớn, đem Niếp Phong, Bộ Kinh Vân bao phủ ở bên trong. Thật là hung ác chiêu thức. Gặp một lần chiêu này, bốn phía người không khỏi sợ hãi than, Đoạn Lãng nắm chặt ở trong tay tranh giành, dù kinh hai sát phá lang uy lực, lại kích động, muốn lại thử một lần Phá Quân hung chiêu. A. Đụng. Đánh giáp lá cả, vàng bạc đao quang cọ sát ra vạn trượng chói mắt hỏa hoa, kim đao, ngân dưới thân kiếm, tuyết uống, tuyệt thế tuân ra sáng chói ánh sáng hoa, cùng Phá Quân trong tay hung đao ác kiếm không ngừng va chạm. Kia chói mắt ánh lửa, giống như trống rông dâng lên lửa nóng hừng hực, tại trời cao gào thét, gọi người hai mắt đau nhức. Niếp Phong, Bộ Kinh Vân dù đều có mang tuyệt thế kỳ chiêu, nhưng đối mặt một chiêu này chí hung chí ác sát phá lang, vẫn như cũ chật vật không chịu nổi. Đao kiếm hạ kinh lực tầng tầng tới gần, tiêu tán lực lượng chém vào trên mặt đất, phát ra ầm ầm tiếng vang, lưu lại từng đạo đao kiếm vết tích, cách đó không xa kiến trúc tức thì bị đánh cho chia năm xẻ bảy, người xung quanh đều bước nhanh triệt thoái phía sau, để tránh bị tác động đến phân thây. Lâm Trường Sinh nhìn xem trong lúc đánh nhau ba người, thở ra một hơi, đối Đoạn Lãng nói, "Đoạn Lãng, đi giải quyết kiếm ma." Đoạn Lãng sững sờ, cười nói, "Tốt." Hắn nhìn về phía vẫn như cũ đả tọa điều tức kiếm ma, dưới chân cùng một chỗ, một hòn đá mà đi. Kiếm ma hừ một tiếng, cũng chỉ một điểm, cũng đã đánh vỡ nát, mà đứt sóng trong tay tranh giành cũng đồng thời xuất hiện tại nó trước người, khiến cho kiếm ma không thể không đứng dậy trở ra, phất tay đánh trả. Nhìn hai người một chút, hắn liền đưa ánh mắt đặt ở Phong Vân phía trên, nói khẽ, "Phong vô tướng, mây vô thượng, đao kiếm kết hợp, ma ha vô lượng." Hắn thanh âm êm dịu, lại thẳng phá đao kiếm thanh âm, truyền vào Niếp Phong, Bộ Kinh Vân trong hai. Hai người tâm hữu linh tê. Đao, kiếm bay xuống, có một tiếng, lẫn nhau giao kích cùng một chỗ. Một tiếng này cực kỳ vang dội, rung động lòng người, tuy là tại Phá Quân đao dưới thân kiếm, vẫn như cũ truyền ra, giống như trên trời lôi âm. Khi cong, đao quang kiếm ảnh bên trong, hai người đao kiếm hô kích, liên miên bất tuyệt, giao kích thanh âm phảng phất cửu thiên tiếng sấm, thẳng phá cửu tiêu. Tại cái này hai đại thần binh giao kích phía dưới, một cỗ kỳ lạ năng lượng nộn nhạo lên, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng liệt, thẳng đến oanh một tiếng bạo hưởng, kim đao ngân ảnh nháy mắt băng tán. Phá Quân cả người không tự chủ bay ngược mà ra, mà một mực bị bao phủ tại đao quang kiếm ảnh bên trong Bộ Kinh Vân, Niếp Phong cũng một lần nữa lộ ra thân ảnh. Đây là vật gì? Phá Quân thực sự kinh ngạc, khó có thể tin nhìn xem Bộ Kinh Vân, Niếp Phong hai người. Vừa rồi hai người lại cưỡng ép phá hắn sát phá lang. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Ta khổ tu sát phá lang tuyệt kỹ làm sao lại bị hai người các ngươi tiểu tử phá mất? Chết đi cho ta. Không tin tà Phá Quân lần nữa sử xuất sát phá lang. Hung ác chi khí so đấu vừa rồi càng sâu, nhưng gió đã lên, mây cũng tuôn. Trống rỗng mà đứng Bộ Kinh Vân, Niếp Phong trên thân hai người tuôn ra không hiểu lực đạo, song lực giao hòa phía dưới, tựa như cuồng phong bạo vũ, đột nhiên mà tới. Một cái cực lớn vòi rồng, đất bằng rút lên, đem hai người thân ảnh che kín. Đây là cái gì? Bốn phía người không bất đại kinh, nhao nhao lần nữa lui lại. Tại to lớn vòi rồng hạ, bùn cắt cố lên, Phá Quân sát phá lang mới lên, liền không thể không dừng lại, kinh hãi nhìn xem ngày này biến chi thế. Đây là cái gì? Sư phụ. Cùng kiếm ma đánh nhau Đoạn Lãng thấy thế, cũng đột nhiên nhảy ra đến, khiếp sợ nhìn xem hai người làm ra cảnh tượng. Lâm Trường Sinh cười ha ha, nói, Phong Vân kết hợp, ma ha vô lượng. Thật sự là lợi hại a. Phá Quân, nhận lấy cái chết. Cùng trong tiếng gió, Bộ Kinh Vân thanh âm truyền ra, tuyệt thế hảo kiếm tản ra hảo quang rực rỡ, cùng óng ánh sáng long lanh tuyết uống đụng vào nhau. Đinh, em hai thanh âm thanh thúy khắp bốn phía, nghe chi người đều tâm thần run lên, tựa như đứng yên tại chỗ. Thiên địa chi tướng đại tác, mấy cùng Phong Vân hòa làm một thể, bàn đỗ lực lượng tại hội tụ, đang quyết tán. Hội tụ lực lượng tại đao trên thân kiếm, quyết tán lực lượng tại Phong Vân bên trong. Đây là chí cao vô thượng lực lượng, ma ha vô lượng. Ngã. Phá Quân nổi giận gầm lên một tiếng, đao kiếm lên ngầm, sát phá lang. Hung ác chi chiêu, chém vào bốn phía trong vòi rồng, đao kiếm chi lực sinh sinh phá vỡ cái lỗ hổng. Phá Quân lại không tiến ngược lại thụt lùi, về chiêu mới xuất hiện, lần nữa đánh vỡ vòi rồng, người đột ngột bắn ra ngoài, không đợi rơi xuống đất, đao kiếm một kích, mượn lực mà lên, sinh sinh lần nữa rời xa, phi tốc rơi vào ở dưới chân núi, đúng là chớp mắt mất tung ảnh. Cái này, mọi người nhất thời có chút mắt trợn tròn, hắn vậy mà chạy. Lâm Trường Sinh bật cười, cũng đúng, gia hỏa này vốn là hạng người ham sống sợ chết. Lắc đầu, hắn nhìn xem dừng lại Phong Vân, hai người có chút chật vật rơi trên mặt đất, hô hô thở hổn hển. Hắn nhìn lướt qua, mọi người còn không có tử vừa rồi Phong Vân làm ra thiên tướng bên trong lấy lại tinh thần. Cũng đúng, uy lực như vậy chiêu số, đừng nói bọn hắn, ai thấy không tiếp sợ. Cười một tiếng, Lâm Trường Sinh chân vừa nhấc, rơi xuống lúc liền đến kết thúc sóng bên cạnh, một thanh cầm qua trong tay hắn tranh giành, nói: "Xem trọng." Kiếm quang nhất thời, trực chỉ kiếm ma. A! Kiếm ma gọi một tiếng, đoạn mạch kiếm khí, đi chết. Một kiếm này, hắn dùng toàn bộ công lực, kiếm khí kinh người chi cực, đáng tiếc, hắn gặp gỡ Lâm Trường Sinh. Đồng dạng kiếm pháp, cùng Đoạn Lãng cơ hồ không khác nhau chút nào, nhưng trong tay hắn, lại càng thêm phiêu miểu, nhàn nhạt vân khí hạ, người cùng kiếm hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Kiếm khí xẹt qua, quanh ở phía xa trên vách núi đá, phát ra ầm ầm tiếng vang, đem tất cả mọi người bừng tỉnh, bọn hắn lần lượt xem tới, chỉ thấy kiếm ma mở to hai mắt nhìn, trên mặt còn mang hãi nhiên. Mà Lâm Trường Sinh biến mất thân ảnh, cũng xuất hiện lần nữa tại Đoạn Lãng bên cạnh, trường kiếm vào vỏ, con một tiếng, kiếm ma thân thể cũng theo đó ngã xuống đất. Đoạn Lãng kinh ngạc nhìn ngã xuống đất kiếm ma, thất thần nói, như ẩn như hiện, thật là lợi hại một chiêu. Lâm Trường Sinh cười cười, nói, ngạo phu nhân, kiếm ma ta thay người giải quyết. Tuyệt thế hảo kiếm đích thật là khó gặp thần binh, nhưng cũng không phải là loại người gì cũng có cầm tư cách của nó. Ngạo Thiên không có tư cách kia. Hắn cầm tuyệt thế hảo kiếm, sẽ chỉ mang đến tai họa. Nói đến thế thôi, cáo tử. Chúng ta đi. Trong tiếng nói, Lâm Trường Sinh thân ảnh biến mất, cùng hắn cùng một chỗ không gặp, còn có Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, Tần Dương, Kiếm Thần, Đoạn Lãng ba người xem xét, nhao nhao vận khởi khinh công, vọt xuống dưới. Ngạo Thiên quát to một tiếng, nói, không tốt, không thể để cho bọn hắn đi. Bộ một tiếng, ngạo phu nhân một bàn tay lắc tại Ngạo Thiên trên mặt, kêu lên, ngậm miệng. Bốn phía đệ tử xem xét, nhao nhao dừng bước lại. Ngạo phu nhân không cam lòng nhìn xem dưới núi, nhưng cũng không có biện pháp. Nàng từng chứng kiến Lâm Trường Sinh võ công, biết hắn phi thường lợi hại, nghĩ trong tay hắn đoạt kiếm, căn bản không có khả năng. Ai? Thở dài một tiếng, ngạo phu nhân nhìn về phía chết đi kiếm ma, trên mặt hiện lên khoái ý vẻ vui thích, nàng cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy bi thương. Ngạo Thiên bị giật nảy mình, nhìn xem nàng không biết như thế nào cho phải. Trung lông mày đối này chỉ có thể lắc đầu thở dài, bọn hắn người thiếu chủ này người, so với Bộ Kinh Vân bọn người, thật kém quá xa. Bái kiếm sơn trang rơi trong tay hắn, không biết là phúc là họa, chưa xong còn tiếp. Chương 448, di ẩn trong chùa di ẩn chùa. Phong Vân bên trong nổi danh chùa miếu, tại Tiểu Lâm không còn ngay sau đó, có thể nói thứ nhất chùa, trong chùa chủ trì Độ Không đại sư cũng có phần có danh vọng, cùng không giả trên giang hồ Tịnh Xưng Không Độ hư không chi hảo. Nhưng Lâm Trường Sinh biết, gia hỏa này là hiệp khách Vương phủ môn chủ Lữ Nghĩa Anh ruột, Bộ Kinh Vân diệt hiệp Vương phủ cả nhà, độ đối không hắn hận thấu xương. Nguyên tắc bên trong, cũng chính là hắn ám toán Bộ Kinh Vân, sau càng là phát rồ, liên tiếp đối trong chùa đệ tử xuất thủ, như vậy tăng nhân, quả thực dối trá, cùng không giả so sánh, kém quá xa. Nói đến cái này Phong Vân thế giới cũng có hứng thú, nơi này chùa miếu, hòa thượng trừ một cái không giả, có vẻ như cũng không có cái gì người tốt ái di ẩn bên ngoài chùa. Trên trời phi ưng xoay quanh, một cái bắn bọn hướng phía dưới trong đám người rơi tới. Đoạn Lãng nâng lên cánh tay, để ưng rơi trên người mình. Hắn cầm xuống ưng chảo bên trên thùng thư, tay run một cái, hung ưng một lần nữa bay vào bầu trời, xoay quanh kêu to. Đoạn Lãng nhìn thoáng qua giấy viết thư bên trong nội dung, chau mày, nói: "Sư phụ, Vô Song Thành xảy ra chuyện." Lâm Trường Sinh nói: "Làm sao? Vô Thần Tuyệt Cung đối Vô Song Thành động thủ rồi?" Đoạn Lãng gật đầu, nói: "Không sai. Căn cứ ta người để báo, là đám kia mang mặt nạ quái nhân, nghĩ đến chính là Vô Thần Tuyệt Cung môn hạ quỷ Sila. Lần này động thủ là một người trẻ tuổi, niên kỷ cùng chúng ta không sai biệt lắm. Theo sư phụ nói tình báo, hẳn là Tuyệt Vô Thần đại nhi tử Tuyệt Tâm." Lâm Trường Sinh gật gật đầu, nói, "Bọn hắn từ phương nam đến, động trước Vô Song Thành, kế tiếp sợ sẽ là Thiên Hạ Hội." Tần Sương nhướng mày, nói, "Tiền bối, phải chăng muốn chúng ta chạy về Thiên Hạ Hội, ngăn cản bọn hắn?" Lâm Trường Sinh lắc đầu nói, "Không. Những tên kia khí thế hùng hùng, cao thủ lại không ít, các ngươi đi cũng là chịu chết. Các ngươi yên tâm, Vô Thần Tuyệt Cung dù thế lực khổng lồ, nhưng chỉ cần Vô Danh tại, Tuyệt Vô Thần cũng không dám làm cản. Chúng ta cùng Vô Danh hợp lại cùng nhau, cũng là một cái bảo hiểm. Đi thôi, chúng ta tiến chùa." Chùa cửa mở ra, mấy tên hòa thượng bước nhanh mà ra, nói: "A Di Đà Phật, chư vị thí chủ, mời đến." Một đoàn người vẫn tiến vào trong chùa, đến Phật từ ngoài điện. Khi thấy đứng ở trên bậc thang Vô Danh, Không Giả, Độ Không ba người. Không Giả vừa nhìn thấy mấy người, liền nói: "Lâm thí chủ, các ngươi cùng phá quân động thủ rồi." Lâm Trường Sinh gật đầu, "Không sai. Ta vốn cho rằng tên kia sẽ trước tới đối phó ngươi, không nghĩ lại đi bái kiếm sơn trang." Không Giả gật đầu, chuyện đã xảy ra hắn đã biết, một lời về sau, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc rơi vào Bộ Kinh Vân cùng Niết Phong trên thân. Lâm Trường Sinh gửi thư nói, chính là hai người này đánh lui phá quân. Bộ Kinh Vân, Niết Phong danh hiệu hắn tự nhiên biết, nhưng hai người chỉ là thế hệ trẻ tuổi, có thể đánh lui phá quân, quả thực gọi người kinh dị. "Đại sư, là ngươi?" Niết Phong nhìn thấy Không Giả, vui vẻ nói. Không Giả kinh ngạc nói, "Không biết thí chủ là?" Niết Phong nói, "Đại sư còn nhớ rõ ngày ấy tại xe bỏ đống cỏ khô bên trong, nếu không phải đại sư chỉ điểm, Niết Phong còn không cách nào giải khai trong lòng ma." Không Giả giật mình, cười nói, "Nguyên lai là thí chủ." Bên cạnh hắn, Vô Danh ánh mắt thì rơi vào Bộ Kinh Vân trên thân, hoặc là nói rơi trong tay hắn tuyệt thế tốt trên thân kiếm. Thanh kiếm này gọi Vô Danh sinh lòng cảm ứng, chính là tuyệt thế thần binh, rơi vào ác người trong tay, nhất định vì họa thiên hạ. Nguyên tắc bên trong, hắn không nghĩ kiếm rơi vào Bộ Kinh Vân trên tay, bởi vì Bộ Kinh Vân cửu hận sát ý quá nặng, đối như vậy mới sinh chi kiếm không phải chuyện tốt. Nhưng ngày thế, hắn phát hiện Bộ Kinh Vân cùng lúc trước có chút khác biệt, hắn biết đây là bởi vì hùng phách đã chết nguyên nhân. Nhưng hắn kia một thân thâm trầm khí chất, vẫn là gọi Vô Danh có chút không thích. "Giật mình, hồi lâu không gặp, ngươi lại thù đã báo, nên bỏ xuống trong lòng sát ý." Vô Danh thở dài một tiếng. Bộ Kinh Vân trầm mặc không nói, lặng lặng nhìn hắn. Hai người ánh mắt giao hội, Vô Danh trong mắt tràn đầy cảm khái thương hại, Bộ Kinh Vân lại vẫn kiên định, giống như ngân thạch, rất quật cường. Vô Danh nhịn không được lắc đầu, nói: "Thôi, thôi, hiện tại chính là giang hồ nhiều chuyện thời điểm, không tốt sinh thêm sự cố. Chư vị, chúng ta tiến điện trò chuyện tiếp đi." Trên đại điện, thờ phụng một kim sơn cự Phật, mặt hiện một tia hiền hòa mỉm cười, vì toàn bộ đại điện rào rạt tường hóa chi khí, tựa như cực lạc. Bình thường người tiến vào nơi này đều tâm thần yên tĩnh, nhưng hôm nay đến một đám người, lại hoàn toàn ngoại lệ. Đầu tiên là Bộ Kinh Vân, hắn một thân thâm trầm sắc ý, nhất là chú mục, cùng đại điện bầu không khí không hợp nhau. Lại có Đoạn Lãng, ngạo khí trung thiên, trên thân kiếm duệ sung tiêu. Niết Phong nhìn như tường hòa, kỳ thực cũng sát ý run run, hai đầu lông mày lộ ra như dã thú khí tức, sau lưng của hắn tuyết uống càng là hàn ý điểm điểm, nhìn như cùng đại điện bầu không khí tương dung, kỳ thực lại như hai thế giới. Liền ngay cả kiếm thần, cùng cái này một điện tường hòa chi khí, cũng rất có không chỗ dung nạp. Đối đây, Vô Danh lại có chút vui mừng, kiếm giả liền muốn có khí chất của mình, di thế độc lập. Nếu bị hắn vật ảnh hưởng, không có kiên định chi tâm, như thế nào đi được xa? Ngươi nhìn không giả, hắn nhìn như tường hòa, nhưng một thân khí tức lại cùng đại Phật hoàn toàn khác biệt, ngược lại cùng Niết Phong giống nhau đến mấy phần, đồng dạng là lòng có mãnh hổ người. Nếu không phải như thế, cái này Di ẩn tự chủ cầm chi vị, sợ còn rơi không đến độ mình không bên trên. Mọi người ngồi xuống, không giả ánh mắt chuyển hướng Vô Danh, nói: "Lão Hưu, phá quân này đến, sợ sẽ không bỏ qua ngươi, mà nên năm ngươi ngăn cản Tuyệt Vô Thần cùng quan ngoại, hắn muốn nhập chủ Trung Nguyên, cũng nhất định diệt trừ ngươi. Ngươi nhìn, nên làm thế nào cho phải?" Vô Danh trầm ngâm một phen, nói: "Tuyệt Vô Thần công lực cao tuyệt, năm đó ta dù thắng, lại cũng không dám hứa chắc 10 năm sau còn có thể thắng hắn. Lại thêm phá quân, ta sợ cũng nan địch. Vì kế hoạch hôm nay, sợ vẫn là phải tách ra hai người, từng cái trừ bỏ." Lâm Minh Đệ, ngươi nói giật mình cùng Niết Phong hợp lực có thể đối kháng phá quân, không biết cụ thể như thế nào. Lâm Trường Sinh cười nói: "Phong vân kết hợp, ma ha vô lượng. Cái này lực lượng của hai người như bạo phát đi ra, không thể so ngươi thiên kiếm tu bi kém." "Nha." Vô Danh ánh mắt sáng lên, quan sát tỉ mỉ hai người, nói: "Phong vô tướng, mây vô thường, hai người như vừa ý linh tương dùng, xác thực có thể phát huy ra trí cường lực lượng." Không giả cũng nói: "A Di Đà Phật, Bần tăng đã từng nghe qua ma ha vô lượng loại lực lượng này. Ma ha ý chỉ vô hạn, chỉ cần hai bọn họ đủ mạnh, kết hợp sau uy lực liền có thể vô hạn chi lớn. Chỉ là công phu này chỉ có trong truyền thuyết Đạt Ma lão tổ có được, không nghĩ hai người này cũng có thể lĩnh ngộ. Như thế, lại cũng không cần sợ kia Vô Thần về cung." Lâm Trường Sinh gật đầu, nói: "Hai người kết hợp lại là uy lực vô tận, nhưng nếu Tuyệt Vô Thần cũng nhất đánh tan hai người, lại là phiền phức. Mà lại hắn lúc này ở chỗ tối, chúng ta muốn đối phó hắn, lại cũng không dễ dàng." Vô Danh nói: "Thiên hạ hội lực lượng dù bởi vì thiên chỉ 12 sát mà tổn hao nhiều, nhưng đến đây còn có mấy phần. Ta nhìn, Tần Sương ba người tạm về thiên hạ hội, một lần nữa chỉnh hợp thiên hạ hội thế lực, liên hợp phương Bắc, dùng cái này tới đối phó Vô Thần Việt Cung. Không phải chúng ta đơn đả độc đấu, xác thực khó đối phó Tuyệt Vô Thần." Lâm Trường Sinh nói: "Dạng này cũng tốt, tránh khỏi bị bọn hắn một kích phá. Đoạn Lãng, ngươi cũng đi một chuyến Vương Nam, chỉnh hợp một chút Vô Song Thành còn lại thế lực." Đoạn Lãng gật đầu, nói: "Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định làm tốt." Lâm Trường Sinh đề điểm hắn nói: "Ngươi vẫn muốn trọng trấn Đoạn Nhà, lần này chính là một cái cơ hội. Ngươi có thể đánh ra Đoạn Nhà danh hiệu." Đoạn Lãng trong lòng hiểu rõ, vui vẻ nói: "Là đa tạ sư phụ chỉ điểm." Lâm Trường Sinh lại nói: "Tần Sương, Bộ Kinh Vân có bài Vân Trưởng cùng Tuyệt Thế Hảo Kiếm, Niết Phong có Phong Thần Thối cùng Tuyết Uống Đao, chỉ có ngươi, chỉ có Thiên Sứ Quyền. Ngươi là Thiên Hạ Hội đại đệ tử, về sau cần chấp trưởng Thiên Hạ Hội, thực lực không thể quá yếu. Hùng Phách có Tam Tuyệt, ba người các ngươi các nhận nhất tuyệt, ta nhìn ba người các ngươi có thể trao đổi lẫn nhau một chút, đem cái khác hai tuyệt học đến tay, cũng tốt gia tăng một chút thực lực." Ba người liếc nhau, Niết Phong tử không gì không thể, Bộ Kinh Vân cũng nhẹ gật đầu, Tần Sương nói: "Tần Sương tỉnh." "Tốt, nếu như thế, chúng ta liền chia ra hành động." Tiếng nói mới rơi, lại nghe bên ngoài một tiếng lưng gáy, Đoạn Lãng nhanh chóng đứng dậy, đi ra bên ngoài, rất nhanh liền trở về, nói: "Sư phụ, Vô Danh đại thúc, công nhân các xẻ ra chuyện." Vô Danh biến sắc, tiếp nhận giấy viết thư xem xét, sắc mặt càng là khó coi. Một bên kiếm thần cũng đưa tới, cả kinh nói: "Phá quân vậy mà đi công nhân các?" Lâm Trường Sinh cau mày nói: "Xem ra hắn là biết ngươi không ở nơi đó. Làm không cẩn thận, ngươi tại chuyện nơi đây hắn cũng rõ ràng." "Hừ, bọn gia hỏa này, thật đúng là gian trá." Tiếng nói nhất chuyện, hắn đột nhiên nói: "Độ Không đại sư, tại hạ vô ý nghe nói, ngươi xuất từ Hiệp Vương phủ, không biết có phải hay không?" Chưa xong còn tiếp. Chương 449, sơ giao thủ Phật tử trên điện yên tĩnh im lặng, ánh mắt mọi người đều rơi vào Độ Không đại sư trên thân, Bộ Kinh Vân híp mắt lại, sắc cơ run run, trên thân khí tức cực kỳ hiểm ác. Không giả càng là kinh ngạc trừng ánh mắt lên, nói: "Sư huynh, ngươi vậy mà Hiệp Vương phủ môn hạ?" Độ Không trầm mặc không nói, đầu lâu hơi khẽ rũ xuống, nhìn cảnh này tất cả mọi người biết, Lâm Trường Sinh nói tới Không Giả. Vô Danh, Không Giả lòng của hai người lập tức trầm xuống, ánh mắt cùng nhau liếc qua Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân giết Hiệp Vương phủ cả nhà, như Độ Không thật sự là Hiệp Vương phủ môn hạ, thù này liền sâu a a di đà Phật. Rốt cục, Độ Không ngẩng đầu lên, hắn mặt lộ vẻ bi thương, nhẹ nhàng nói: "Lâm thí chủ nói tới không sai, Bần tăng chính là Hiệp Vương phủ môn hạ, vì lương nghĩa anh ruột." Nghe vậy, trong lòng mọi người đều là trầm xuống. Độ Không nói: "Thù diệt môn, làm sao có thể không báo? Bần tăng dù cho là người xuất gia, cũng đi bất quá cửu hận cửa này." Bộ Kinh Vân, nghe nói ngươi bái Hùng Phách vi sư, chính là vì báo thù, vậy ngươi nói, Bần tăng thù này có nên hay không báo? Bộ Kinh Vân lông mày ngưng lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng nói, nên báo. Độ Không nở nụ cười, nói, A Di Đà Phật. Không giả nói, sư minh, lúc này chính quan trung nguyên tồn vong, người ân cửu, còn sư đệ. Độ Không đột nhiên đánh gãy Không Giả, vi minh chưa hề nói nhất định phải lúc này báo thủ, chỉ là lời nói văng vẳng bên hai, Độ Không đột nhiên song trưởng một vòng, bắt được Không Giả hai tay. Cẩn thận. Vô Danh kinh hô một tiếng, trên thân kiếm ý phun trào, một vòng kiếm khí chạy bắn, nháy mắt mà tới Độ Mình Không trước. Nhưng Độ Không như sớm có đoán trước, tay bên trong dùng lực, cùng Không Giả thoáng chốc đổi phương vị, người lực ngang mà ra. Hắn xa xa nhảy ra, một mặt giữ tận nói, thử. Người khi ta không biết sao. Bỏ lỡ lần này, bần tăng căn bản là không cách nào lại báo thủ. Lúc này Độ Không nơi nào còn có vừa rồi hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, biểu lộ thực tế dọa người vô cùng. Lâm Trường Sinh trầm thấp cười một tiếng, đây mới là Độ Không a nguyên tắc bên trong, gia hỏa này đầu tiên là ám toán bộ kinh vân, sau bị bảo mệnh, thậm chí đối chùa miếu hòa thượng xuất thủ, như vậy một cái tiểu nhân, nơi nào đến hiên ngang lẫm liệt. Sư minh, Không Giả giận quát một tiếng, nói, ngươi nhận sư phụ dạy bảo, chẳng lẽ còn không thả ra hết tại sao? Độ Không hừ một tiếng, nói, Không Giả, ngươi thiếu ở nơi đó giáo huấn lão tử. Ngươi nói ta không thả ra hết thảy, ngươi chẳng lẽ liền có thể buông ra sao? Ngươi nếu có thể buông ra, còn đi diện bích làm gì? Không Giả nhất thời không nói gì, thở dài trong lòng một tiếng. Độ Không cười lạnh nói, các ngươi bọn gia hỏa này, từng cái nhìn như hiên ngang lẫm liệt, nhưng cái nào không phải vì tư lợi người? Bộ Kinh Vân, ngươi cả đời này giết người vô số, sớm nên xuống địa ngục. Phật nói nhân quả tuần hoàn, trước kia ta tin, nhưng bây giờ ta không tin. Lao tăng chỉ biết, đưa ngươi xuống địa ngục, nhất định là ta. Thoại âm rơi xuống, răng rắc một tiếng. Dưới chân hắn đột nhiên vỡ ra một cái lỗ hổng, người cũng chìm xuống dưới. Mọi người giật mình, nhao nhao đi tới cơ quan trước, hướng xuống quan sát. Chỉ là bên trong quá mức thâm thúy, độ trống không thân ảnh một chìm xuống liền không có. Lâm Trường Sinh lắc đầu, nói, Không Giả đại sư, xem ra ngươi sư minh này có thật nhiều sự tình giấu giếm ngươi a. Không Giả nhịn không được lắc đầu, nhìn thấy cơ quan này hắn cũng biết không đúng. Phật từ trên điện, vậy mà xuất hiện cơ quan, cái này bản thân liền là đối Phật vũ đủ. Nhưng cho tới nay kính yêu sư minh đúng là bộ dáng như vậy, gọi Không Giả như thế nào tiếp nhận? A Di Đà Phật. Độ người độ mình, bần tăng lại là ngay cả mình sư minh đều không hiểu rõ, thật sự là không sống nhiều năm. Hòa thượng, người đều có ngụy quân tử đặc tính, một người hưu tâm dầu diếm, có thể làm bộ 10 năm, 20 năm, thậm chí cả một đời. Ngươi chỉ là nhục nhãn phàm thai, tự nhiên sẽ có chỗ lỗ hổng. Lâm Trường Sinh an ủi một tiếng, lại nói, tốt, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Chúng ta hay là nhanh lên hành động đi. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta bồi Tần Sương ba người đi một chuyến thiên hạ hội. Tốt. Ra Di ẩn chùa, mọi người tại nửa đường tách ra, Vô Danh, Không Giả, Kiếm Thần chạy tới công nhân các, Đoạn Lãng một thân một mình tiến về Vô Song Thành, Lâm Trường Sinh, Niết Phong, Bộ Kinh Vân, Tần Sương bốn người chạy tới thiên hạ hội. Trên đường đi, ba người đều tại giao lưu võ học, Lâm Trường Sinh từ cũng nghe, ba người đều không có tránh hắn. Đây cũng là hắn nói ra điểm này một mục tiêu, đó chính là đem Tam Tuyệt học đến tay. Thiên Sư Quyền, Bài Vân Trưởng, Phong Thần Thối, cái này ba loại công phu tuyệt đối được cho nhất lưu võ học, nhưng ở phong vân thế giới bên trong, lại mảy may có chút không có chỗ xếp hạng, bất quá Tam Tuyệt hợp nhất Tam Phân Quy Nguyên Khí, lại cực kỳ lợi hại, hắn đã sớm muốn kiến thức một phen. Có cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thông qua ba người miệng, Lâm Trường Sinh cũng đối cái này ba bộ công phu rõ ràng trong lòng, dù chưa từng tu luyện, nhưng cũng dần dần sáng tỏ trong đó áo nghĩa. Phong vân bên trong võ học cùng thế giới khác có rất lớn khác biệt, hắn mang lên cực kỳ rõ ràng thuộc tính tiêu chí, cùng đơn phút dây lạnh, dương cương kim dung võ hiệp võ công chênh lệch cực lớn. Nhưng nghe Thiên Sư Quyền, Phong Thần Thối, Bài Vân Trưởng ba bộ võ công Lâm Trường Sinh lại phát hiện, cái chênh lệch này chỉ là tại mặt ngoài, nội lực nguyên lý lại là đồng dạng, đều thuần âm lạnh, dương cương phân chia. Như Thiên Sư Quyền, đó chính là tu luyện âm hàn nội lực, tỉnh khẽ động, ngưng nước thành băng. Bài Vân Trưởng thì là dương cương nội lực, lấy nóng bỏng nội lực bốc hơi bốn phía trình độ, hình thành vân khí. Phong Thần Thối thì công chính bình hàn, cùng loại đạo gia nội công. Ba bộ công phu đều chiếm một điểm, hợp hai là một, tựa như hỗn nguyên. Chỉ là, hắn còn có một chút không hiểu, Tam Tuyệt lão nhân chuyển xuống Tam Phân Quy Nguyên, hắn có thể lý giải, nhưng hùng phách Tam Phân Quy Nguyên khí, hắn liền có chút náo không rõ. Ba lực hợp nhất, thành hỗn nguyên, tự nhiên sinh sôi không ngừng, đây không phải cái gì cao thâm đạo lý, đến hắn cảnh giới cỡ này, tự nhiên rõ ràng minh bạch. Nhưng hùng phách tự sáng tạo Tam Phân Quy Nguyên khí lại có thể đem bất kỳ vật gì hoặc công lực phân hóa, cũng có đi hữu sinh cơ chi kỳ hiệu. Công lực có thể chữa thương, nhưng như Tam Phân Quy Nguyên khí như vậy cấp tốc thấy hiệu quả, tập sinh cùng tử một thể công lực, hắn lại chưa từng gặp qua. Nghĩ đến điểm này, hắn lại đột nhiên thầm nghĩ, nếu là mình có thể hiểu rõ cái này Tam Phân Quy Nguyên khí ảo diệu, có lẽ liền có thể đem tiên thư ma công hợp hai là một. Một đường tự hỏi, bốn người đều có vẻ hơi trầm mặc, đang âm thầm tu luyện võ công, tăng cường chiến lực. Sau đó không lâu, bọn hắn đến trời chân núi. Nhìn xem phía trước cao phòng, Lâm Trường Sinh nói, "Đi, chúng ta lên núi." Đi lên bậc cấp, một đường hướng lên, đến thiên hạ hội trước cổng chính lúc, bốn người đều là nghe xong, để phòng nhìn xem thủ vệ tại đại môn hai bên hộ vệ. Bọn hắn quần áo không phải thiên hạ hội đệ tử bộ dáng. Các ngươi là ai? Thần Sương quát to một tiếng. Hai hộ vệ nhìn thấy bốn người, liếc nhau, một người đột phải hét lên một tiếng, âm thanh chấn bất yêu. Nghĩ nghĩ lại, bốn người đều cảm thấy phía trên có bóng người nhảy lên động, vô số khí tức chạy như bay đến. Ha ha, lại có người đi tìm cái chết sao? Cười to một tiếng, hai cái hán tử cao lớn đột nhiên từ giữa nhảy lên ra, giống như nện xuống đất, phát ra ầm ầm nổ vang. Hắn vừa hạ xuống địa, liền a một tiếng, kinh ngạc nói, là các ngươi. Ha ha, quá tốt, chính tìm các ngươi đâu, các ngươi liền tự mình đưa tới cửa, vừa vặn nên lão tử lập cái này một công. Lâm Trường Sinh quay đầu hướng ba có người nói, xem ra chúng ta tới chậm một bước, ga cái này thiên hạ hội bị người khác tu hú chiếm tổ chim khách. Tần Sương hừ một tiếng, nói, để cho ta tới. Thân thể lóe lên, một quyền trực đảo. Kia đại hán cười ha ha, đồng dạng một quyền đánh ra. Đúng một tiếng, hai người nắm đấm đánh vào một chỗ, cương mãnh lực đạo nháy mắt bộc phát ra, Tần Sương thân thể run lên, đạp đạp lui lại hai bước, cánh tay khẽ run. Kia đại hán cười quái dị một tiếng, lớn tiếng nói, không hổ là Tần Sương, quả nhiên thật sự có tài. Sương sư minh. Niết Phong quan tâm gọi một tiếng. Tần Sương lắc đầu, tay phải dùng sức uốn éo, kinh lực trực thấu cánh tay, tản mát ra thấy lạnh cả người, mu bàn tay càng là bịt kín một tầng băng tinh chi sắc. Hắn thở hắt ra, quắc, Sương tuyệt thiên hạ. Băng hàn chi lực nhất thời, bốn phía mắt trần có thể thấy khí lưu từ bốn phương tám hướng hội tụ đến hắn một đôi nục quyền phía trên. Kia đại hán cuồng cười một tiếng, song quyền đột nhiên nện xuống, vẫn như cũ man lực mười phần. Nhưng Tần Sương một quyền này, dùng cũng không phải là lực. Như băng tinh nắm đấm cùng đại hán nắm đấm vừa chạm vào tức thu, Tần Sương thân thể nhất chuyển, đến đại hán bên cạnh thân, lại là một quyền ném ra. Kỳ quái là kia đại hán lại không tránh không né, tựa như ngốc. Đúng một tiếng, một quyền hạ, đại hán bay tứ tung mà ra, xa xa đập xuống đất, không có khí tức. Đứng tại ba phần trên giáo trường, Lâm Trường Sinh lặng lặng ngắm nhìn về phía chân trời. Tại bên cạnh hắn, còn có một số thi thể, máu tươi còn chưa từng khô cạn. Chỉ chốc lát sau, Thần Sương, Niết Phong, Bộ Kinh Vân ba người trở về. Ba sắc mặt người đều có chút không dễ nhìn, Thần Sương nói, tiền bối, nơi này căn bản là không có bao nhiêu người, Vô Thần Tuyệt Cung làm cái quỷ gì? Lâm Trường Sinh cười cười, Tuyệt Vô Thần tên kia, nhìn chằm chằm cũng không chỉ là giang hồ, còn có thiên hạ. Thông qua nguyên tắc hắn hành động, Lâm Trường Sinh như muốn ngăn trở Tuyệt Vô Thần, hoàn toàn có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào hoàng cung, ở nơi đó chờ lấy. Nhưng hắn cũng không có làm như thế. Hắn quanh co lòng vòng hành động, càng nhiều hơn chính là thành lập một loại mình lực lượng. Cái này phong vân thế giới, đơn đả độc đấu cũng không tốt. Hắn nói, được rồi, không có liền không có đi. Tần Sương, ba người các ngươi còn có thể liên lạc bao nhiêu thủ hạ người, đem bọn hắn đều triệu tập tới, trọng lập thiên hạ hội. Tần Sương nói, thủ hạ ta còn có không ít người, hẳn là đều tại phụ cận. Tiếng nói nhất chuyện, hắn nghi ngờ nói, tiền bối, chúng ta dù còn có một số nhân thủ, nhưng nghĩ giống như trước kia uy áp giang hồ, sợ là cực kỳ khó khăn. Cùng nó làm cái này không cố gắng, không bằng trực tiếp đi tìm Tuyệt Vô Thần, cùng nó quyết chiến. Mà lại chúng ta một lập thiên hạ hội, những cái kia thoát ly thế lực, sợ sẽ trước đối trả cho chúng ta. Lâm Trường Sinh cười cười, nói, Tần Sương, Vô Thần Tuyệt Cung muốn nhập chủ Trung Nguyên không phải đơn giản như vậy, bọn hắn đầu tiên muốn đối phó chính là vô danh bực này cao cường hạng người, sau đó sẽ bình định giang hồ thế lực, tận lực bồi tiếp đối phó triều đình. Hiện tại chúng ta còn không biết Tuyệt Vô Thần sẽ làm thế nào, vậy liền trước lớn mạnh thế lực của mình. Các ngươi theo Hùng Phách đánh thiên hạ nhiều năm, hẳn là minh bạch giá kỳ bên trong đạo lý. Tần Sương gật đầu, nói, được, ta cái này liền đi triệu tập thủ hạ. Chưa hết một ngày, những cái kia nhao nhao tán đi thiên hạ hội đệ tử liền lại tụ tập đến ba phần trên giáo trường, người so trước kia ít đi rất nhiều, mà lại phần lớn là đã từng Tần Sương thủ hạ, còn có Niết Phong thủ hạ, cái khác không phải chết tại hai lần trước kiếp nạn bên trong, chính là không biết chạy đi nơi đâu, có thể lưu tại nơi này cũng không phải là đa số. Lâm Trường Sinh bốn người lập trên đài, nhẹ giọng đàm luận. Trải qua một phen chia sẻ tâm tư về sau, bốn người một lần nữa quyết định thiên hạ hội chế độ, quy cách. Thiên hạ hội cũng bởi vậy đổi tên, gọi Thiên Sơn Minh. Trong đó cải biến không cần nhiều lời, trọng yếu nhất hay là đối ngoại cải biến, chính là đem trước kia bị áp đổi thành một loại liên minh. Nói trắng ra, chính là thoát khỏi đã từng cho mọi người lưu lại không ấn tượng tốt, cũng cho thấy hôm nay chi thiên hạ hội không có gì vãng khuyết trương dạ tâm. Dùng Lâm Trường Sinh cách nhìn đến nói, chính là tân sinh thiên hạ hội không còn là một bang phái, mà là một môn phái, Tần Sương chính là Thiên Sơn Minh minh chủ. Lập thân đại cao, Tần Sương lớn tiếng nói, Thiên Sơn Minh thành lập, chúng ta chuyện thứ nhất chính là đánh ra danh hào của mình. Hiện tại ta mệnh lệnh, xuống núi, một lần nữa thu phục Thiên Đóng Thành, để thế người biết ta Thiên Sơn Minh tồn tại. Theo tiếng nói của hắn, rất nhiều đệ tử bắt đầu chuyển động, hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy. Đầu tiên là từng cái bộ môn dựng, sau đó liền đại đội đệ tử xuống núi và ở Thiên Đóng Thành tuyên cáo Thiên Sơn Minh tồn tại. Trong một ngày, phu cận người đều biết, Hùng Phách ba đại đệ tử trở về, Thiên Hạ Hội cũng một lần nữa lập thân Thiên Sơn. Không thể không nói, Thiên Hạ Hội vào lúc này là một cái cực kỳ mẫn cảm từ ngữ. Đối một chút bách tính đến nói, bọn hắn là hoan nghênh, nhưng đối môn phái khác, thế lực mà nói, lại nhao nhao cảnh giác không thôi. Mà bọn hắn đầu tiên tao ngộ chính là Thiên Ấm Thành phụ cận mới quật khởi thế lực. Bọn gia hỏa này đều lúc trước Thiên Hạ Hội đệ tử, sau khi xuống núi xưng vương xưng bá, không muốn lại trở về. Như hôm nay núi Minh khẽ động, tự nhiên trước cùng bọn hắn đối đầu. Kết quả không cần nhiều lời, hết thảy cũng rất thuận lợi giải quyết, nhất là Tần Sương thân tự xuất thủ tình huống dưới, càng là không có kích thích cái gì gợn sóng. Bất quá 3 ngày công phu, Thiên Sơn Minh liền một lần nữa xác lập đối Thiên Ấm Thành thống trị. Nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng dừng lại mình khuyết trương bước chân, tuyên bố tổ chức môn phái sáng lập đại điện. Thiếp mời phát ra ngoài, nhưng Tần Sương lại có chút lo lắng, nhịn không được nói, "Tiền bối, ngươi nói Vô Thần Tuyệt Cung thật sẽ động thủ sao?" Lâm Trường Sinh gật đầu nói, "Nhất định." Đoạn Lãng truyền đến tin tức, phương nam những cái kia mới quật khởi môn phái, thế lực đều đã bị Vô Thần Tuyệt Cung quét sạch. Bọn hắn cũng nên chuyển rời đến phương bắc. "Đúng, hoàng cung nơi đó nhưng có động tĩnh." Tần Sương lắc đầu nói, "Vẫn luôn không có động tĩnh. Từ đoạn trước thời gian hoàng đế tuần sát về sau, liền hết thảy như thường." Lâm Trường Sinh nói, "Vô danh bên đó đây." Tần Sương nói, "Cũng hết thảy bình an." Lâm Trường Sinh thở ra một hơi, nói, "Tiếp xuống liền nhìn Tuyệt Vô Thần làm sao ra chiêu rồi." hắn như không ra chiêu, chúng ta liền muốn động một chút, không thể bị hắn nắm giữ quyền chủ động. Mà liền tại bọn hắn chuẩn bị đại điện thời điểm, trên giang hồ đột nhiên nhấc lên một trận dậy sóng, lệnh truy nã. Rất nhiều bị truy nã nhân vật một lần nữa dán tại trên tường, rộng truyền thiên hạ. Nhưng đây không phải trọng điểm là Bộ Kinh Vân thình lình xuất hiện. Ở cái thế giới này, triều đình truy nã nhân vật giang hồ, hoặc là thanh danh không chịu đổi người, hoặc là cùng triều đình đối đầu người, cái khác bình thường rất ít, giống như Bộ Kinh Vân, bản thảo bên trong nói cũng đúng hắn xâm nhập sau lăng sự tình, mà không phải diệt hiệp vương phủ cả nhà sự tình. Nhưng bất kể nói thế nào, trọng yếu chính là Bộ Kinh Vân tại trong lệnh truy nã, còn cố ý chọn ngày này lấy ra. Không cần nghĩ cũng biết, tuyệt vô thần đắc thủ, hoàng đế sớm đã không phải hoàng đế. Bốn người ngồi tại trong đại điện, Tần Sương, Niết Phong đều nhíu mày suy ngẫm, Bộ Kinh Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình. Lâm Trường Sinh cười nói, không muốn nghiêm túc như vậy, sự tình không nghiêm trọng như vậy. Tần Sương nói thế nào? Lâm Trường Sinh nói, ta đã nói với ngươi, tuyệt vô thần dã tâm không phải chỉ là để Trung Nguyên võ lâm, còn có toàn bộ thiên hạ. Chúng ta Thiên Sơn Minh mới vừa vặn thành lập, liền đến một màn như thế. Ngươi nếu là hoàng đế, ngươi sẽ làm như vậy sao? Tần Sương cao mày nói, từ trước kêu hoàng đế thi chính nhịn, ứng nên sẽ không như thế kịch liệt. Lâm Trường Sinh gật đầu nói, không sai. Nhưng bây giờ lại xuất hiện dạng này sự tình, ngươi cảm thấy là ai làm? Vô thần tuyệt cung. Tần Sương, Niết Phong đồng thời kinh hô một tiếng, Bộ Kinh Vân cũng chuyển qua ánh mắt. Niết Phong nói, tiền bối nói là Dịch Dung. Lâm Trường Sinh cười lạnh, nói, sợ không chỉ như vậy. Tuyệt vô thần 10 năm trước liền từng muốn nhập xâm Trung Nguyên, nhưng bị vô danh ngăn lại. 10 năm sau, hắn lại tới. Trong thời gian này, hắn sẽ không có động tác. Ta nhìn, trong cung này sợ sớm đã có hắn người. Việc này chúng ta không thể tự kiềm chế một mình đánh, không phải liền đứng ở người trong thiên hạ mặt đối lập. Dạng này, dư luận chiến, Lâm Trường Sinh còn không sợ những này cổ nhân. Chưa xong còn tiếp. Chương 450, khách tới ngoài ý muốn Bộ Kinh Vân lệnh truy nã dẫn xuất không nhỏ nhiễu loạn, không nói những cái khác, phương Bắc những cái kêu lo lắng Thiên Sơn Minh môn phái, thế lực, liền từng cái vui tươi hớn hở. Nhưng rất nhanh, tin tức này liền bị khác một tin tức che lại đi. Nghe nói không, Đông Doanh Vô Thần Tuyệt Cung xâm lấn Trung Nguyên, đã diệt phương Nam tất cả thế lực, ngay tại hướng phương Bắc tiến quân. Không chỉ như đây, ta còn nghe nói, bọn hắn người đã đem hoàng đế vụ trộm đổi. Đổi hoàng đế? Thật giả? Này làm sao đổi? Đương nhiên là thật. Ngươi cũng biết, những người giang hồ kia thủ đoạn thế nhưng là rất sắc bén hại, ta nghe nói có như vậy một môn thuật dịch dung, có thể lợi dụng đặc biệt tay nghề, đem mình dịch dung thành người khác. Nhưng hoàng cung thủ vệ sơ nghiêm, hoàng đế làm sao có thể bị người đổi rồi? Tục ngữ nói ba người thành hổ, lời đồn lên lúc cũng chỉ là lời đồn, nhưng theo lời đồn truyền bá, liền có chút người nửa tin nửa ngờ. Như thế, ánh mắt của mọi người lập tức liền rơi vào trên triều đình, nhìn xem triều đình những đối. Hoàng cung đại nội bên trong, giả trang thành hoàng đế Tuyệt Tâm sắc mặt tái xanh nhìn xem phía dưới thủ hạ, cả giận nói, chuyện gì xảy ra? Bên ngoài những người kia làm sao biết? Đại thiếu gia, hiện tại truy cứu những này đã trễ, chúng ta hay là ngẫm lại nên ứng đối ra sao đi? Không phải những cái kia hoàng cung thị vệ bước hỏi tới, chúng ta sợ là muốn chạy qua. Tuyệt Tâm hít vào một hơi, nhìn về phía một bên đại thái giám, nói, Tào Công Công, ngươi nhưng có biện pháp gì sao? Tào Công Công sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, nói, bệ hạ, hiện tại thiên hạ dù lời đồn nhau nhau, nhưng nghĩ đến những đại thần kia không sẽ trực tiếp chất vấn bệ hạ, chỉ là cẩn thận thăm dò, chỉ cần bệ hạ cẩn thận từng ly từng tí, không lộ sơ hở, lời đồn có thể tự không công mà phá. Tuyệt Tâm thầm hừ một tiếng, nói, phụ thân bên kia như thế nào rồi? Theo nhị thiếu gia tin tức truyền đến, không thể lạc quan. Vô Danh kiếm đạo tu vi quá cao, chủ nhân dù luyện liền bất diệt kim thân, nhưng cũng không có nắm chắc ngạnh kháng Vô Danh, chỉ có thể gửi hy vọng ở phá quân. Nhưng phá quân bộ dạng đã lộ, Vô Danh bên cạnh lại có không giả kiếm thần hộ vệ, nghĩ muốn đối phó hắn không dễ dàng. Tuyệt Tâm bực bội quát tay áo, nói, ta biết, các ngươi đi xuống đi. Cùng một thời gian, Thiên Sơn phía trên Lâm Trường Sinh cũng đang âm thầm phỏng đoán Tuyệt Vô Thần sẽ như thế nào đối phó Vô Danh. Nguyên tắc bên trong, hắn có thể xâm lấn Trung Nguyên, chủ yếu vẫn là diệt trừ Vô Danh, nhưng lấy Vô Danh thiên kiếm tu vi, nếu không phải dùng độc, không nói phá quân, chính là Tuyệt Vô Thần sợ cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Hai người liên thủ hẳn là có thể cầm xuống Vô Danh, nhưng Vô Danh bên cạnh không giả kiếm thần cũng không phải cho không, không nói trợ giúp Vô Danh, tạm thời kéo dài một chút vẫn là có thể. Chỉ là Tuyệt Vô Thần cũng đơn có phá quân một người, còn có những cái kia tử khí tông khí nhẫn, bọn gia hỏa này tuyệt không phải kiếm thần có thể đối phó, lấy 10 người chỉ có thể, không chỉ có thể ngăn chặn kiếm thần, không giả sợ cầm xuống hai người cũng không khó. Như thế, Vô Danh còn phải đối mặt phá quân cùng Tuyệt Vô Thần. Chính là không biết, thiên kiếm đối đầu hai người là thắng hay bại. Mà lại, Lâm Trường Sinh nghĩ tới những thứ này, gia hỏa có thể sẽ đi kiếm tông quyết chiến, chỉ cần Tuyệt Vô Thần vừa hiện thân, kiếm hoàng sợ cũng sẽ phá quan mà ra. Đến lúc đó Vô Danh liền lại có một người trợ giúp. Bất quá, Tuyệt Vô Thần, phá quân đứng nên sẽ không nghĩ không ra điều này, nói không chừng bọn hắn sẽ còn trước đối phó kiếm hoàng, tái dẫn Vô Danh tiến đến. Vô Danh a, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a, ta rất muốn nhìn một chút, thiên kiếm toàn bộ triển khai uy lực. Tiền bối. Bên ngoài gian phòng, Niết Phong âm thanh âm vang lên. Lâm Trường Sinh đứng dậy, mở cửa phòng, nói, làm sao? Niết Phong nói, bên ngoài đến một người, nói có việc muốn gặp chúng ta. Lâm Trường Sinh nói, biết là ai sao? Niết Phong lắc đầu, nói, hắn không nói. Lâm Trường Sinh nói, chúng ta đi xem một chút. Hai người đi đến đại điện, chính thấy hai người ngồi tại hạ thủ, Tần Sương, Bộ Kinh Vân cùng mặt khác, lẫn nhau trầm mặc không nói. Lâm Trường Sinh nhìn hướng người tới, là một nam một nữ, nhìn khí tức không có võ công mang theo, mà lại nam thân thể yếu kém, không phải người trong võ lâm. Bất quá, ánh mắt chuyển qua trên mặt hắn, Lâm Trường Sinh có chút một quái lạ, nói, là ngươi. Tiền bối nhận biết vị bằng hữu này. Thần Sương nói. Lâm Trường Sinh lắc đầu, hắn đi đến nam tử đối diện, nói, nghĩ không ra, ngươi vậy mà đi ra Vạn Dương Trúc. Hẳn là, ngươi cũng nghe đến những cái kia truyền ngôn. Nam tử cười nói, không sai. Ta biết Lâm huynh đệ ở đây, liền cố ý tới. Lâm huynh, không biết đệ đệ ta như thế nào rồi. Lâm Trường Sinh nói, còn không biết, nhưng chỉ cần ngươi ra mặt, mọi chuyện đều tốt giải quyết. Nam tử lắc đầu nói, ta đã lui ra, liền sẽ không lại trở về. Mà lại ta tin tưởng, có Lâm huynh tại, hết thảy đều không là vấn đề. Lại nói, Lâm huynh chính ngươi cũng đã nói, giang hồ chi lớn, không thể tưởng tượng, cất giấu trong đó bao nhiêu cao thủ, không có người biết. Tuyệt vô thần phách lối nhất thời, nhưng luôn có người sẽ nhìn bất quá. Lâm Trường Sinh cười khổ, nói, ta nhớ được ta còn nói qua, những tên kia sợ sẽ không tùy tiện xuất thủ, từng cái cùng tiên nhân, sẽ chỉ ở một bên xem kịch. Tuyệt vô thần đối bọn hắn đến nói chỉ là một tên hề, bọn hắn những tên kia, căn bản cũng không để ý. Nam tử đối này cũng không giận, nói, cái này còn không có Lâm huynh sao? Ta tin tưởng lấy Lâm huynh võ công, có thể đối phó Tuyệt vô thần. Mà lại, Văn Long liền là muốn xuất lực, cũng vô lực. Ta tuy được Lâm huynh truyền thụ thái cực quyền, nhưng cũng không tinh thông đánh nhau chi thuật. Dạng này sự tình, vẫn là phải xin nhờ Lâm huynh mới là. Người cái tên này. Lâm Trường Sinh cười một tiếng, trong lòng có chút cảm khái. Văn Long, Vũ Dương, một đối huynh đệ sinh đôi. Văn Long là trưởng tử, tự nhiên trở thành hoàng đế. Nhưng Văn Long không thích hoàng vị, thấy đệ đệ văn võ đều thông, liền đem hoàng vị cho mình đệ đệ, mình nhận cư đến bạn trong rừng trúc. Lâm Trường Sinh gặp gỡ hắn lúc, đúng là hắn vừa mới lui ra không lâu. Hắn đối Văn Long cực kỳ có hảo cảm, lại Văn Long chi thức bên bác, cùng hắn trò chuyện vui vẻ, để hai người thành hảo hữu. Mà vì thân thể của hắn, Lâm Trường Sinh cũng truyền thụ hắn dưỡng sinh quyền thuật thái cực quyền. Không thể không nói, Văn Long là cái kỳ tài, cũng chính là lúc trước hắn không luyện võ, thời gian mười mấy năm, hắn dù nhìn như yếu đuối, thể nội lại có một cố khắc không kém lực đạo. Nguyên tắc bên trong, gia hỏa này tu luyện 10 năm huyền vũ chân công, công lực kinh người, nếu không phải bị quản chế tại lời thể, sợ xuất thủ lúc liền giết kết thúc sóng. Đối kia huyền vũ chân công, Lâm Trường Sinh cũng là rất trông mà thèm, đáng tiếc hắn đi Lăng Vân quật mấy lần, căn bản là tìm không được kia bích họa. Cùng Văn Long tương giao, dù xuất phát từ chân tâm, nhưng cũng bao nhiêu có một ít về sau từ hắn nơi này học tập huyền vũ chân công ý nghĩ. Tuyệt vô thần không khó đối phó, chỉ là hắn vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó. Lúc này hắn ở đâu, chúng ta cũng không có manh mối, chỉ có chờ hắn hiện thân mới dễ đối phó hắn. Văn Long, ta nhìn khoảng thời gian này ngươi liền ở lại đây đi. Chúng ta nhiều năm không gặp, cũng tốt tâm sự. Văn Tạ Ca Mị Triệu, cũng tốt. Đi, đi ta nơi đó. Lâm Trường Sinh kéo Văn Long, cùng hắn cùng đi gian phòng của mình. Trong đại điện, Tần Sương, Bộ Kinh Vân, Niết Phong ba người hai mặt nhìn nhau, không biết đây là người nào. Theo Thiên Sơn Minh mở cửa đại điện tiếp cận, thiên ấm thành tựa hồ không gặp náo nhiệt, căn cứ phía dưới thám tử tin tức, Lâm Trường Sinh mấy người biết, những tên kia đều phái người đi phương nam, đang chờ bên kia tin tức đâu. Bọn hắn cần muốn biết có hay không thật sự có Vô Thần Tuyệt Cung xâm lấn. Có lẽ triều đình sự tình bọn hắn quản không được, cũng không có cái kia tâm tư, nhưng chuyện giang hồ lại dung không được bọn hắn không cẩn thận từng ly từng tí. Như thật có người Nhật Bản xâm lấn, đối đãi Thiên Sơn Minh bên trên, lại là muốn thay đổi một lần. Điểm này cũng là Lâm Trường Sinh thả ra tin tức nguyên nhân, hắn chính là muốn lợi dụng cái này ngoại bộ áp lực, khiến cho những người kia thừa nhận Thiên Sơn Minh, cũng đoàn kết tại Thiên Sơn Minh chúng quanh. Mà lại, đây vẫn chỉ là điểm thứ nhất, đệ tử của hắn cũng nên có hành động đi. Một ngày này, Thiên Sơn Minh mở cửa đại điện, phương Bắc rất nhiều môn phái, thế lực đều phái người đến, đưa lên hạ lễ, quần hùng lần nữa tề tụ Thiên Sơn. Cũng ngày hôm đó, có hai cái tin tức rộng truyền thiên hạ. Thần thoại vô danh tái hiện giang hồ. Nam Lân kiếm thủ chi tử Đoạn Lãng tại phương Nam thành lập Thần Kiếm Sơn Trang. Phương Nam biến cố mọi người đã sớm biết, cho nên đối với Đoạn Lãng làm việc, từng cái kinh ngạc không thôi, dám ở địch nhân tim gan xây thế lực của mình, đây là nên nói hắn tự đại đâu, hay là tự tin. So sánh tin tức này, vô danh tái hiện giang hồ thì phải gọi người khiếp sợ nhiều. Thần thoại vô danh, cái kia gọi người vừa hận lại kính lại sợ tồn tại. Chưa xong còn tiếp. Chương 451, Thiên địa vô cực, thượng, yên lặng một đoạn thời gian Tiên Sơn lần nữa náo nhiệt, rộng lớn trên cầu thang, người đến người đi. Vi biểu thành ý, Tần Sương sáng sớm liền dẫn rất nhiều đệ tử đứng ở dưới chân núi, cũng nên các đại môn phái người đến, mà tại trên cầu thang chỗ cửa lớn, cũng có Niết Phong chờ ở nơi đó, tư thái thả cực thấp. Chưa tới giữa trưa, ba phần trên giáo trường liền hội tụ rất nhiều giang hồ nhân sĩ, một vừa ngồi xuống, so với trước kia, cả đám đều tại đại thanh nói chuyện tiếng, không để ý chút nào cùng bốn phía Thiên Sơn Minh đệ tử. Những đệ tử kia cũng được phân phó, dù trong lòng nén giận, nhưng cũng từng cái sụ mặt, không nói một lời. Trước kia, những người này nơi nào dám cản rỡ như vậy. Ước chừng 10 giờ, tiếng chiêng trống đại tác, vui sướng bầu không khí trải rộng trên giáo trường. Thần Sương, Bộ Kinh Vân, Niết Phong ba người tại chúng đệ tử bao vây hạ, từ bên ngoài chậm rãi mà tới. Đi đến trên đài cao, ba người ôm quyền, Thần Sương nói, chư vị đồng đạo, chư vị bằng hữu, thiên hạ hội nhiều lần gặp kiếp nan, khiến thiên hạ sinh linh đổ thán. Nay Thần Sương, Bộ Kinh Vân, Niết Phong ba người, trọng lập thiên hạ hội, mong rằng các lộ bằng hữu về sau nhiều quan tâm. Dĩ vãng, ta thiên hạ hội quá bá đạo, uy áp thiên hạ. Bây giờ thiên hạ hội cải thành Thiên Sơn Minh, chính là tại tỏ rõ chúng ta tâm ý từ đó về sau. Ta Thiên Sơn Minh không ở bên ngoài quyết trường, chỉ giới hạn tại trời ấm một chỗ, coi như truyền thừa, còn xin chư vị đồng đạo đừng có ý khác. Quân hùng nhất thời im lặng, cùng nhìn nhau, trong mắt quang hoa không ngừng lấp lóe. Một người đột nhiên đứng lên nói, Tần Minh chủ nói vô cùng tốt, chỉ là không biết này Thiên Sơn Minh cùng các đại phái như thế nào ở chung a. Tần Sương cười nói, ta Thiên Sơn Minh không có khuyết trương dạ tâm, chỉ ở mình một mẫu ba phần đất liền có thể. Mọi người đem chúng ta coi như phổ thông võ lâm đồng đạo là đủ. Kia có người nói, Tần Minh chủ nói như thế, ta liền không khách khí. Gần nhất giang hồ lời đồn nhau nhau, so sánh Tần Minh chủ cũng là biết đến, không biết Tần Minh chủ thấy thế nào. Tần Sương nói, Vô Thần Tuyệt Cung sự tình lại là sự thật, so sánh chư vị đã có hiểu biết. Về phần hoàng đế bị thay thế một chuyện, Tần Sương liền khó xác định. Nhưng Tần Sương nghĩ, thiên hạ mọi người cũng không phải người ngu, nhất là bách quan. Nghĩ đến bọn hắn đối hoàng đế là hiểu rõ, chỉ cần chúng ta tiến đến chứng thực một hai, có thể tự giải khai nghi hoặc. Người kia gật đầu, nói, tốt. Tần Minh chủ có lý có cứ, tại hạ không lời nào để nói. Nhưng cái này chứng thực một chuyện, lại không biết Tần Minh chủ dự định như thế nào thao tác. Ta nghĩ điểm này cũng là mọi người quan tâm. Tần Sương đối với hắn vấn đề một chút cũng không ngoài ý muốn, nói thẳng, không khỏi các vị nói ta Thiên Sơn Minh nói không giữ lời, lần này sự tình có hai kiện, một là chống cự Vô Thần Tuyệt Cung, một là chứng thực hoàng đế sự tình. Không bằng mọi người chúng ta cộng đồng đề cử hai phe người chủ sự, một phương đi diệt trừ Vô Thần Tuyệt Cung, một phương tiến về kinh thành chứng thực. Không biết chư vị nghĩ như thế nào? Người kia nghe vậy, chết để nhẹ nhàng thở ra, những người khác cũng âm thầm buông xuống cảnh giác. Mặc dù Hùng Phách chết rồi, nhưng hắn ba đại đệ tử đều không phải đèn đã cạn dầu. Không sai, Hùng Phách là khai sáng Thiên Hạ Hội, nhưng về sau đánh thiên hạ lại là hắn ba đại đệ tử. Tuy là không có Hùng Phách, những người này vẫn như cũ ngăn không được ba người. Lúc này Tần Sương nói thẳng mình không có độc tôn chi ý, cũng gọi những này chút âm thầm buông xuống lo lắng. Như vậy, mọi người cũng buông ra, bắt đầu nghị luận. Trên đài Tần Sương mỉm cười, nói: "Hai vị sư đệ, lần này trọng lập Thiên Sơn Minh, còn muốn xin nhờ hai vị sư đệ." Niết Phong nói: "Sương sư minh yên tâm, Niết Phong nhất định hết sức giúp đỡ." Bộ Kinh Vân cũng yên lặng nhẹ gật đầu. Nhìn đây, Tần Sương càng là vui vẻ. Có lẽ trong lòng ba người còn có tâm kết, nhưng cái này nhiều năm tình cảm lại là đoạn không được. Một phen ăn uống về sau, chư vị trưởng môn được mời đến Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu. Vào trong lần nữa mà thám. Chỉ nửa ngày, mọi người liền phân làm hai đợt, ước định tại ngày mai hành động, một đợt chạy tới kinh thành, một đợt chạy tới phương nam. Kia, Lâm Trường Sinh đâu? Lúc này, hắn sớm đã không tại Thiên Sơn. Tại Văn Long đến sau vào đêm đó, hắn thu được Đoạn Lãng tin tức, lúc này liền cùng Văn Long chạy tới phương nam, cùng Đoạn Lãng tụ hợp. Mà liền tại phương Bắc võ lâm quy mô xuất động thời điểm, Lâm Trường Sinh cũng nhìn thấy kết thúc sóng. Bất quá hắn lúc này lại có chút chật vật, đa kiếm thánh nhận cư trốn cũ, Đoạn Lãng tại nhà của bên trong đả tọa chữa thương, bên ngoài thì để phòng một uy nghiêm nam tử. Lâm Trường Sinh hai người vừa đến, người kia đầu tiên là giật mình, lại là đại hỉ, nói: "Đại ca." Văn Long vui vẻ nói: "Nhi đệ." Hai người ôm nhau, Văn Long nhìn xem Vũ Dương, gặp hắn vô sự, cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn nói: "Nhi đệ, ta giới thiệu cho ngươi, vị này chính là Lâm Trường Sinh, vi huynh nhận cư sau nhận biết bằng hữu." Vũ Dương nói: "Lâm huynh đệ danh tự Vũ Dương cũng nghe qua, hữu lễ." Lâm Trường Sinh không người nói: "Bệ hạ hữu lễ." Hắn nhìn về phía trong phòng, nói: "Ta đệ tử kia như thế nào rồi?" Vũ Dương sắc mặt nghiêm một chút, nói: "Bị trọng thương. Lần này nếu không phải Đoạn Lãng dốc sức cứu rút, chấm sợ là phải bị đám tặc tử kia bắt đến Đông Doanh đi." Lâm Trường Sinh nói: "Ta liền sợ có một chiêu này, cho nên cố ý mệnh Đoạn Lãng tại phương nam nhìn chằm chằm, không phải bị bọn hắn đem bệ hạ bắt hướng Đông Doanh, liền phiền phức. Hai vị, ta đi xem một chút Đoạn Lãng." Hai người gật đầu, gặp hắn nhập phòng, Vũ Dương nhỏ giọng nói: "Đại ca, người này như thế nào?" "Văn Tạ Ca Mi Triệu, ngươi yên tâm. Lâm huynh đệ không có dạ tâm, chỉ là đối võ công si mê, mà lại rất có lòng hiệp nghĩa." Vũ Dương gật đầu, nói: "Đại ca, ta phải nhanh một chút hồi cùng, không phải bị đám tặc tử kia quấy rối, sợ sẽ là một cái đại phiền toái." "Văn Tạ Ca Mi Triệu, điểm này Lâm huynh lúc đến liền cho ta nói." Hiện tại Tần Sương đám người đã chia binh hai đường, một đường chạy tới phương nam, trên đường đi kinh thành. "Chúng ta lần này đi kinh thành, vừa vặn cùng bọn hắn tụ hợp. Hai phe hợp lực, tất có thể diệt trừ cung nội tặc tử." Nay thế, nơi xa đột nhiên truyền đến ha ha cười to thanh âm, chỉ thấy bóng người lấp lóe, bảy tám người đột nhiên vây quanh ở Văn Long, Vũ Dương chúng quanh. "A, hai cái hoàng đế." Đánh nhau một người đột nhiên gọi một tiếng. Sáu người khác xem xét, rất là kinh ngạc. Một người lại nói, hẳn là cũng là thuật dịch dung. Vũ Dương hừ một tiếng, nói: "Bàng môn tà đạo chi thuật. Đây là ta đại ca, Văn Long." "Ha ha." Kia có người nói, nghĩ không ra hoàng đế là song bào thai. "Vừa bạn, một lần đem bọn hắn đều bắt." Hai người dù kinh lại cũng không sợ, chỉ là chậm rãi lui lại mấy bước, đến nhà cỏ bên cạnh. Vũ Dương ngăn tại Văn Long trước người nói: "Đại ca, ngươi không biết võ công, đi vào trước. Cẩn thận, trong phòng hẳn là có người." Đang khi nói chuyện, người kia nháy mắt ra dấu, một người phi tốc vọt lên. Vũ Dương quát: "Hoàng quyền!" Hữu quyền mãnh kích, kinh lực bành trướng, tự có một cỗ uy hoàng uy nghiêm. Đúng một tiếng, người kia bay ngược mà quay về, so lúc đến càng nhanh. "Khá lắm, không nghĩ công phu của ngươi đã khôi phục." Dẫn đầu hai người lẫn nhau, một người nhảy vào không trung, một người thân thể nhất chuyển, phốc tiềm nhập lòng đất. Hai người này không là người khác, chính là Tuyệt Vô Thần đệ tử Tuyệt Thiên Hành. Hai người này là Tuyệt Vô Thần vì đối phó hoàng đế Hoàng Quyền cố ý thu hai tên đệ tử, chỗ luyện võ công chính khắc chế Hoàng Quyền. Vũ Dương lớn kêu không tốt, dù đã được chứng kiến một lần hai người võ công, nhưng hắn vẫn không có lòng tin phá mất hai người liên thủ. "Đại ca, mau lui lại." Đội vàng bên trong, Vũ Dương kêu to một tiếng. Văn Long thấy hai người lúc lên lúc xuống, chớp mắt giáp công mà tới, cũng là sắc mặt cấp biến. Lúc này, hắn bên tai truyền đến một nhu cùng thanh âm, đáng ngang. Không đội suy nghĩ nhiều, Văn Long khẽ quát một tiếng, chân nâng lên mà hạ. Oanh một tiếng, Vũ Xương vừa ngăn trở trên không thiên hành công kích, liền biết không tốt, không nghĩ dưới chân đại địa đột nhiên vỡ ra một đầu lỗ hổng, không đợi Tuyệt từ phía dưới nhảy lên ra ngoài, liền bị đánh bay ra ngoài. Tốt. Vũ Xương đại hỉ, một quyền phá vỡ thiên hành, trở lại Văn Long bên cạnh, kinh hỉ nói, đại ca, ngươi cũng tập võ. Văn Long mình cũng giật nảy mình, nói, ta. Lâm Minh từng truyền ta một bộ dưỡng sinh quyền pháp, nói là điều dưỡng thân thể, ta chưa từng cùng người tranh đấu, không nghĩ uy lực như thế lớn tuyệt thiên hành nghe hai người nói chuyện, ám đạo không tốt. Như hai vị hợp lực, có thể tự bắt giữ Vũ Xương, nhưng nhiều một cái Văn Long, xem ra võ công còn không yếu, lại gọi hai người nhất thời không biết như thế nào cho phải. Liên tại bọn hắn do dự ở giữa, trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng quát nhẹ, thiên địa vô cực. Thanh âm mềm dịu, lại ẩn ẩn vang động cửu thiên, rung động lòng người. Vô hình vòng xoáy lấy nhà tranh làm trung tâm khuyết tán ra đến, mơ hồ hấp lực chống rông mà sinh. Tuyệt thiên hành không nghĩ còn có người khác, càng là biến sắc, nhao nhao lui lại. Nhưng bọn hắn kình lực khẽ động, hấp lực lại đột nhiên tăng nhiều, lập tức đem hai người lôi kéo. Năm người khác nhìn này đều nhảy lên đi qua, nhưng đều vì vòng xoáy lôi kéo. Cái này, Văn Long, Vũ Xương mở to hai mắt nhìn, một mặt ngạc nhiên nhìn xem giữa không trung bảy người, kinh ngạc vô cùng. Vòng xoáy hấp lực cùng bọn hắn tự thân lực đạo hình thành một cái cân bằng, khiến cho bảy người quỷ dị ngừng tại trong giữa không trung. Chuyển động vòng xoáy mang theo cuồng phong, thổi mấy người quần áo hoa hoa tác hưởng, bốn phía lá khô không khỏi bị nó dẫn dắt cuốn tới. Văn Long, Vũ Xương ám đạo không tốt, nhao nhao lui lại, từng cái nhảy cách nhà tranh phương viên. A, giữa không trung bảy người, một người đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể lại mắt trần có thể thấy sẹp xuống, gọi sáu người khác không bất đại kinh. Văn Long, Vũ Xương cũng không khỏi kinh hãi. Một người có vô số kiểu chết, do người càng là rất nhiều, nhưng thoáng một cái liền đem một người tinh lực hút khô, khiến người trở nên như thây khô kiểu chết, hay là vượt qua dự liệu của bọn hắn. Đây là cái gì? Tuyệt thiên hành không không hô to, hãi nhiên không thôi. Ma công, đây là ma công a. Chưa xong còn tiếp. Chương 452, thiên địa vô cực, hạ, tuyệt thiên hành bảy người cơ hồ thời gian uống cạn chung trà liền từng cái bị hút thành người khô, rơi xuống đất, vô hình vòng xoáy cũng biến mất theo. Văn Long, Vũ Xương hoảng sợ nhìn xem nhà tranh. Một tiếng kéo kẹt, kia cũ nát cửa gỗ mở, Lâm Trường Sinh nhàn bước ra ngoài, mặt mang ý cười. Đúng một tiếng, Văn Long, Vũ Xương đều là run lên, chỉ thấy kia nhà tranh toàn bộ nổ tung, mênh mông khí kình phóng lên tận trời, một đạo bóng người màu xanh lam nhảy lên nhập giữa không trung, ngửa mặt lên trời thét dài. A, quanh người hắn khí kình như rồng, phồng lên chấn động, cuốn lên trận trận cuồng phong, điên cuồng tứ ngược. Kỳ diệu là, hắn bởi vì quanh thân phun trào lực lượng, lại ngừng ở giữa không trung. Khoảng chừng 5-6 phút, đoạn lãng trên thân khí kình cũng còn, người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Nay tế, hắn tinh thần sung mãn, thần thanh khí đủ, cười nói, sư phụ, đệ tử đa tạ sư phụ. Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, tốt, cảm thụ một chút, thể nội công lực thế nào? Cái này thiên địa vô cực, vi sư cũng là lần đầu tiên dùng, có lẽ có cái gì hậu hoạn. Đoạn lãng gật đầu, ngồi xếp bằng ở một bên, vận chuyển thể nội công lực, điều tra tự thân. Lâm Trường Sinh đi đến Văn Long, Vũ Xương bên cạnh, nói, hai vị, không có sao chứ? Hai người lắc đầu, Vũ Xương muốn nói lại thôi, Văn Long lại trực tiếp nhiều, nói, Lâm huynh đệ, ngươi vừa rồi một chiều kia, quá độc ác đi. Vũ Xương giật mình, thân thể lập tức căng cứng, để tránh Lâm Trường Sinh đột nhiên nổi lên. Lâm Trường Sinh lại lơ đễnh, cười nói, Văn Long huynh, võ công vốn là sát nhân chi khí, mặc kệ công hay là hút, kết quả cũng giống nhau. Cái này cùng pháp luật bên trong tử hình, chém ngang lưng, chặt đầu còn không giống đều là chết. Hắn không có làm nhiều giải thích, đi vòng, hai vị, chúng ta hay là lên đường đi. Hai người gật đầu, bên kia Đoạn Lãng cũng đứng người lên, đối Lâm Trường Sinh nói, sư phụ, không có gì đáng ngại. Lâm Trường Sinh nói, ngươi hay là phải cẩn thận một chút. Về sau lúc luyện công, không nên gấp gáp, nhiều hơn rèn luyện nội lực, luyện tâm quyết cũng đừng buông xuống. Đoạn Lãng gật đầu, do dự một chút, nói, sư phụ, vừa rồi một chiêu kia. Hắn lời nói không nói gì, nhưng Lâm Trường Sinh minh bạch hắn ý tứ. Như vậy đoạt người công lực công phu, đổi ai cũng cùng dạng sẽ hiếu kỳ. Bất quá hắn chiêu này không chỉ là đoạt người công lực, còn có thể đoạt người tinh huyết, so hấp tinh đại pháp, Bắc Minh thần công một loại võ công tàn nhẫn nhiều. Lâm Trường Sinh nói, Đoạn Lãng à, cái này thiên địa vô cực xem ra lợi hại, kỳ thực lại không tác dụng lớn như vậy. Này công sát thực có thể hút người công lực, nhưng mọi người công lực khác biệt, tuy là người khác nhau tu luyện đồng dạng công phu, cũng sẽ bởi vì tinh thần mà có chỗ khác nhau. Cho nên, này công xem ra lợi hại, kỳ thực lại không cách nào đem hút đến công lực nạp cho mình dùng, nhiều nhất chỉ là tăng cường tự thân mấy phần lực đạo, cũng suy yếu đối phương thôi. Hút người công lực cho mình dùng, Lâm Trường Sinh tự nhiên có, kia ma công bên trong đoạt người công lực chi pháp, liền không có vấn đề. Nhưng này công cũng đồng dạng có hậu hoạn. Tuy là Lâm Trường Sinh mình, cũng chỉ là ngẫu nhiên dùng một chút thôi. Về phần chiêu này thiên địa vô cực, thì là hắn dung nạp ma công chi thuật, lĩnh ngộ tam tuyệt hợp nhất chi pháp, khai sáng ra từng chiêu thức. Này công, đồng dạng đoạt người công lực, đồng thời như ma công bá đạo, hút người tinh huyết. Nhưng này công không thể đem hút đến lực lượng nạp cho mình dùng, chỉ là như Nazi lực đạo, lấy người khác lực lượng đến tăng cường mình chiêu số uy lực. Đương nhiên, trong đó cũng có một chút diệu dụng, chính là bản thân chữa thương. Dùng người khác công lực trong thân thể đi một lần, khôi phục tự thân thương tích, sau đó đem lực đạo tiến dài đánh đi ra. Điểm này, hắn tham khảo Vạn Kiếm Quy Tông khí trùng phế huyệt nguyên lý. Chỉ là hắn lần thứ nhất sử dụng này công, còn không xác định phải chăng có hậu hoạn, cho nên mới gọi Đoạn Lãng cẩn thận một hai. Đoạn Lãng hiểu rõ, nói, sư phụ, đem chiêu này dạy cho ta thế nào? Lâm Trường Sinh nhướng mày, quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt tinh lòng lánh. Đoạn Lãng không trốn không né, cùng Lâm Trường Sinh ánh mắt đụng nhau, có chút thản nhiên, cũng có chút kiên định. Hắn bật cười, nói, thôi, công phu này ngươi thấy, từ sẽ muốn. Không cho ngươi, sợ sẽ trở thành tâm kết của ngươi, gọi ngươi ta sư đổ sinh ra ngăn cách. Cũng tốt, ngươi muốn học liền dạy cho ngươi đi. Bất quá này công vi sư cũng chỉ là mới thành lập, bên trong có thật nhiều không hoàn thiện địa phương, ngươi vận dụng lúc phải cẩn thận một hai. Đoạn Lãng gật đầu, có chút hưng phấn. Rất nhanh, hắn liền đem thiên địa vô cực học được ở trong tay, giống như Lâm Trường Sinh nói, công phu này chỗ tinh diệu ở chỗ kinh lực Nazi, về phần hút công chi pháp, nhìn như lợi hại, nhưng cũng cực kỳ hung hiểm, sơ ý một chút, liền sẽ bị người khác lực lượng chảy ngược nhập thể, đến lúc đó ngươi tuy là bất tử, cũng đều vì người khác lực lượng ảnh hưởng, trở thành võ đạo chi lộ trở ngại. Sư phụ nói quả nhiên không sai, công phu này dùng phải cẩn thận a, bất quá cái này kinh lực vận chuyển lại có chút kỳ diệu, giá trị phải hào hào nghiên cứu. Kinh thành, đại đội binh sĩ giới nghiêm, so với bình thường phồn hoa, náo nhiệt nhiều hơn mấy phần túc sát, trên đường phố càng là lạ thường tĩnh, một chút đi ngang qua người tiếng bước chân đều nghe rõ ràng. Lâm Trường Sinh bốn người tới kinh thành thời điểm, chuyện nơi đây kỳ thực đã giải quyết, chỉ là hoàng đế là giả, chân hoàng đế không biết bị bắt đi nơi nào, tin tức như vậy không ai có thể dám phóng xuất, cho nên giới nghiêm vẫn như cũ kéo dài, mà tự mình mặc kệ là bách quan hay là giang hồ nhân sĩ, đều đang tìm kiếm hoàng đế. Không phải sao? Lâm Trường Sinh bọn người mới vừa đến cửa thành, những người kia liền thu được bẩm báo, từng cái trước tới đón tiếp. Vào cung trên đường này, Lâm Trường Sinh bốn người đều biết chuyện đã xảy ra, đơn giản chính là quan quân giới nghiêm, bách quan chất vấn, lại phối hợp chạy tới võ lâm nhân sĩ, tuyệt tâm chịu không được. Vô Thần Tuyệt Cung thế lực là mạnh, nhưng tới Trung Nguyên so sánh, vẫn muốn kém xa lắm. Trong bóng tối còn tốt, mỗi lần bị đặt tới trên mặt bàn, liền không đáng chú ý lại nói, Tuyệt Vô Thần cũng không ở kinh thành, không phải còn có hai phần làm đầu. Tuyệt Tâm quả quyết rút, ngay cả ngăn trở kích đều không có, mà hoàng đế vừa chạy, không dùng những người khác nói mọi người cũng biết, hoàng đế thật hay giả. Cũng may bách quan không có loạn, không phải khẳng định xảy ra sự cố. Ở kinh thành đợi hai ngày, mọi người cũng đang thương lượng, đồng thời chờ lấy vô danh tin tức, Lâm Trường Sinh mấy người cũng phái người tiến về Kiếm Tông tìm hiểu, nhưng liên tiếp mấy ngày đều không có tin tức, cũng gọi mọi người trong lòng gấp. Hoàng đế mỗi ngày đều triệu tập mọi người, thương lượng thất thố. Trong ngự thư phòng, hắn lại đem mọi người triệu tập đến cùng một chỗ, lo lắng nói, chư vị, không biết nhưng có tin tức rồi. Tất cả mọi người là lắc đầu. Tần Sương nói, vô danh tiền bối còn không có tin tức gì, nhưng Vương Nam bên kia có tin tức. Vô Thần Tuyệt Cung người lui. Lui rồi. Hoàng đế vui mừng, nhưng lập tức cau mày nói, Phương Nam bên kia, Vô Thần Tuyệt Cung lực lượng tựa hồ không yếu, bọn hắn làm sao lại thối lui. Tần Sương nói, chúng ta người cùng bọn hắn liều mấy lần, lại có mệnh lệnh của bệ hạ. Đại quân cũng tham dự vây quét, nghĩ đến Vô Thần Tuyệt Cung người tổn thất không nhỏ. Bất quá tại hạ cảm thấy, có thể là Tuyệt Vô Thần bên kia có tin tức. Hoàng đế nói, ngươi nói là Vô Danh thắng. Tần Sương lắc đầu, nói, khó mà nói. Nhưng ở tại hạ xem ra, Vô Danh tiền bối cho dù không có thắng, Tuyệt Vô Thần cũng sẽ không tốt qua. Lấy Vô Danh tiền bối kiếm đạo tu vi, Tuyệt Vô Thần cho dù thắng, cũng sẽ bị trọng thương. Cái này loại tình huống hạ, bọn hắn không rút đi, sẽ chỉ bị động bị đánh. Hoàng đế gật đầu, nghĩ một hồi, nói, dạng này, các ngươi tiếp tục tìm hiểu, một có tin tức, liền nói cho chấm. Vâng. Mọi người đứng dậy, sau từng cái rời đi. Trên đường, Tần Sương hỏi Lâm Trường Sinh, tiền bối, ngươi cũng không có Vô Danh tin tức sao? Lâm Trường Sinh cười cười, nói, còn không có, bất quá nghĩ đến là thắng. Từ Tuyệt Vô Thần rút đi, hắn liền nghĩ đến Vô Danh thắng. Nguyên tắc bên trong, Tuyệt Vô Thần tên kiệt nhưng cuồng vô cùng, cơ hồ muốn bằng sức một mình xưng bá Trung Nguyên. Nghĩ đến hắn tính cách này là sẽ không thay đổi, cho nên chỉ cần hắn bại mới có thể rút đi. Nguyên tắc bên trong, tiếp xuống nên đi Đông Doanh diệt trừ Vô Thần Tuyệt Cung. Lần này, nghĩ đến cũng không kém. Hoàng đế nhất định cố ý, như Vạn Kiếm Quy Tông bị Tuyệt Vô Thần mang đi, Vô Danh sợ cũng sẽ đi một chuyến. Hắn đoán không sai, sau 3 ngày, Vô Danh, Không Giả, Kiếm Thần, Quỷ Hổ, Phượng Múa 5 người tới kinh thành. Không đợi hắn giảng kinh qua, hoàng đế liền triệu gặp bọn họ, tìm hỏi thảo phạt Đông Doanh sự tình. Vô Danh không có phản đối, thậm chí nói, Tuyệt Vô Thần chi nguyên nhân thai họa Vô Danh nguyên cớ, lần này liền do Vô Danh đi một chuyến đi. Lâm Trường Sinh nói, Đông Doanh tình huống như thế nào? Chúng ta đều khó mà nói. Lần này Vô Danh huynh muốn đi, tại hạ cũng không tốt ngăn đón, nhưng tốt nhất vẫn là chúng ta nhiều triệu tập một số cao thủ, chuẩn bị đầy đủ chút lại đi, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Hoàng đế cũng nói, không sai. Vô Danh, lần này chấp thụ ngươi ý chỉ, từ ngươi đến chọn lựa người, chạy tới Đông Doanh, diệt trừ Tuyệt Vô Thần cái này tặc tử. Vô Danh gật đầu đồng ý, sau đó liền nói lên lần này trải qua. Bọn hắn lần này cũng là biến đổi bất ngờ a, mấy người đầu tiên là đến công nhân các, không lâu liền thu được phá quân chiến thư, nói cùng Vô Danh tái chiến Kiếm Tông, để cầu Vạn Kiếm Quy Tông. Không giả, Kiếm Thần sợ có trá, liền cùng Vô Danh cùng đi, Kiếm Thần còn rất dài cái tâm nhãn, gọi Quỷ Hổ thông chi Phượng Múa, ẩn tàng đến chỗ tối. Quả nhiên, vừa đến Kiếm Tông, Vô Danh liền phát giác không đúng, chất vấn phá quân, thanh kiếm hoàng như thế nào rồi? Nguyên lai, hắn tại trong động băng không có phát hiện kiếm hoàng khí tức. Phá quân cười ha ha, đúng là xuất ra Vạn Kiếm Quy Tông, nói thẳng đã giết kiếm hoàng lão quỷ kia. Vô Danh bởi vậy giận dữ, cùng phá quân giao chiến, không đến trăm chiêu liền đã bại phá quân, nhưng Tuyệt Vô Thần đột nhiên xuất hiện, cùng phá quân vây công Vô Danh, Tử Khí Tông mời nhận thị quân lấy kiếm thần cũng không giả, làm đến bọn hắn không cách nào ra tay giúp đỡ. Cũng may phá quân, Tuyệt Vô Thần cũng lỗ hổng một chiêu, đó chính là kiếm hoàng đệ tử thứ hai mộng. Nguyên tắc bên trong Vô Danh cùng phá quân đại chiến lúc, thứ hai mộng liền từng tiến đến, mà Đao Hoàng đã từng tại bộ kinh vân, Niết Phong chạy tới trên đường. Hai người này phân biệt liền ở tại phụ cận. Như thế kiếm hoàng mới ra sự tình, thứ hai mộng không lâu liền phát giác được, cho nên thỉnh cầu phụ thân Đao thứ hai hoàng trước đến giúp đỡ. Hai phe đại chiến lúc, Đao Hoàng thấy này cao thủ từ không cam lòng yếu thế, cắm một cước, giúp Vô Danh đem phá quân ngăn cản. Có những người này hỗ trợ, Vô Danh cũng bắt đầu phát huy thiên kiếm uy lực, trọng thương Tuyệt Vô Thần. Đáng tiếc, tối hậu quan đầu Tuyệt Thiên đột nhiên mang theo đại đội Quỷ Xin La đến đây, trong tay càng cầm kiếm hoàng, gọi Vô Danh bọn người không thể không vứt bỏ để tay Tuyệt Vô Thần một ngựa. Vũ Xương Đế nghe hoàng thúc trong tay bọn hắn, sắc mặt cũng là biến đổi. Hắn nói, Vô Danh, còn xin các ngươi cứu ra hoàng thúc. Vô Danh nói, bệ hạ buông xuống, tại hạ nhất định hết sức nỗ lực. Đi ra hoàng cung, Lâm Trường Sinh cùng Vô Danh sóng vai đi cùng một chỗ, nói, Vô Danh, Đông Doanh thật không đơn giản, lần này đi chúng ta cũng phải cẩn thận. Vô Danh nói, ừm. Lâm huynh đệ, ngươi đối với lần này Đông Doanh chuyến đi, thấy thế nào? Lâm Trường Sinh nói, hẳn là sẽ thuận lợi, bất quá nghĩ đến cũng sẽ có chút khó khăn chắc trở. Đúng, ngươi lần này dự định mang ai cùng đi? Ta nhìn những giang hồ nhân sĩ kia, sợ nhiều sẽ không cùng ngươi cùng nhau. Vô Danh lắc đầu bật cười, nói, ta nhưng không có nhiều giúp đỡ. Lần này kiếm thần làm không tệ, lần này Đông Doanh mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng là một lần lịch luyện, vừa vặn dẫn hắn cùng một chỗ. Còn có Bộ Kinh Vân, hắn vốn là tội phạm truy nã, bệ hạ ứng công miễn tội lỗi của hắn, nhưng lần này cũng muốn đi một chuyến. Phong Vân kết hợp uy lực vô tận, cái này Niết Phong cũng là muốn cùng nhau. Về phần Tần Sương, ngươi Thiên Sơn Minh mới lập, lại là không thể ba người đều rời đi. Nói xong, hắn ánh mắt nhìn về phía Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh nói, không cần nhìn ta, chỉ cần Phong Vân đi, ta đổ đệ kia nhất định sẽ đi. Không đi qua trước đó, lại là phải thật tốt huấn luyện mấy người một phen. Dạng này, mây giao cho ngươi, gió liền cho ta đi. Hắn là học đao, ta liền dẫn hắn đi xem một chút đáng sợ đao pháp. Vô Danh thân hình dừng lại, nói, ngươi nói ma đao. Lâm Trường Sinh gật đầu, không sai, chính là ma đao. Vô Danh nói, ma đao dù không ra giang hồ, nhưng ta cũng từng nghe tới. Đao pháp này quá mức bá đạo tàn nhẫn, diệt tuyệt nhân tính, nếu không phải như thế, thứ nhất Tà Hoàng cũng sẽ không ẩn cư ở sinh tử môn bên trong. Ngươi mang Niết Phong đi nhìn đao pháp này, liệu sẽ? Lâm Trường Sinh nói, ngươi yên tâm, có ngươi ta tại, còn không dùng đến Niết Phong học tập cái này ma đao. Chỉ là, hắn cần muốn kiến thức một phen cái này cùng trời kiếm trái ngược đao pháp, không phải há không thua bởi Bộ Kinh Vân. Hắn nói có chút hoạt bát, Vô Danh cũng yên lòng. Trong lòng hắn, ma đao loại đao pháp này, căn bản cũng không nên sống ở trên đời. Chưa xong còn tiếp. Chương 453, sinh tử môn bên trong đao quang liệt, 1, giữa rừng núi, Đoạn Lãng nhịn không được nói, sư phụ, chúng ta đến cùng muốn đi đâu? Lâm Trường Sinh cười nói, không nên gấp gáp, qua đỉnh núi này liền đến. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Niết Phong, nói, Niết Phong, lần này chúng ta gặp là đao đạo đại gia. Đoạn Lãng kinh ngạc, nói, sư phụ, lần này là vì gió. Niết Phong cười một tiếng, nói, sóng, ngươi sẽ không ăn bị đi. Đoạn Lãng khẽ nói, ta mới không có. Chỉ là cùng ngươi đi lâu như vậy, ngươi học đao pháp, nhưng muốn cùng ta so một lần. Niết Phong nói, không có vấn đề. Ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút sóng kiếm pháp. Bái kiếm sơn trang tiền bối một kiếm kia, thực tế đặc sắc. Đoạn Lãng nghe vậy lập tức không nói lời nào, hừ hừ. Một kiếm kia chính là mây 13 trong kiếm một kiếm, nhưng Đoạn Lãng biết, hắn còn không xử ra được đáng ghét Niết Phong, nhất định là tại cho ta khó xử, chờ hắn học đao pháp, nhất định hung ác đánh cho hắn một trận. Tốt, các ngươi nhìn. Đứng tại trên sườn núi, Lâm Trường Sinh chỉ vào phía dưới. Phía dưới có một đầu ẩn nấp tiểu đạo phía trước tựa hồ không đường, nhưng mắt sắt hai người chú ý tới, sơn lâm che đậy bên trong lại có một đầu đường nhỏ. Đi xuống dốc núi, hai người mở ra bên đường dây leo, chỉ thấy đằng sau lập một bia đá, trên tấm bia đá viết sinh tử môn ba chữ to. Sinh tử môn. Hai người đều là nhắc tới một tiếng, Niết Phong nói, tiền bối, đây rốt cuộc là địa phương nào? Lâm Trường Sinh bên cạnh dẫn hai người đi lên phía trước, vừa nói, thiên hạ hôm nay, kiếm đạo lấy kiếm thánh, Vô Danh vi tôn, đao đạo thì dùng cái này địa chi người bị bá. Trên giang hồ, đao kiếm vô số cao thủ, nhưng có thể được mọi người tin phục lại cũng không nhiều, nơi đây người chính là đương đại đao đạo đệ nhất nhân, gọi thứ nhất Tà Hoàng. Thứ nhất Tà Hoàng. Đoạn Lăng nói, sư phụ, người này lấy thứ nhất làm họ, qua cuồng vọng đi. Lâm Trường Sinh cười nói, gia hỏa này không chỉ là họ kép thứ nhất, mọi thứ đều là thứ nhất. Từ hắn 4 tuổi bắt đầu, cầm kỳ thư họa, không gì không biết, không gì không giỏi, tất cả đều thứ nhất. Luận võ công, hắn 6 tuổi tập võ, 1 năm sau đã không kém nó sư. Kiếm pháp bên trong đã từng có Bắc kiếm thánh, Nam Vô Danh thuyết pháp, mà tại đao pháp bên trong thì có 3 người xưng thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Thứ nhất Tà Hoàng các ngươi biết, thứ hai là Đao Hoàng, chính là Vô Danh từng nói người kia. Thứ ba là Heo Hoàng. Đao thứ hai hoàng là người bá đạo. Đao pháp càng là phách tuyệt, nó sở tu đoạn tình thất tuyệt càng là yêu cầu đoạn tình tuyệt nghĩa. Đáng tiếc, chính hắn cũng không bỏ xuống được, một mực vì danh lợi bôn ba. Hắn đối thứ nhất vị trí này, thế nhưng là chấp nhất vô cùng. So sánh hắn, Heo Hoàng liền dạo chơi nhân gian, gia hỏa này là cái ngon đồng, già không biết xấu hổ, tuổi đã cao còn sắc tâm không giảm, lấy đập nữ nhân cái mông làm vui. Các ngươi về sau thấy, không muốn khách khí với hắn, tốt nhất có thể đánh cho hắn một trận. Hắn tiếng nói mới rơi, trong rừng liền có một thanh âm truyền ra nói, Lâm tiểu tử, lão chư làm sao cũng là bằng hữu của ngươi. Ngươi cứ như vậy ở phía sau hậu bối trước mặt bố trí lao chứ a. Một mập mạp bóng người đi theo thanh âm xa xa mà rơi, từ giữa không trung rơi xuống, chính ngăn tại ba người trước người. Hắn hai to mặt lớn, xem ra có phần có cảm giác vui mừng. Lâm Trường Sinh tức giận nói, ngươi cái tên này giả vờ giả vịt, cùng chúng ta một đường cũng không nhận thân, không nói ngươi nói ai. Theo Hoàng cũng không giận, cười hắc hắc, nói, không có cách, ai bảo ngươi tới gặp lao gia hỏa này. Không nói gặp ngươi, nếu không phải tôn nữ của ta bái hắn làm thầy, ta là không dám tới gặp gia hỏa này. Lâm Trường Sinh lắc đầu, nói, đúng vậy a, ma đao thật đáng sợ. Có lẽ đao pháp không đáng sợ, nhưng nhập ma người quá mức vô tình. Đúng, Tà Hoàng gần nhất thế nào? Theo Hoàng đạo, còn tốt. Có ngươi truyền cho hắn luyện tâm quyết, cuối cùng có khắc chế, không giống như trước, động một chút lại nhập ma, làm ta cũng không dám tới.
Đúng, hai tiểu tử này là ngươi đệ tử.
Lâm Trường Sinh nói, không, tiểu tử này mới là.
Đây là Đoạn Lãng, Nam Lân kiếm thủ hải tử, đệ tử ta.
Đây là Niết Phong, trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh phong thần thối truyền nhân.
Theo Hoàng đạo, chính là gần nhất đại xuất danh tiếng tiểu tử.
Hắn nhìn xem hai người, cười hắc hắc nói, cái này hai tiểu tử nhưng cũng không tệ, Năm Kỵ Khinh Khinh không chỉ có võ công cao cường, còn rất có hiệp nghĩa chi tâm, so ngươi năm đó nhưng mạnh nhiều.
Lâm Trường Sinh trợn mắt, không tiếp hắn gốc dạng, hỏi, đúng, ngươi cái tên này làm sao tới rồi?
Ta nhớ được, nhỏ kỵ di ẩu ngày còn sớm đi.
Nghe vậy Heo Hoàng sắc mặt một khổ, nói, đừng đề cập, cũng không biết làm sao làm, Đao Hoàng tên kia lớn tiếng lại tranh thứ nhất.
Ta tưởng tượng liền biết, lão gia hỏa kia nhất định là biết sinh tử môn, cho nên mới cố ý chạy tới.
Lâm Trường Sinh cười ha ha, cười Heo Hoàng không hiểu đấu, nói, ngươi tiểu tử này, cười cái gì?
Hắn nói, không nói gạt ngươi, Đao Hoàng là ta tìm đến.
Heo Hoàng biến sắc, nói, tiểu tử, ngươi không phải không biết Đao Hoàng tên kia chấp nhận đi.
Hắn cùng Ta Hoàng gặp mặt, tuyệt đối đánh lên.
Ta Hoàng không nhập ma còn tốt, vừa nhập ma, coi như phiền phức.
Lâm Trường Sinh nói, ngươi yên tâm, ta đã gọi hắn đến, tự nhiên có chỗ an bài.
Lần này Đao Hoàng thế nhưng là giúp vô danh đại ân, hắn một lòng tranh đoạt đao pháp thứ nhất, ta gọi người đánh bại hắn, phá hắn cái này tâm ma.
Theo Hoàng sững sờ, ngược lại nhìn về phía Niết Phong, tiểu tử này sau lưng có đao, là dùng đao.
Nhưng
hắn cau mày nói, Niết Phong tiểu tử này là không sai, nhưng đánh bại Đao Hoàng
không có khả năng.
Lâm Trường Sinh nói, kia học ma đao đâu?
Cái gì?
Theo Hoàng kinh hãi, Đoạn Lãng, Niết Phong nghe vậy cũng đột nhiên biến sắc.
Theo Hoàng đạo, Lâm tiểu tử, đây cũng không phải là nói đùa, ngươi cũng không phải không biết ma đao đáng sợ.
Một khi Niết Phong tiểu tử nhập ma, liền phiền phức.
Lâm Trường Sinh đập vào bờ vai của hắn, đem hắn vừa kéo, nói, ăn, ăn, ngươi cứ yên tâm đi, ta lại không nói gọi Niết Phong tiểu tử này nhập ma, chỉ là gọi hắn học một ít ma đao mà thôi.
Ngươi không biết, Niết Phong tiểu tử này người mang kỳ lân huyết, một phát tác tự thân công lực bạo tăng gấp 10, cùng nhập ma không sai biệt lắm.
Hắn muốn nhập ma, tình huống tuyệt đối so Tà Hoàng còn nghiêm trọng hơn, nhưng chỉ học ma đao khi sẽ không thái quá nghiêm trọng.
Theo Hoàng quả quyết nói, cái này cũng không được.
Ma đao đáng sợ vốn cũng không lại đao pháp, mà tại loại này ảnh hưởng lòng người năng lực.
Ngươi cũng nói, hắn người mang kỳ lân huyết, không học ma đao có tốt, học há không sẽ từ từ nhập ma.
Dù nhất thời không hiện, nhưng về sau tuyệt đối khó mà quay đầu.
Lâm Trường Sinh nói, ngươi đây liền xem thường Niết Phong.
Người nhà họ Niết nhưng thật là thông minh, sớm đã sáng chế băng tâm quyết đến khắc chế thể nội kỳ lân huyết.
Mà lại, đây cũng là đối Niết Phong một cái tôi luyện, ta tin tưởng hắn có thể.
Đi, đi, không nói, chúng ta đi nhanh lên.
Hắn đẩy Heo Hoàng, bước nhanh hướng bên trong.
Đằng sau Đoạn Lãng, Niết Phong thần sắc đều nghiêm túc cùng một chỗ.
Đoạn Lãng có chút lo lắng nói, "Gió, ngươi thật muốn học kia ma đạo sao?"
Niết Phong cười nói, "Sóng, ngươi yên tâm đi, ta tin tưởng tiền bối sẽ không bắt ta nói đùa."
Đoạn Lãng sững sờ, tiếp theo cười nói, "Cũng thế.
Sư phụ gia hỏa này luôn luôn nói đáng sợ, chẳng để ta lo lắng."
Đi một đoạn, đường xá càng phát ra hiểm ác, một bên trong rừng, một tiếng xé gió truyền đến, cùng với một đạo không lớn bóng người, thanh âm cũng truyền tới, "Ra ra."
Một mặt không cam lòng Heo Hoàng lập tức đổi bước khuôn mặt tươi cười, một thanh bảo trụ người tới, nói, "Nhỏ Đồng, Gia Gia tới thăm ngươi, cao hứng sao?"
Nhỏ Đồng vui vẻ nói, "Đương nhiên.
Gia Gia, ngươi không phải sinh nhật của ta lúc mới đến sao?
Làm sao lúc này như thế đi?"
Heo Hoàng cười hắc hắc nói, "Đương nhiên là Gia Gia nghĩ Nhỏ Đồng.
Làm sao? Nhỏ Đồng không cao hứng sao?
Kia Gia Gia liền đi a."
Nhỏ Đồng cũng không nổi, phản đạo, "Tốt.
Gia Gia, kia ngươi đi đi, ta cùng Lâm thúc thúc chơi."
Heo Hoàng sắc mặt khen một cái, tức giận nói, "Lâm tiểu tử, ngươi nhìn ngươi, đều bị nhà ta Nhỏ Đồng dạy hư."
Lâm Trường Sinh ôm lấy Nhỏ Đồng, nói, "Cái gì gọi là dạy hư rồi?
Cái này gọi biến thông minh, tránh khỏi lão bị ngươi trêu cợt."
"Có phải là a, Nhỏ Đồng?"
Nhỏ Đồng lớn một chút đầu, giòn tiếng nói, "Đương nhiên."
"Lâm thúc thúc, lần này ngươi mang cho ta đồ chơi không có?"
Lâm Trường Sinh nói, "Đương nhiên.
Không chỉ có mang cho ngươi đồ chơi, còn mang rất thật tốt ăn."
"Sóng, mau đem đồ vật lấy ra."
"Được."
Đoạn Lãng lập tức đem bao khỏa giải xuống dưới, kia là Lâm Trường Sinh tại thị trấn bên trên mua đồ chơi, đồ ăn vặt.
Nhỏ Đồng nhìn, reo hò một tiếng, "Ngại cơm không thôi."
"Chi chi ki."
Một bên trong rừng, hai con khỉ tiếng kêu truyền đến, Đoạn Lãng, Niết Phong nghiêng đầu nhìn một cái, cùng nhau nói, "Hỏa hầu." Hai đạo thân ảnh màu đỏ rực cùng một chỗ nhảy lên ra, cùng nhau rơi vào Nhỏ Đồng bên cạnh, đối mấy người chi chi kêu. Một con chính là hỏa hầu, một con thì là bình thường hầu tử, chỉ là mặc vào một thân quần áo màu đỏ.
Nhìn thấy hỏa hầu, Đoạn Lãng, Niết Phong ánh mắt tiếp tục ném hướng trong rừng, lại một tiểu nữ hài đi ra, nữ hài nhi này hai người cũng nhận biết, chính là Nê Bồ Tát Tôn nữ Tiểu Mẫn.
Tiểu Mẫn nhìn thấy Lâm Trường Sinh đồng dạng vui sướng không thôi, nào tới kêu lên, "Lâm thúc thúc."
Lâm Trường Sinh ôm chặt lấy nàng, nói, "Tiểu Mẫn, ở đây qua thế nào?"
Tiểu Mẫn nói, "Rất vui vẻ.
Nhỏ chị đồng tỷ cùng Tà Hoàng gia gia đều đối Tiểu Mẫn rất tốt."
Lâm Trường Sinh gật đầu, đem nàng đặt ở Nhỏ Đồng bên cạnh, nhìn xem lựa đồ chơi hai người, đối Heo Hoàng đạo, "Đi thôi, nên đi gặp Lao Bằng Hữu."
Chưa xong còn tiếp. Chương 454, sinh tử môn bên trong đào quang liệt, 2, một đoàn người lại đi một đoạn đường, đến vừa đứt sườn núi trước. Sườn đồi sâu không thấy đáy, cùng đối diện dãy núi cách không mà đúng, tại hai ngọn núi loan ở giữa, không có cầu nối, chỉ có bốn cái giao thoa xích sắt.
Nơi đây, vì chính tà nói.
Nói trắng ra, cũng không có gì, chỉ là Tà Hoàng không muốn gặp người,
mới cố ý biến thành dạng này. Bình thường người là tiến không được, lại ngăn không được người trong võ lâm. Liền nói nhỏ đồng, tiểu mất đi, hai người học một chút khinh thân công phu về sau, không giống ra ra vào vào. Duy một rắc rối chính là xích sắt ở giữa kia to lớn nệ tổ. Tại kia không cẩn thận, thế nhưng là sẽ bị nệ bá phủ. Nhưng đôi này mọi người cũng không phải sự tình, riêng phần mình lợi dụng kinh công, phi tốc nhảy tới. Qua đoạn ngay, lại xuyên qua một lùm lâm, mấy người liền nhìn thấy nghiêng một cái nghiêng sân phòng, dưới ngọn núi trải một đầu tảng đá đường, cuối cùng là đen trắng đại môn, một bên thì có mấy gian nhà ngói nhà cỏ, lại có một quét dọn lão nhân yên lặng quét lấy địa. Đây là thứ nhất tà hoàng gia lão bộc, nhìn như chậm chạp đần độn, kỳ thực cũng là một cao thủ. Lãnh lão nhìn thấy một đoàn người, mặt không biểu tình, chỉ có ánh mắt rơi vào Lâm Trường Sinh lúc, thần sắc có chút giận giận, như nhẹ gật đầu. Theo Hoàng A vừa gọi, lớn tiếng nói, "Lãnh lão, đã lâu không gặp." Lãnh lão cũng không để ý tới hắn, Lâm Trường Sinh cười ha ha một tiếng, nói, "Theo Hoàng, ngươi cái tên này lại không phải không biết lãnh lao tính tình." Theo Hoàng nhíu môi, một bên nhỏ đồng chỉ vào phía trước đen trắng cửa động nói, "Ra ra, lại thúc, đó chính là sư phụ chỗ ở." Cách gần đó, mấy người đều nhìn thấy kia nửa trắng nửa đen trong động, cửa động hạ lại có một âm dương thái cực đồ, ẩn ẩn lộ ra một cỗ quỷ dị chi khí, gọi mới gặp Niết Phong, Đoạn Lãng trong lòng run lên. Lâm Trường Sinh nói, "Đi thôi." Ngoài cửa lớn, Theo Hoàng kêu lên, "Hắc, lão gia hỏa, lão tử đến, mau ra đây gặp mặt." Một tiếng kéo kẹt, đen trắng đại môn mở rộng. Một bóng người chậm rãi đi. Hắn đầu tiên là ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên trời mặt trời, hô một ngụm trọc khí, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Heo Hoàng, Lâm Trường Sinh một nhóm. Đoạn Lãng, Niết Phong bị ánh mắt của hắn quét qua, không cảm thấy trong lòng phát lạnh, lại nhìn hắn gương mặt, càng là dung mạo đại biến. Chỉ thấy người này một bức tóc nâu trắng, dường như giàn mua lão giả, nhưng lại một nửa gương mặt quang hoa như hải nhi, cực kỳ quỷ dị. "Ha ha, ta hoan vui," nói, "Heo Hoàng, Trường Sinh, các ngươi đến." Nhỏ Đồng, Tiểu Mẫn, đi lấy một chút đĩa, ta cùng bọn hắn ở bên ngoài nói chuyện. Hai tiểu mã bên trên gật đầu, thật nhanh xông vào một bên trong túp lều, xuất ra mấy cái ghế mềm đặt ở một bên trên mặt đất. Ta Hoàng lúc này ngồi xuống, Theo Hoàng cũng không khách khí, một bên động vừa nói, "Lao ra hỏa, nhìn ngươi khí sắc tốt lên rất nhiều, cảm giác gần đây thế nào? Có hay không tái phát làm?" Ta Hoàng nghe vậy cười nói, "Đã có hồi lâu chưa từng phát tác. Trường Sinh, còn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi chuyển ta luyện tâm quyết thần diệu, ta sợ là không cách nào tự điều khiển." Lâm Trường Sinh khoát tay, nói, "Ngươi quá khách khí, ta chuyển cho ngươi luyện tâm quyết tuy tốt, ngươi cho ta ma đao cũng không kém." Ta Hoàng thở dài một tiếng, khổ sở nói, "Ma đao dù lợi hại, lại là bóp chết nhân tính, sinh mệnh đao pháp, ta tình nguyện chưa từng sáng chế loại đao pháp này." Lời vừa nói ra, Theo Hoàng, Lâm Trường Sinh đều là trầm mặc. Hai người đều hiểu Ta Hoàng quá khứ, đều nói nhân sinh đau khổ sự tình là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ta Hoàng không chỉ có đưa tiễn con của mình, nhi tử còn chết bởi mấy tay, nhưng nhớ tới trong lòng thống khổ. Hai người lẫn nhau, Theo Hoàng lập tức nói, "Lao ra hỏa, tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Đoạn Lãng, Lâm tiểu tử đệ tử, năm đó Nam Lân kiếm thủ nhi tử, đây là Niết Phong, Bắc Uống cùng đao nhi tử, trên giang hồ đại đại hữu danh thần phong đường đường chủ. Hai cái này đều là không sai tuổi trẻ hậu bối." Ta Hoàng gật đầu, ánh mắt trên người bọn hắn quét qua, một chút sắc bén một chút đu hòa, cực kỳ quái dị dò người, gọi Đoạn Lãng, Niết Phong có chút không được tự nhiên. Mấy người nói trong chốc lát nhàn thoại, Ta Hoàng nói, "Đúng, các ngươi tới đây không phải đến ta nhìn lão gia hỏa này a có chuyện gì?" Theo Hoàng đạo, "Ta là nghe nói Đao Hoàng gia hỏa này muốn tới tìm ngươi, trong lòng lo lắng chúng ta nhỏ đồng, mới tới." Nghe vậy, Ta Hoàng cười cười, "Lo lắng nhỏ đồng, cũng là lo lắng cho mình đi." Nhưng Theo Hoàng phía dưới, lại gọi nụ cười của hắn cứng ở trên mặt, im bặt mà dừng. Lâm Trường Sinh tiểu tử này liền khác biệt, gia hỏa này thế nhưng là mang Niết Phong tiểu tử đến học ma đao. Ta Hoàng khí tức một trống, tâm thần có chút khuấy động, đáng sợ khí tức tại hắn quanh người phiêu tán, gọi Đoạn Lãng, Niết Phong đều hãi nhiên. "Sư phụ." Nhỏ đồng gọi một tiếng, Ta Hoàng khí tức trì trệ, mở to hai mắt chậm rãi nhắm lại, trong miệng nhẹ nhàng nhắc tới, một hồi lâu mới bình phục lại. Hắn một lần nữa mở mắt ra, nhìn xem Lâm Trường Sinh nói, "Trường Sinh, ngươi không phải không biết ma đao đáng sợ, ngay cả ngươi đều không thể điều khiển, làm sao có thể chuyển cho người khác?" Lâm Trường Sinh nói, "Ta Hoàng, lần này chúng ta muốn hướng đông doanh, nạn sinh tử phân biệt, có thể tăng lên một phần thực lực là một điểm. Mà lại ta gọi đến Niết Phong, không phải gọi hắn nhập ma, chỉ là gọi hắn học tập ma đao. Chỉ cần không nhập ma, lấy tâm tính của hắn tu vi, có thể tạm thời khống chế." Ta Hoàng nghe vậy không thể phủ nhận, chỉ là chuyển hướng Niết Phong, ánh mắt càng phát ra thâm thúy, nguy hiểm. Niết Phong mày may bố cục, rất thẳng thắn, trên thân tự có một cô hạo nhiên chính khí. Hai người đối mặt một hồi, Ta Hoàng khe khẽ thở dài, nói, "Ngươi có yêu cầu, ta nên đáp ứng, nhưng đao pháp này từ ta mà sáng tạo, khi từ ta mà tuyệt. Ta là sẽ không đem hắn chuyển cho bất luận kẻ nào." Hắn giọng nói vô cùng vì kiên quyết. Lâm Trường Sinh đã sớm ngờ tới hắn có này nói chuyện, cũng không tức giận, phản hì hì cười nói, "Ngươi không dạy, ta liền tự mình giáo chứ sao? Ngươi cũng biết, ta học chẳng ra sao cả, dạy hư cũng đừng tìm ta." Ta Hoàng biểu tình nghiêm trọng, cơ hồ khí chửi ầm lên. Một bên Heo Hoàng cười ha ha, nói, "Lão gia hỏa, ngươi lần này kinh ngạc đi. Ai bảo ngươi lúc ấy giảng ma đao cho hắn nghe, lần này nhìn ngươi làm sao bây giờ?" Ta Hoàng cười khổ nói, "Thiên hạ đao pháp vô số, ngươi vì cái gì nhất định phải hắn học tập ma đao? Theo Hoàng sáng tạo đao cũng không tệ, dạy cho tiểu tử này chẳng phải được." Lâm Trường Sinh nói, "Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng ta cảm thấy, sáng tạo đao, ma đao cùng một chỗ học càng tốt hơn." Hai người càng là im lặng, Niết Phong cũng có chút im lặng, chỉ có Đoạn Lãng hiểu rõ nhà mình sư phụ, trong lòng nhà danh không thôi. Lâm Trường Sinh lại nói, mà lại lần này ta đem Đao Hoàng gọi tới, cũng không phải để hắn cùng ngươi quyết đấu. Ta hy vọng Đao Hoàng trở thành Niếp Phong một khối đá mài đao. Hắn càng lợi đối Niếp Phong càng tốt. Ta Hoàng, Kheo Hoàng mi đầu đều nhíu lại, Kheo Hoàng lo lắng nói, Trường Sinh, Đao Hoàng tên kia đao pháp ngươi cũng không phải không biết, gọi hắn mài đao, cũng đừng không cẩn thận đem tiểu tử này làm hỏng. Lâm Trường Sinh nói, ngươi yên tâm đi. Niếp Phong tiểu tử này còn không đến mức như thế chịu không nổi đả kích. Nói, hắn nhìn về phía Niếp Phong. Niếp Phong ánh mắt cũng đúng lúc nhìn về phía hắn, hai người ánh mắt một đôi, Lâm Trường Sinh cười càng vui vẻ hơn, trong miệng hắn nói, mà lại Niếp Phong tiểu tử này nhất định phải đánh bại Đao Hoàng mới được, không phải trong lòng của hắn mộng sẽ phải bay đi. Niếp Phong thân thể chấn động, ba người khác có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng Niếp Phong lại đột nhiên đứng dậy, bật thốt lên, tiền bối, ngươi nói mộng. Thế nhưng là ta một mực muốn tìm mộng. Ta. Lâm Trường Sinh đưa tay đánh gãy hắn, nói, tiểu tử, đao thứ hai hoàng người tuyệt đao bá, năm đó hắn khổ tâm học đao, đối thê tử hờ hững, thê tử muốn rời hắn mà đi, dưới cơn nóng giận liền vung đao giết vợ. Hắn đoạn tình thất tuyệt yêu cầu đoạn tuyệt thất tình. Điểm này Đao Hoàng làm cũng được, nhưng đối nữ nhi tình cảm lại cảm thấy can thiệp. Tiểu tử ngươi nghĩ muốn tìm ngươi mộng, cửa này không thể không qua. Cho nên, ngươi hay là hảo hảo học đao đi, không phải ngươi thấy ngươi mộng cũng vô dụng. Kheo Hoàng, Ta Hoàng nghe vậy, đều hơi kinh ngạc, không nghĩ Niếp Phong tiểu tử này vậy mà thích Đao Hoàng nữ nhi. Nha đầu kia hai người đều gặp, biết nàng cùng Đao Hoàng khác biệt. Nhưng chính như Lâm Trường Sinh nói, chỉ cần Đao Hoàng tồn tại, tình cảm của hai người đừng nghĩ có kết quả, trừ phi Niếp Phong có thể đánh bại Đao Hoàng, gọi hắn buông xuống tâm ma. Kheo Hoàng cười ha ha, nói, tốt, tốt, thật tốt. Không nghĩ Đao Hoàng tên kia đem mộng chất nữ nhìn như vậy gấp, vẫn là gọi nàng có cơ hội nhận biết nam nhân. Niếp Phong tiểu tử, ngươi nhưng phải thật tốt cố gắng, ai chỉ cần ngươi có thể đem mộng chất nữ đoạt tới, đừng nói đao pháp, muốn cái gì lao tử đều cho. Tới tới tới, lao tử cái này liền truyền ngươi đao pháp của ta. Hảo tiểu tử, cho lão tử xem trọng. Đây là lao tử sở trường đao pháp, sáng tạo đao. Đang khi nói chuyện, Kheo Hoàng nhún người nhảy lên, tay nhất chuyển, Niếp Phong phía sau tuyết uống đã ra khỏi vỏ, đến trong tay hắn. Đao bổ xuống, khí tung hành, đao quang mãnh liệt, trong miệng nói lẩm bẩm, vị, đao tùy ý sáng tạo. Ý tùy tâm sáng tạo, tâm theo ta sáng tạo đã là đao, đao đã là sáng tạo. Cái này ngắn ngủi mấy câu, chính là Heo Hoàng đao pháp hoạch tâm yếu lĩnh, nói trắng ra chính là muốn sáng tạo. Hắn đao pháp này bản ý chỉ có ba đường, một đường tung trảm, một đường hoành phi, một đường nghiền chặn. Ba đường đao pháp đơn giản sáng tỏ, lại ẩn chứa vô số hậu chiêu, chỉ cần ngươi tâm đến, đao tự nhiên cũng đến. Nói trắng ra đây là một loại hóa phức tạp thành đơn giản đao pháp, cũng là một loại vô chiêu vô thức đao pháp, nhưng theo ngươi lịch duyệt, kiến thức mà tăng gấp bội uy lực, đánh nhau lúc, càng là theo muốn theo động, chỉ cần tâm động ý động, tay liền sẽ động. Đao cũng sẽ động. Đến lúc đó ra chính là cái chiêu gì, lại không trọng yếu. Đao pháp này tại Lâm Trường Sinh, Ta Hoàng bực này cao nhân trong mắt, tự nhiên là thượng giai đao pháp, nhưng chỉ nhìn một lần Niếp Phong, Đoạn Lãng dù cảm giác đao pháp này uy lực không đủ, khí kình sắc bén, nhưng bọn hắn cũng chỉ là minh bạch đao pháp này hậu chiêu vô số ưu điểm, cái khác còn không nghĩ tới. Kheo Hoàng nháy mắt liền đánh xong ba đường đao pháp, tay run một cái, tuyết uống trở vào bao, hắn cười hắc hắc nói, "Tiểu tử, ta đao pháp này như thế nào?" Niếp Phong nói, thẳng thắn nói, "Tiền bối đao pháp mỗi đường đồng đều như có vô số hậu chiêu, sáng ý vô hạn, rất có tính dẻo, uy lực tất nhiên là vô tận." Kheo Hoàng cười nói, "Hảo nhãn lực, ngươi có thể một chút liền nhìn ra sáng tạo đao ưu điểm chỗ, nội tính kỳ giai, tin tưởng đối với sáng tạo đao đi chiêu yếu quyết, ngươi từ lâu rõ ràng trong lòng." Hắn tiếng nói nhất chuyện, lại nói, "Đao Hoàng tên kia đoạn tình thất tuyệt mặc dù ngoan tuyệt, nhưng đối sáng tạo đao cũng thúc thủ vô sách, nếu không bằng vào ta háo sắc thành tính, hắn đã sớm đem ta chém thành muôn mảnh." "Tiểu tử, Đao Hoàng lão nhi kia một mực tự phụ đao pháp lợi hại, luôn luôn đối ta khinh thường, lúc đó ta sáng tạo đao tuyệt đối bất giác nó kém nửa phần. Chỉ là lão tử ma bệnh một mực đổi không được, cho nên mới không phải đối thủ của hắn. Ngươi đối mộng chất nữ hữu tình, sớm tôi muốn cùng lão gia hỏa kia đối đầu, nay ta đem sáng tạo đao dạy ngươi, ngươi thuận tiện tốt luyện, tốt đánh bại Đao Hoàng, cho hắn biết ta sáng tạo đao lợi hại." Nghe tới mộng, Niết Phong kiên định gật đầu, nói, "Vâng, vạn bối nhất định cố gắng, không phụ tiền bối hy vọng. Xin tiền bối chỉ giáo nhiều hơn." "Chỉ giáo?" Kheo Hoàng cười ha ha một tiếng, thân thể tung bể, rơi tại chỗ ngồi bên trên, nói, "Cái gì chỉ giáo? Vừa rồi ta không phải sớm đem đao pháp truyền cho ngươi sao? Ngươi muốn mình cố gắng mới là." Niết Phong im lặng, một mặt lúng túng đứng ở nơi đó, Đoạn Lãng phù một tiếng bật cười, một bên nhỏ Đồng thì cười ha ha, nói, "Ra ra thật không cần mặt mũi, ha ha." Kheo Hoàng cười hát hát nói, "Tiểu tử, đao pháp là chết, đao ý là sinh, sáng tạo đao đã tên sáng tạo đao, chính là muốn tự sáng tạo. Ta đã đem đao pháp đao quyết truyền cho ngươi, ngươi đi theo cần phải làm là lấy tự thân tư chất, lịch duyệt, ngộ tính đến lĩnh ngộ mình sáng tạo đao. Nhớ, chân chính mạnh nhất đao pháp cũng không phải là học trở về, mà là sáng tạo ra." Niết Phong trầm mặc, sắc mặt lại nghiêm túc. Một bên Đoạn Lãng cũng thế, những đạo lý này Lâm Trường Sinh cũng dạy qua hắn, khả duyên lịch, lĩnh ngộ không đủ, nghe qua không có nghĩa là hiểu, nếu không, người hiện đại đều được cho bậc thầy võ học, mà lại người khác nhau nói ra lời giống vậy, cũng sẽ cho người ta cảm thụ bất đồng. Thậm chí cùng một người tại trường hợp khác nhau nói ra cùng một câu nói, cũng sẽ cho người ta không giống cảm thụ. Lúc này, Đoạn Lãng liền có cảm giác như vậy, trong đầu hắn không tự chủ liền nghĩ đến Lâm Trường Sinh đã từng tự nhủ qua lời giống vậy, trong lòng nổi lên một cố dị dạng cảm thụ, có chút hiểu được. Hắn quả quyết đứng dậy, nói, "Gió, chỉ bằng vào nghĩ cũng sẽ không có thu hoạch gì, chúng ta tới qua qua tay đi. Vừa vặn ta cũng có cảm giác thụ, mọi người cùng nhau cố gắng." Niết Phong nói, "Tốt." Hai người nhìn nhau, cũng không khách khí, nhao nhao xuất kiếm động đao, đao quang kiếm ảnh hạ, hai người lại rất có ăn ý, chỗ đuổi nghịch chiêu số cũng không phải là mây 13 kiếm cùng ngạo hàn lục quyết, mà là đơn giản một chút chiêu số, một đao một kiếm ở giữa bình thường, dù kinh lực bất phàm, lại hoàn toàn không có đáng xem, rơi vào người bình thường trong mắt, đều không mỉm cười một chút, nhưng ở Lâm Trường Sinh, Tà Hoàng, Theo Hoàng trong mắt ba người, lại là lớn một chút đầu, có chút tán thưởng. Hai người thẳng đấu 3-400 chiêu, đơn giản chiêu số đột nhiên có biến hóa, đầu tiên là Niết Phong, hắn đao pháp nhất chuyển, hàn khí bốn phía, lại là đơn giản đao pháp có ích bên trên ngạo hàn lục quyết ảo diệu. Bên kia Đoạn Lãng bị hắn một dẫn, cũng nháy mắt minh ngộ, xuất kiếm như cũ đơn giản, lại hư thực không chừng, phiêu phiêu miểu miểu, gọi người khó dò kiếm lộ. Thấy thế, Lâm Trường Sinh vỗ tay mà cười, Tà Hoàng cũng nói, được. Hai tiểu tử này tư chất bất phàm, về sau thành tựu không thể đoán trước. Lâm Trường Sinh nói, Tà Hoàng, ngươi nghĩ như thế nào rồi? Tà Hoàng lập tức trầm mặc, lần nữa không nói. Theo Hoàng đạo, Lâm huynh đệ, thật muốn học ma đao sao? Lấy Niết Phong tư chất, có ta cái này sáng tạo đao, tự sẽ nâng cao một bước, lại học ma đao, cái này. Lâm Trường Sinh nói, thế giới này cũng không đơn giản, ẩn nút trong bóng tối vô số cao thủ, Bộ Kinh Vân, Niết Phong, Đoạn Lãng ba người nhất định là thế giới lộng triều nhi, cuộc đời của bọn hắn chú định không cách nào bằng phẳng. Mà lại Niết Phong, Bộ Kinh Vân là thiên mệnh người, cái này ma đao đối với người khác có hại, nhưng ở Niết Phong trong tay, có lẽ khác biệt. Tà Hoàng mi đầu nhíu một cái, theo Hoàng đạo, thiên mệnh người. Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, hai vị ứng nghe qua Ma Hà Vô Lượng đi. Theo Hoàng đạo, ta nghe nói, đây là Đạt Ma lĩnh ngộ tuyệt kỹ. Từ Đạt Ma sau khi chết, lại không người lĩnh ngộ. Lâm Trường Sinh nói, không sai. Nhưng là, Niết Phong, Bộ Kinh Vân lại xuất ra. Hai người căn bản chưa từng học qua như vậy võ học, nhưng phong vô tướng, mây vô thường, hợp lực phía dưới, tự mình Ma Hà Vô Lượng. Gọi Niết Phong học ma đao, cũng không phải là nguyên tắc bên trong Niết Phong học ma đao, mà là Lâm Trường Sinh muốn xem một chút, không nhập ma Niết Phong trong tay ma đao uy lực như thế nào. Ma đao đao pháp, thật là cực kỳ quỷ dị, lợi hại đao pháp, mỗi lần nhìn thấy Tà Hoàng, Lâm Trường Sinh liền sẽ sinh ra cảm giác thật kỳ diệu. Cái loại cảm giác này hắn cũng không nói lên được là cái gì, nhưng Tà Hoàng kia một nửa quang hoa thân thể quá chói mắt. Có lẽ, đao pháp này liền ẩn chứa Trường Sinh ảo diệu. Đao kiếm kích đụng thanh âm xa xa tiếng vọng tại dãy núi ở giữa, Lâm Trường Sinh, Tà Hoàng, Theo Hoàng ba người lẫn nhau trầm mặc, yên tĩnh im lặng. Động cùng tĩnh hình thành một bức tương phản cực đoan hình tượng, từ xa nhìn lại, cực kỳ quỷ dị. Chưa xong còn tiếp. Chương 455, sinh tử môn bên trong đao quang liệt, 3, sáng tạo đao là cực kỳ cao thâm lý luận đao pháp, Niết Phong, Đoạn Lãng tuy là thông minh, nhưng cũng vô pháp thời gian ngắn lĩnh ngộ, nhưng không thể không nói, chỉ là một chút gia lông, cũng liền hai người có đại thu hoạch. Ngắn ngủi trong mấy ngày, hai người có thu hoạch riêng, trong lúc đánh nhau kiếm pháp, đao pháp cũng không ngừng biến ảo. Cho đến ngày nay, hai người đao kiếm chiêu số đã trở về bản nguyên, nhưng nhìn kỹ hạ lại rất là khác biệt. Giản đáp nói, trước kia hai người dùng đao, dùng kiếm chiêu thức xáo lộ dù biến ảo khó lường, nhưng nhiều giới hạn tại một góc, không có thể tùy ý phá giải, biến ảo. Nhưng cái này mấy ngày kế tiếp, hai người xuất ra chiêu thức lại phần lớn không giới hạn tại lúc đầu võ công bên trong. Niết Phong càng là cực có sáng tạo sử xuất lấy chân ngự đao biện pháp, chiêu số cực kỳ quỷ dị kỳ diệu. Mắt thấy hai người này có thể thấy được tiến bộ, Tà Hoàng, Theo Hoàng Đô là cảm khái không thôi. Giá trị này thời khắc, Lâm Trường Sinh hỏi lại Tà Hoàng ý nghĩ. Tà Hoàng trầm mặc như trước. Thấy thế, Lâm Trường Sinh cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, không thể làm gì. Một ngày này, chính ta đạo ngoại, một lớn một nhỏ, một nam một nữ hai cái thân ảnh đi đến đoạn nhai trước, nhìn xem kia gắn đầy nện xích sắt, nữ tử nói, cha, những này xích sắt che kín nện, nữ nhi không nghĩ tới đi. Nam tử khẽ nói, không được, cha sau đó vô luận đi đâu cũng muốn mang theo ngươi, ngươi đừng muốn rời đi ta nửa bước. Đang khi nói chuyện, một thanh bao lấy nữ tử, người như phích lịch, lách mình tại chính tả trên đường, bật lên tiến lên trước. Hắn thân pháp nhanh chóng tuyệt, dễ như trở bàn tay liền tránh qua tất cả nện, lướt đến sinh tử môn. Nam tử hét lớn một tiếng, tiếng giống nói, thứ nhất lão quỷ, lão tử đã tìm tới cửa, ngươi nhanh cút ra đầy thấy ta. Người này không là người khác, chính là nhận được tin tức chạy tới Đao thứ hai hoàng cùng nữ nhi của hắn thứ hai mộng. Đao hoàng rồi rào vô song thanh âm ôm theo nội lực truyền ra, lập tức chấn động toàn bộ sinh tử môn, mặc kệ là trong lúc đánh nhau Đoạn Lãng, Niết Phong, hay là ngồi ở một bên Lâm Trường Sinh, Tà Hoàng, Theo Hoàng ba người, không không dừng lại động tác của mình, nghiêng đầu nhìn hướng phía sau. Rốt cục tới rồi sao? Theo Hoàng tự nói một tiếng, nhìn không được đứng dậy. Tà Hoàng chỉ là liếc nơi đó một chút, một đôi mắt đạm mạc vô cùng, toàn không bất kỳ biến hóa nào. Mà tại trên đường núi, Đao hoàng trong miệng không ngừng, Tà Hoàng, ngươi cái này rùa đen rút đầu tránh ở chỗ này, hại ta khổ tìm 10 năm. Ngươi nhanh cút ra đây cùng lão tử thống khoái phân cao thấp. Tiếng nói còn tại tai, một vòng phách tuyệt đao quang liền từ trong rừng cây bật ra, ầm vang rơi xuống đất, đem bốn phía cây cối tiến giai phá hủy, sinh sinh mở ra một con đường. Ha ha. Tiếng cười to, Đao hoàng thân ảnh cao lớn đột nhiên nhảy lên ra, đứng ở mấy người đối diện, mà thứ hai mộng cũng thật nhanh đi theo phía sau hắn. Nàng nhìn thấy Niết Phong, hơi sững sờ. Ánh mắt lộ ra một chút vui mừng, cũng có một ít lo lắng. Niết Phong cũng đang nhìn nữ tử này, thầm nghĩ, nàng chính là mộng sao? Thứ hai mộng tóc rất dài, má trái tức thì bị hoàn toàn che chắn, cái này gọi người thấy không rõ dung mạo của nàng. Nhưng không biết tại sao, Niết Phong gặp một lần phía dưới, liền cảm giác nữ tử này rất cho hắn tâm, gọi hắn vui thích không thôi. Hắn nhịn không được gọi một tiếng, mộng. Thứ hai mộng thân thể run lên, không tự chủ được rụt lại thân thể, nhưng lời này rơi vào Đao hoàng trong tai, lại gọi hắn giận dữ không thôi, trường đao bại xuống, lóe sáng đao cương nháy mắt bổ về phía Niết Phong. Cha, không muốn. Thứ hai mộng kinh hô. Niết Phong cũng giật nảy mình, phi tốc tránh hướng ở bên, trong miệng nói, tiền bối, ngươi làm cái gì vậy? Đao Hoàng nổi giận, tiểu tử túi, ngươi lại như thế nào nhận biết nữ nhi của ta? Thứ hai Mộng giữ chặt Đao Hoàng, nói, cha, nữ nhi không phải đi cùng với ngươi, chính là cùng sư phụ học nghệ, căn bản cũng không phải là người này. Hắn có lẽ chỉ là nhận lầm. Đao Hoàng đao thế dừng lại, hầu nghi nhìn xem thứ hai Mộng một chút, không có nói tiếp, nhưng chỉ hướng Niết Phong đao cũng chuyển trở về, nhắm ngay thứ nhất Tà Hoàng. Niết Phong nghe thứ hai Mộng nói như thế, nhịn không được nên nói nữa, lại bị một bên Đoạn Lãng giữ chặt, hắn đối Niết Phong lắc đầu, đối đao thứ hai Hoàng chép miệng. Niết Phong biết ý hắn, hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng sao động, nhìn về phía mấy người. Thứ nhất lão quỷ, lăn lên, không muốn ở nơi đó giả chết. Đao Hoàng hét lớn, trong tay tranh danh kêu run không ngừng. Tà Hoàng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bình thản nhìn xem hắn, nói, hơn 10 năm không gặp, ngươi công lực quả nhiên tiến nhanh. Đao pháp không dùng so, là ngươi thắng. Ta không muốn gặp ngươi, ngươi đi đi. Phi. Đao Hoàng giận dữ, cái gì gọi là coi như ta thắng rồi? Thắng thì thắng, thua thì thua, sao có thể tính? Hôm nay, ngươi không thể so cũng được so. Tiên đao. Tranh danh đao kêu lên vui mừng, bóng ánh đao quang một bổ xuống. Lâm Trường Sinh ba người nhao nhao nhảy lùi lại, nhảy ra tới. Đao Hoàng lao thẳng tới Tà Hoàng, trong tay tranh danh đao quang lấp lóe, đao khí quét ngang, phách tuyệt tàn nhẫn. Tà Hoàng phi tốc nhảy vọt né tránh, trong miệng nói, "Đao Hoàng, ngươi đao pháp dù rất có tiến bộ, như cũng không phải ta ma đao đối thủ, ngươi nhanh mau lui xuống, không phải đừng trách ta ra tay ác độc vô tình." Đánh rắm. Hôm nay lão tử liền muốn kiến thức ngươi ma đao. Đang khi nói chuyện, xuất đao càng là tàn nhẫn vô cùng, chiến ý xuống tiêu. Đao Hoàng, Tà Hoàng ma đao không thể khống, vừa nhập ma hậu hoạn vô tận. Theo Hoàng ở bên kêu to, nhưng hắn lời nói không xong liền bị Đao Hoàng đánh gãy, "Ngươi câm miệng cho ta." Theo Hoàng giận dữ, có thể thấy được Đao Hoàng đao pháp, hắn biết mình không phải là đối thủ. Một cái hơn 10 năm khổ tu, một cái hoang phế hơn 10 năm, hai người công lực sớm đã kéo dài khoảng cách. Lúc này chi Đao Hoàng so với năm đó Tà Hoàng, cũng là không thua bao nhiêu. Tiền bối. Niết Phong, Đoạn Lãng nhảy đến Lâm Trường Sinh bên cạnh. Lâm Trường Sinh nói, "Không nên gấp, các ngươi nhìn xem đi, Tà Hoàng muốn ra đao." Bị Đao Hoàng nhiều lần bức bách, Tà Hoàng dù hết sức né tránh, nhưng cuối cùng nguy hiểm. Rốt cục, hai tay của hắn nhẹ giơ lên, né tránh ở giữa, đột nhiên một trường bổ ra. Lâm Trường Sinh cầm qua Niết Phong trong tay tuyết uống, tiện tay ném ra ngoài. Đinh một tiếng, tuyết uống đánh thẳng tại tranh danh trên thân đao, đụng một cái, bay thấp Tà Hoàng trong tay. Tà Hoàng cầm đao mà đứng, người nháy mắt biến sắc bén, phong mang tất lộ. Đao Hoàng cười ha ha, giơ tay bên trong tranh danh, nói, "Tốt, lão quỷ, lại đến." Thiên địa vô tình. Bá đạo đao quang lần nữa đánh xuống, nhưng Tà Hoàng cũng không có né tránh, hắn nhẹ nhàng nâng lên trong tay tuyết uống, trường đao một vòng, đồng dạng óng ánh đao quang nên kích mà lên. Đúng một tiếng, hai đao chạm vào nhau, hai người thân thể đều là run lên, Tà Hoàng thân hình dừng lại, chân có chút khối lượng, lực lượng hạ gỡ, tận phụ tại trên mặt đất, đem bốn phía đất đá dẫm nát nhừ. Phía trên, đao hoàng khí lực cũng là trì trệ, bị Tà Hoàng trên đao lực đạo bắn ra, người không tự chủ được ngửa ra sau ra, mắt thấy trong tay tranh danh muốn theo hắn mà lên, hắn giận quát một tiếng, lại là sinh sinh ngừng lại thân thể, trong tay lực đạo bắn ra hạ, đao quang tái khởi, được một tiếng, nhất cử đè xuống. Cái này đột nhiên mà lên lực lượng, khiến cho Tà Hoàng thân thể lại xuống, dưới chân lực đạo đại tác, mặt đất trực tiếp mở mấy lỗ lớn, hướng phía ngoài kéo dài lại đi. Thử. Rên lên một tiếng, Tà Hoàng tay trái đột tại trên thân đao một vòng, băng hàn đao khí phóng lên tận trời, tới chạm nhau tranh danh đao trên thân đao đúng là chụp lên một tầng băng tinh. Đao Hoàng giật mình, cổ tay chuyển một cái, mượn lực mà lên, người giữa không trùng, trở lại là một đao. Tà Hoàng không chút hoang mang, trong tay tuyết uống đông đưa, không gặp bá đạo, lại có chút không mang khói lửa chi khí, hơi hợt ở giữa liền đem Đao Hoàng công kích hóa thành vô hình bên trong. Hắn trường đao liên tục bổ, đao pháp miên miên mật mật, linh xảo phiêu dật, gọi bốn phía quan chiến mấy người đều cảm thấy kinh ngạc, đây là đao pháp. Đoạn Lãng nhịn không được nói, "Sư phụ, cái này, đây là ma đao." Lâm Trường Sinh lắc đầu, nói, "Không phải, đây là Tà Hoàng trước kia đao pháp. Ma công quá mức đáng sợ, Tà Hoàng từng dùng qua một lần, lại phạm phải sai lầm lớn, cứ thế phát thệ cả đời không tại dùng võ." Hắn tuy bị bức động đao, nhưng trong lòng sợ không muốn lại dùng ma đao, để tránh không bị khống chế. Bất quá Tà Hoàng đao pháp này lại cũng có hứng thú. Theo Hoàng cũng nói, "Đúng vậy, a hơn 10 năm, không nghĩ Tà Hoàng trừ ma đao, cái này trước kia đao pháp cũng rất là tiến bộ. Các ngươi không biết, trước kia Tà Hoàng dù không thích cái gì tên tuổi, nhưng đao pháp cũng là cực kỳ bá đạo, tuyệt không tại Đao Hoàng phía dưới, nhưng hắn bây giờ đao pháp lại giống như kiếm pháp, thật sự là đại xuất dự kiến." Lâm Trường Sinh nói, "Đao pháp luôn luôn cương mãnh bá đạo, như vậy linh xảo đao pháp không phải là không có, nhưng đa số đoạn đao, mỏng đao sử dụng, hắn lấy tuyết uống sử xuất như vậy đao pháp, đủ thấy lĩnh ngộ chi sâu, đao pháp chi diệu." Đồng lý, kiếm pháp lấy linh xảo, biến ảo thành chủ, nhưng cũng không phải là không có bá đạo cương mãnh chi pháp. Hai người các ngươi hảo hảo học đi. Chưa xong còn tiếp.